ta cùng một sư huynh khác cùng ngươi cùng đi vào. Phiền phức sư đệ hiện tại liền tròng lên xe ngựa, ta tại sơn môn nơi chờ ngươi. Hàng kế đối với Lâm Nhất cười cười, liền tự mình dắt ra hai con mã, đi đầu rời đi. Thì ra là như vậy, Lâm Nhất gật đầu tán thành. Cũng may những này việc tại Sa Mã trong đại viện, từ lâu quen thuộc. Hắn dắt ra hai con mã, tròng lên một chiếc đơn viên xe ngựa, xuất ra cửa viện sau, liền hướng về sơn môn nơi chạy đi. Quả nhiên gặp Hàn Kế cùng một người khác tại chờ đợi mình. Hàn Kế tiến lên đối với Lâm Nhất nói, vị này là Đỗ Tùng Sư Huynh. Lâm Nhất ở trên xe liền ôm quyền, nói rằng, kính chào Đỗ Sư Huynh. Người sau ưỡn lên ưỡn ngực bồ, cường kiện uy vũ dáng vẻ, hay còn kiểm tra trong tay này thành mang sao trường kiếm, đối với hắn hử lạnh một tiếng, xem như là chào hỏi. Lâm Nhất mí mắt một úi, không để ý lắm. Hàn Kế eo hạ bội kiếm, trong tay của hắn vẫn cầm thanh trường kiếm, đem nó ném về Lâm Nhất, nói rằng, kiếm này lưu với sư đệ phòng thân, cũng coi như là lần này việc xấu ban thưởng. Lâm đưa tay tiếp nhận trường kiếm, có chút bất ngờ nói, như thế nói đến, kiếm này sau đó quy ta hết thảy. Đỗ Tùng khỏe mắt bước lên, lười nhìn thấy Lâm Nhất bộ dáng đắc ý. Hàng kế nói rằng, đó là tự nhiên, đệ tử ngoại môn có thể nắm giữ binh khí, không quá môn phái không sẽ vô cớ ban thưởng, chỉ cần sai biệt sự ra ngoài, mới có thể cho đệ tử phối nắm binh khí lấy làm phòng thân tác dụng. Lâm Nhất rút ra trường kiếm. Thấy là đem phổ thông thanh phong kiếm. Hắn vẫn như cũ lộ ra nụ cười. Tất lại có thể danh chính ngôn thuận bội đeo binh khí. Đỗ Tùng thần tình không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, được rồi, còn muốn chạy đi đây. Hàng kế tính khí không sai, chỉ là cười gật đầu ra hiệu, hai người liền lên ngựa hướng về ngoài sơn môn đi đến. Lâm Nhất trong miệng khẽ gọi một tiếng, con ngựa run run bằng ngựa, đánh phỉ mũi. Tiếng vó ngựa hưởng, bánh xe vội vã chuyển động, một nhóm ba người, liền chạy về phía sơn ở ngoài. Dọc theo đường đi. Hàng kế cùng Đỗ Tùng cũng không có thể chạy nhanh, dù sao xe ngựa muốn chậm rất nhiều. Hắn hai người chỉ có thể trì hoãn mã tốc, dễ sử dụng Lâm Nhất xe ngựa không đến nỗi lạc quá xa. Lâm Nhất tựa ở xa ngựa trên, cuộn lại hai chân, một bên vẫn bày đặt đem thanh phong kiếm. Hắn thần tình ung dung, thích ý mười phần. Xem phía trước Đỗ Tùng, đầy mặt không như ý, nói vậy vẫn vì làm không thể quan sát môn bên trong luận võ mà không nhanh đây. Cùng với trốn ở xa mã trong đại viện, Lâm Nhất càng vui với đi ra Cửu Long Sơn. Cách mấy cái thái thượng trưởng lão xa xa mới tốt. Làm cái xa phu cũng không tồi. So với cưỡi ngựa muốn nhàn nhã rất nhiều. Ven đường, người đi đường tựa hồ không ít, so với Lâm Nhất lần trước khi đến, trên đường náo nhiệt rất nhiều. Chỉ là trong đó một ít thân mang binh khí giả, quần áo huynh dị, từng cái phong trần mệt mỏi bên trong, mang theo dũng manh khí. Trước mắt dị thường, để Hàn Kế cùng Đỗ Tùng cũng không dám thư giãn, trên đường hơi làm nghỉ tạm, liền không ngừng không nghỉ hướng về trước chạy đi. Đợi đến ánh nắng chiều tây nhiễm lúc, ba người mới đến tần thành. Vào thành sau khi, Lâm Nhất theo hai người thẳng đến thành tây một chỗ đại viện. Đại viện trước cửa đã đốt sáng lên đèn lồng trên thêu sức một cái kim long. Nơi này hẳn là Thiên Long phái địa phương. Đúng như dự đoán, Hàn Kế đối với Lâm vung tay lên ra hiệu, ba người liền dẫn ngựa lái xe tiến vào sân. Lâm Nhất bản phận bận rộn, đem mã từ xa hành hạ dỡ xuống, lại đem Hàn Kế hai người ngựa cùng nhau khiên nhập một bên chuồng bên trong. Hắn hết bận trong tay sự tình, liền đi theo Hàn Kế hai người đi dùng cơm tối, sau khi bị Hàn Kế dẫn đi tới một gian phòng ốc trước. Sư đệ, đêm nay ngươi sẽ ngủ ở này gian phòng, sáng mai lại đi bến tàu. Buổi tối vô sự tự có thể đi trên đường nhìn. Hàn Kế nói xong, ôn hòa nở nụ cười. Đa tạ sư huynh, tiểu VFO ba đệ biết được, thỉnh sư huynh tự tiện. Lâm Nhất vội vàng nói tạ, đưa đi Hàn Kế sau, vào nhà tử nhìn một chút. Gian nhà không lớn, hàng ngày bài biện cũng đầy đủ hết. Hắn thỏa mãn gật đầu một cái. Hàng kế cùng Đỗ Tùng cưỡi một ngày mã, nói vậy cũng là mệt nhọc, rất sớm ăn giấc đi tới. Có thể Lâm Nhất lập tại bên trong nhà, cả người tinh lực phân tán, suy nghĩ một chút, liền nhấc chân đi ra ngoài. Cửa viện nơi có người trông coi, gặp Lâm Nhất thân mang hôi sam, vẫn mang theo yêu, mười phần một cái Thiên Long phái đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn trang phục, tự nhiên đối với hắn không ra để ý tới, mặc hắn thi nhiên rời đi. Tần thành chợ đêm như trước phồn hoa, náo nhiệt, Lâm Nhất lững thững đi ở trên đường. Lung tung không có mục đích đi dạo. Đi tới thành Tây Môn nơi hướng đông nhìn tới, trên đường đèn dầu sáng rỡ, người đi đường vãng lai ảnh xước. Lâm Nhất đứng ở đầu phố, thân đơn bóng chiếc, không khỏi mất hết cả hứng. Lơ đãng, tay tại bên hông màu động, cởi xuống hồ lô, ngưỡng bột quán một cái. Không có vận chuyển một tia linh lực, mặc cho thiên thu phức nồng nặc hừng hực, bị bỏng huyết hầu, cực nóng dòng nước gấm bên trong vẫn có chứa mát mẻ, trong nháy mắt kinh ngực bụng tán chi toàn thân. Cả người có điểm tỏa nhiệt, dưới chân có điểm khinh. Lâm Nhất ngửa đầu phóng tầm mắt tới tinh không, dạ khung cao xa vô bờ, màu xanh đen màn trời trên, lấm tấm, thần bí mà thâm thúy, khiến người ta có loại chấn mệ mà lên, phi thân mà đi kích động. Thật lâu sau khi, Lâm Nhất thở phào một hơi. Nhìn lại đối mặt huyên náo phố xá, nhàn nhạt nhìn hết thảy trước mắt, ánh mắt của hắn lạnh lạnh mà sâu thẳm. Cửa thành cách đó không xa, theo đường phố biên, ở một cái ngã xuống thạch cổ bên trên, một cái gầy gò người trung niên lọn còm eo, vườn bã hiệu xịu ngồi. Một bên vẫn cắm vào bộ cái, mặt trên mơ hồ có thể thấy được hồng bán tiên chữ. Hơi thở dài, hồng bán tiên vuốt vuốt khô quắt cái bụng, lại sờ sờ trong lòng túi tiền. Bên trong hơn 10 cái thái tử, là hôm nay một ngày thu vào. Lúc này trên đường nhiều người, hắn xa không được rời đi, chỉ có thể nhịn bụng đói kêu vang, chờ mong khách tới cửa. Hồng bán tiên thần tình ngậy ngoại, một đôi mắt nhưng mở mắt lão đại, mang theo một tia linh hoạt cùng chờ mong, tùy theo lui tới người đi đường chuyển động liên tục. Mặt đông đột nhiên truyền đến một trận cấp loạn tiếng bước chân, trêu đến trên đường người đi đường cố thủ quan sát. Nhãn quan lục lộ hồng bán tiên, sớm đêm này tất cả đặt ở trong mắt, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Hắn lặng lẽ ưỡn thẳng eo khu, ngồi nghiêm chỉnh dáng dấp, mắt nhìn thẳng. Một ban tử, mặt béo phì đỏ lên, ho khan liên tục, bị hai cái hạ nhân nâng, trực tiếp hướng hồng bán tiên chạy tới. Lao ra, nhìn nữa nhân A, này đã đến. Một cái giữ lại tiểu hồ tử hạ nhân, vội vội vã vã luôn miệng nói. Ba người đảo mắt đến hồng bán tiên trước mặt. Hồng bán tiên đúng không? Lao ra nhà ta bị ngư thứ kẹp lại yết hầu, kính xin bán tiên thi triển diệu thủ, lao ra nhà ta tự có thâm tạng. Tiểu hồ tử hạ nhân mang theo khuôn mặt tươi cười, vội vàng nói. Hồng bán tiên vi nga một tiếng, loát tiểu dâu dê tử, vững vàng ngồi ở thạch cổ bên trên. Hắn nhàn nhạt liếc một chút ba người, nói rằng, vị lao ra này nên đi tìm y mới đúng, cớ gì đến tìm hồng mỗ. Mập mạp không cách nào lên tiếng, cấp trực trừng mắt tỉnh. Tiểu hồ tử hạ nhân vội cười gượng hai tiếng, nói rằng, cũng đi y quán tìm làng trùng, thực giấm biện pháp, còn có nôn mửa thuốc đều từng thử. Có thể ngư thứ tạp quá sâu, những này biện pháp đều vô dụng a. Nghe nói bán tiên không chỉ có thần toán kinh người, còn có không thể tưởng tượng nổi hơn người thủ đoạn, nay bất tiện buôn người này tới. Kính xin bán tiên đại nhân từ bi, cứu cứu lao ra nhà ta. Hồng bán tiên như trước ngồi ngay ngắn bất động, cũng không lên tiếng. Cấp mập mạp đưa chân tàn nhẫn đá tiểu hồ tử một thoáng. Bừng tỉnh mà ngộ tiểu hồ tử, vội đưa tay móc ra một thỏi bạc, cung kính đưa đến hồng bán tiên trước mặt. Hồng bán tiên khép hờ ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy trong bóng đêm bạc, là như thế chói mắt, như vậy câu tâm hồn người, khối này bạc sợ không có nặng năm lạng đây. Hắn vội thanh khái một tiếng, nói rằng, làm cái gì vậy? Hồng mỗ vô công không bị lộc. Tiểu hồ tử vội hỏi, chỉ cần bán tiên ra tay, này bạc sẽ là của ngươi rồi. Hồng bán tiên bỗng nhiên đứng dậy, hưng phấn bên trong có chút ít hồ nghi hỏi. Bất luận ta có thể hay không chữa khỏi vị lao gia này, này bạc đều là ta. Tiểu hồ tử đầu điểm cùng kê tử giống như vậy, vội hỏi, tuyệt vô hương ôn, kính xin bán tiên mau mau ra tay à. Hồng bán tiên một cái đoạt lấy bạc sủy tại trong ngực, ngắm nhìn bốn phía thưa thất người vây xem, hắn lại lộ ra rất bất đắc dĩ thần tình, giả vờ giả vị than thở, thực sự là làm khó hờ mỗ, những này vốn là hành chân lang trung hoạt động à. Giống như vì làm mập mạp lấy ra trong cổ họng ngư thứ, là rất không làm việc đàng hoàng sự tình. Dĩ nhiên vi bội hồng bán tiên luật lệ thao thủ. Mập mạp gặp hồng bán tiên không tật không chậm dáng dấp, hắn trong lòng giận lên, rồi lại phát không lên tiếng hưởng, gấp đến độ trực dậm chân. Chớ cấp chớ nóng a, chờ hồng mỗ để xem một chút. Hồng bán tiên cầm nhân ra bạc, cũng không dễ thất lễ, lại là thanh khái một tiếng, hắn để hai cái hạ nhân đỡ mập mạp đứng thẳng bất động, sau đó một vuốt ống tay áo, đưa tay phải ra, trong miệng nói lẩm bẩm, đông nam rất giống hải, thần quỷ đau nghĩa thủy, thần thủy nhập tiết hầu, vạn hóa xương thành thủy. Niệm thôi, hồng bán tiên ngón tay hướng về mập mạp hư hỏa mấy lần, tiếp theo lại trên dưới phải trái chạc chạc điểm điểm. Giây lát, hắn đưa tay vô một cái mập mạp vai, đột nhiên lệ quát một tiếng, đi vậy. Hồng bán tiên trong miệng lầm bầm thanh âm không lớn, cuối cùng gọi một cổ họng nhưng là cái đại tàng môn, sợ đến hai cái hạ nhân khẽ run rẩy, liền mập mạp cũng muốn đến lùi về sau nhưng. Ai biết mập mạp ngược lại kinh hỉ, đập ba miệng, nuốt một thoáng, càng lên tiếng cười ha ha nói, ha ha, ngư thứ không còn. Thật sự không còn, bán tiên chân thần à. Hai cái hạ nhân cũng là kinh dị không ngớt, không nghĩ tới này thần thần cằn nhằn bán tiên vẫn đúng là thật sự có tài. Hồng bán tiên hất cằm lên, tiêu căng trên nét mặt lộ ra đắc ý chỉ là hắn thầm nghĩ trong lòng may mắn, chẳng lẽ hôm nay tử khí đông lai tài vật chính. Buổi tối sau khi trở về muốn vì mình hảo hảo bói toán một khóa mới được. Mập mạp nhìn dáng dấp bị ngư thứ hành hạ khổ, lại để cho hạ nhân đưa lên một thỏi bạc. Người sau tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Mập mạp nói là có việc liền dẫn hạ nhân cáo từ rời đi. Hồng bán tiên che trong lòng, nặng trình trịch phân lượng để trong lòng người kiên định a. Không lo nổi một bên rất ít mấy cái khán giả, hắn tự mình rút bố cái, cuốn lên quẻ kỳ, hướng ngoài thành đi đến. Hồng Bán Tiên vóc dáng không cao, vóc người gầy, hơn 40 tuổi tuổi, đi đứng vẫn tính lưu loát, thêm nữa hôm nay thu vào khá dồi dào, trong lòng đắc ý, dưới chân khinh sắp rồi rất nhiều. Ra khỏi cửa thành, hắn tại ven đường xưng hai cân thịt chó, giấu ở trong ngực, hướng ngoài thành một mảnh lều hộ khu đi đến. Nhân gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Hồng Bán Tiên căn bản không để ý phía sau vẫn theo ba người. Chương 70, ngẫu nhiên. Trong thành ở lại chính là người có tiền ra, hoặc là gia cảnh không sai được hộ. Ngoài thành lều hộ khu nhân ra, thì lại đối lập bẩn cùng một ít. Cùng trong thành đèn dầu sáng rỡ so với, lều hộ khu một màn đen kịt. Hồng Bán Tiên ra thì ở phía trước cách đó không xa, có thể nói quen cửa quen mẹo. Ai biết hắn thân thể mới nhập vào trong bóng tối, kinh biến đột ngột sinh. Ai nha? Đáng chết mâu tặc. Có người cướp ta bạc đây. Hồng Bán Tiên sợ hãi mà lại phẫn nộ tiếng la ở trong bóng tối vang lên. Theo tiếng kinh hô, chỉ thấy Hồng Bán Tiên chiết khấu xông về, hắn không trương hai tay, gào khóc không ngớt. Vừa mới theo đuôi sau đó ba người đã không còn hai người. Chợt có qua đường giả, thấy tình cảnh này, dưới chân càng thêm vội vàng. Hồng Bán Tiên trong lòng cáu giận, sớm biết vì mình toán một quẻ lại thu than cũng không muộn a. Ai ngờ mới phát tài rồi lại tài, liền gặp thai bay vạ gió. Hồng Bán Tiên hãy còn dẫm chân, chính thương đống vạn phần thời gian, một thân ảnh đi tới trước người. Đã nhận ra động tĩnh bên cạnh, hắn ngẩng đầu quan sát, gặp một cái vóc người đơn bạc người thiếu niên chính trùng chính mình mỉm cười. Lại nói Lâm Nhất tại đầu phố lúc, liền thấy được Hồng Bán Tiên làm người đi trừ ngư thứ cái kia vừa ra, liền lặng lẽ lập ở một bên nhìn náo nhiệt. Hồng Bán Tiên nói lẩm bẩm, dĩ nhiên không phải miệng đầy địa chuyện, mà là Lâm Nhất biết rõ thần chú. Nói đến, hay là hắn từ nhỏ đã sẽ đọc thuộc lòng quen thuộc. Đoạn này thần chú tên là xuống biển chú, ngược lại thật là đi trừ ngư thứ tiểu pháp thuật, tại Huyền Nguyên tổ sư thu nhận, Huyền Nguyên bùa chú, bên trong liền có này thuật. Cái này cái gọi là xuống biển chú bị sư phụ Thanh Vân đạo trường thi triển vô số lần, lúc linh lúc mất linh. Rời khỏi tiên nhân đỉnh lúc, Lâm Nhất đã xem những này tục dùng thần chú bùa chú, đều sao chép cho Ngô đạo tử. Chỉ là không nghĩ tới cái này Hồng Bán Tiên cũng sẽ những thứ này. Lâm Nhất gặp Hồng Bán Tiên thần chú linh nghiệm, vẫn kinh doanh có lãi 10 lượng bạc, cảm thấy người này cũng coi như có điểm bản lĩnh. Buổi tối cửa thành nơi lưu không được nhân, lui tới giả không phải ra khỏi thành, đó là hướng về trong thành náo nhiệt nơi đi. Vì vậy người vây xem rất ít. Đã thấy Hồng Bán Tiên hưng thú bừng bừng rời đi lúc, có hai người quỷ quỷ túy túy theo ở phía sau. Gặp chi, Lâm Nhất trong lòng biết có biến, cũng theo đi ra khỏi cửa thành. Quả nhiên, vừa đi đến lều hộ khu âm u nơi, một người trong đó không thể chờ đợi được nữa xông lên trên, cướp đi Hồng Bán Tiên trong lòng túi tiền. Mà một người khác lặng lẽ ẩn đến một bên, thấy không có người để ý tới việc này, cũng lén lút chạy trốn. Lâm Nhất ở phía sau nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thầm nghĩ giúp này Hồng Bán Tiên, liền đi ra phía trước. Vị tiểu huynh đệ này. Hồng Bán Tiên trà sát đem nước mũi, đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Trong bóng đêm, thiếu niên mi như song đao, sắc mặt sự hòa hợp, mỉm cười nói, Hồng Tiên sinh về nhà chờ đợi, ta đi vì ngươi đoạt về túi tiền. Lâm Nhất hướng về phía Hồng Bán Tiên gật đầu một cái, nhấc chân liền đi. Hồng Bán Tiên chưa kịp hiểu được, thiếu niên ở trước mắt đã không còn hình bóng. Hồng Bán Tiên do dự một hồi, thiếu niên này thật có thể giúp mình đòi lại bạc. Chính mình sau khi rời đi, thiếu niên làm sao tìm được đến chính mình đây? Trong lòng hắn bất an, nhưng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể mang trong lòng may mắn nửa tin nửa ngờ, đi về trước chờ. Lâm Nhất đi vào lều hộ khu trong bóng tối, liền khắp động thủ quyết, biến mất thân hình. Triển khai thần thức sau, chốc lát tập trung một chỗ phương hướng, hắn bay lên trời, kể lấy đỉnh, bay vọt mà đi. Đảo mắt công phu, Lâm Nhất liền xuyên qua lều hộ khu, đi tới đê nơi. Đê trên có rất nhiều thảo lều. Lâm Nhất nhẹ nhàng hạ xuống thân hình, đi đến một bụi cỏ lều trước. Thảo lều bên trong, một chiếc ngọn đèn hạ, hai người ngồi ở thảo lót trên. Một cái vóc người ủ kịch, một cái vóc người nhỏ gầy. Hai người cũng là một đường chạy gấp sau khi, vừa mới ngồi xuống, chính thở hổn hển, liền không thể chờ đợi được nữa mở ra túi tiền, kiểm tra đêm nay thu hoạch. Nhưng vào lúc này, thảo lều cửa xài kẹt kẹt một tiếng mở ra, hai người cả kinh, nhỏ gầy giả đưa tay đã nghị che lại thảo lót trên đồ vật. Tu kịch giả ngẩng đầu đang muốn phát hỏa, đã thấy một cái thần thái tự nhiên người thiếu niên xuất hiện ở thảo lều bên trong, không khỏi trong lòng ngẩn ra. Hai vị thu hoạch không nhỏ nha. Lâm Nhất mang theo Na Du khẩu khí, vừa nói vừa đi vào. Vị huynh đệ kia, giang hồ quy củ ta hiểu được, thấy có phân, này 10 lượng bạc có ngươi 3 phần 10. Tu kịch giả vội một vỗ ngực, bày ra kiến thức rộng rãi dáng dấp. Xấu tiểu hán tử nhưng là đau lòng, bưng bạc không muốn buông tay. Này bạc có thể là chính mình dành đến. Nơi nào chịu dễ dàng cùng người chia sẻ. Lâm Nhất ánh mắt rơi vào hộ kịch giả trên người, lộ ra cân nhắc nụ cười, nói rằng, vị huynh đài này đại lao viễn từ bốn bình mà đến, đó là làm bực này hoạt động. Tu kịch giả sắc mặt cấp biến, thất thanh nói, ngươi sao biết ta là bốn bình đến? Một bên nhỏ gầy hắn tử, hai con ngươi tử xoay tròn chuyển loạn, không biết hai người đang nói cái gì, nhưng cũng xen vào nói, vị huynh đài này, là con đường này trên, kính xin trên báo tên gọi, ngày sau cũng tốt gặp lại. Lâm Nhất thấy đối phương liền trên giang hồ vết cắt đều đã vận dụng, không khỏi nết miệng nở nụ cười, hắn vô vô bên hông yêu nói rằng, ta là Thiên Long Phái Dưỡng Mã, vị này còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Nghe được Thiên Long Phái, hai người trong lòng giật mình, hai mặt nhìn nhau. Đối phương có phải hay không dưỡng mã không ai đi tính toán, chỉ là Thiên Long Phái tên tuổi quá vang dội. Nhỏ gầy giả bưng túi tiền từ hai tay chậm rãi buông ra, chỉ là đau lòng khỏe mắt quất thẳng tới đánh. Tu kịch giả vẻ mặt đau khổ, lấy lòng nói rằng, không biết tôn giá là Thiên Long Phái người, đắc tội, những này bạc ngươi đều cầm đi đi. Lâm đưa tay một tấm, túi tiền đã bay đến trong tay. Trước mắt kỳ biến để nhỏ gầy giả còn muốn đưa tay, chỉ là tay đến giữa không trung, mới bừng tỉnh kinh ngộ, sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Chố mắt nhìn chằm chằm người tới, không dám tiếp tục ngôn ngữ. Tu kịch giả cũng là ở tại thảo lóc trên, trong lòng có chút buồn bực, tiền này túi làm sao lại lập tức liền bay lên cơ chứ? Ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, hay là ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Lâm Nhất đem túi tiền cuộn vào trong lòng, ngữ khí chuyển lạnh. Nhỏ gầy giả bị Lâm Nhất vừa nãy thủ đoạn dọa sợ rồi, không dám lên tiếng, mắt lộ ra sợ hãi nhìn hai người. Này Thiên Long Phái người sao cùng mình vị này đồng bọn có ân oán đây? Có thể hay không liên lụy đến chính mình đây? Tại bốn bình huyện, ngươi cùng thủy tặc cấu kết, nửa đường cướp giết phiêu đội. Chỉ cái này một cái, ta liền có thể ra tay giết tính mạng ngươi. Lâm Nhất thu hồi nụ cười, lạnh giọng nói rằng. Nghe vậy, tu kịch giả trong lòng hoảng hốt, vội bò dậy quỳ rạp xuống thảo lót trên, dập đầu không ngừng, liên thanh cầu xin tha thứ nói, tiểu nhân, nhỏ bé cha bốn cầu đại gia tha mạng a. Tiểu nhân, nhỏ bé cũng là bị bức ép nha. Tiểu nhân, nhỏ bé thở nhỏ tại bốn bình lớn lên, trong lúc vô tình gặp phải nhóm này tặc nhân, bị bức ép bất đắc dĩ, mới vì bọn hắn mật báo. Nếu là ta mặc kệ, bọn họ muốn giết người a. Nay u kịch giả, chính là ban đầu ở bốn bình huyện lúc, dò xét Thái Bình tiêu cục đường. Hai người một trong số đó. Một người khác là thủy tặc, V4 Kinh đã bị Lâm Nhất tại Tần Thủy trên giết chết. U kịch giả tên cha bốn, hết ăn lại nằm quen rồi, hắn cùng thủy tặc không biết làm sao cắm dỗ, càng làm thủy tặc thái mắt. Mỗi lần thủy tặc đều sẽ cho cha bốn không ít thù lao. Cha bốn mừng rỡ như vậy, ngược lại những này tặc nhân là giết người vẫn là kiếp hàng, đều cùng hắn vô can. Ai ngờ sau đó nghe nói thủy tặc toàn quân bị diệt, cha bốn liền đứt đoạn rồi tài lộ. Mà Viên Phượng Minh cùng Sa Hải trở lại thời gian, Lâm Nhất cũng đem tiêu cục chu vi có người rình sự tình báo cho hai người. Hai người sau khi trở về, đương nhiên phải đối với bốn bình huyện đường. Nghiêm gia phòng bị. Cha bốn cảm giác không ổn, sợ rước họa vào thân. Liền chạy tới Tần Thành được. Tần Thành dù sao cũng là châu thành, so với bốn bình thị trấn lớn hơn rất nhiều, ứng có rất nhiều phát tài cơ hội. Ai thành muốn bến tàu trên có bài giúp duy trì, trong thành càng không tốt hơn kiếm sống. Hắn gặp phải đồng dạng du thủ du thực nhỏ gầy giả chữ hai, lẫn nhau ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, liền làm nổi lên trộm gà bắt chó hoạt động được. Hai người ở cửa thành nơi đi dạo, gặp hồng bán tiên thu rồi 10 lượng bạc, há có thể không động tâm, liền do cha chúng quanh phòng, thân thể nhẹ chữ hai động thủ. Đem hồng bán tiên bạc cho đoạn. Chỉ là không đợi hai người tới kịp vui vẻ, liền gặp được Lâm Nhất vị này Thiên Long Phái đệ tử, hai người biết rõ không trêu chọc nổi, ai biết đối phương vẫn là bày ra muốn giết người tư thế. Chữ hai thầm hô không may. Cha canh tư là sợ đến không nhẹ, thiếu niên ở trước mắt chính mình cũng không quen biết, nhưng như thế nào biết được lai lịch của chính mình đây. Mạng sống quan trọng hơn, hắn vội đem chính mình biết tất cả, rõ ràng mười mươi nói ra. Nhớ tới Tần Thủy bên trên, những này kiêu ngạo thủy tặc hung ác đến. Lâm Nhất thật sự muốn đem trước mắt cha bốn giết đi. Có thể mạng người quan thiên, nhân tử cũng không có thể sống lại. Đều là cha mẹ sinh dưỡng, mỗi người đều hoạt chi không dễ, thêm nữa hai người bất quá là cướp gà trộm chó đồ, hắn do dự một phen, vẫn là hạ không được sát thủ. Hôm nay liền buông tha bọn ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Lâm Nhất nói xong, không tiếp tục để ý hai người, xoay người rời đi thảo lều. Hồng bán tiên thất hồn lạc phách giống như về đến trong nhà, một cái 13, 14 tuổi nữ hải nên tiến lên đây. Cha cực khổ rồi. Bé gái khuôn mặt nhỏ tịnh bạch, mặt mày tuấn tú, một thân bố y tố quần gọn gàng nhanh chóng. Nhìn thấy con gái, Hồng Bán Tiên mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cường lộ nụ cười, mang theo chịu mến giọng điệu nói rằng, Thuyên Nhi a, cha không khổ cực, ngươi mẹ có khỏe không? Thuyên Nhi bưng tới bồn thủy, nhu thuận nói rằng, mẫu thân nằm ở trên giường đây. Hôm nay xem qua lang trung, cha chớ ưu. Hồng Bán Tiên lung tung trà sắt đem mặt, từ trong lồng ngực móc ra một cái tổn hại giấy dầu bao. Ồ, thơm quá đây. Thuyên Nhi mấp máy mũi, một đôi mắt to mang theo kinh hỉ. Hồng Bán Tiên âm thầm cười khổ một tiếng, bạc không còn, chó này thịt vẫn tại. Giữa đường bên trong rơi xuống trên đất, Thuyên Nhi cầm dùng nước nóng tẩy tẩy, cùng ngươi mâu thân ăn, cũng bồi bổ thân thể. Thuyên Nhi hài lòng đáp một tiếng, liền nhận lấy giấy dầu bao đi thu thập. Vùng trong đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng ho khan, Hồng Bán Tiên trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo, vội bước nhanh chạy vội quá khứ. Vùng trong trên giường nhỏ, tà theo một vị phụ nhân, chính là Hồng Bán Tiên thế tử. Gặp thê tử vàng như nghệ trên gương mặt lộ ra tầng đỏ mặt, ôm lấy góc chăn liều mạng lấp lấy miệng, Hồng Bán Tiên tiến lên tựa ở bên giường, nhẹ nhàng phủ lưng, đau lòng nói rằng, phu nhân muốn ho khan liền ho khan, hà tất như vậy khổ sở nhẫn lại, mà lại không cho vi phu càng thêm nóng lòng. Quá nửa ngày, phụ nhân mới ngưng được ho khan, đỏ mặt rút đi, hai gò má chảy ra một tầng tế lông hắn được. Nàng ấy nay nói rằng, để phu quân quan tâm, thiếp thân không sao. Hôm nay lang trung tới là nói như thế nào? Hồng Bán Tiên đỡ thê tử ở trên giường ngồi xong, ân cần hỏi han. Lang trung nói, tiện thiếp bệnh này chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể. Hồng Bán Tiên thê tử trong lòng hoảng sợ, lang trung là như thế nói, có thể cũng nói, muốn dùng quý báo đại bổ chi dược, tĩnh dưỡng mới có thể có hiệu. Chỉ là, trước mắt ra cảnh quân bách, chỉ có thể chính mình khổ nhai. Ai? Đều là phu vô dụng a. Đối với thê tử chứng bệnh, Hồng Bán Tiên cũng là trong lòng hiểu rõ. Nghĩ hôm nay bạc nếu là vẫn còn, xem bệnh bốc thuốc cũng không còn là việc khó, nói vậy thê tử bệnh trầm kha, cũng là khỏi hẳn có hy vọng. Mẫu thân, đây là cha mua được thịt chó. Mẫu thân ăn, bệnh sẽ rất nhanh chút. Con gái Thuyên Nhi bưng thịt chó đi đến. Thê tử ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn chằm chằm Hồng Bán Tiên, thịt chó không tiện nghi, người bình thường ra ăn không nổi. Hồng Bán Tiên ngượng ngập cười nói, đúng vậy, phu nhân nếm thử đi, chó này thịt không sai. Tâm có không rõ, nhưng không tiện mở miệng muốn hỏi, biết trượng phu mỗi ngày không dễ dàng, trong nhà vốn có dự trữ, cũng bị chính mình bệnh cho hết sạch. Tâm có thích thích, nàng vành mắt một đỏ. Hồng Bán Tiên gặp thê tử như vậy, tâm như loạn ma, lại nghe ốc ngoài chuyển tới một người âm thanh. Hồng Tiên sinh ở nhà sao? Chương 71, nhân quả. Nghe được đây không tính là xa lạ âm thanh, Hồng Bán Tiên đông đứng dậy, nhìn thê tử, lại nhìn con gái, trong lòng lo sợ, lẽ nào? Ta đi xem. Ném câu nói tiếp theo, không lo được mẹ lương phản ứng, Hồng Bán Tiên nhanh chân xông ra ngoài. Ngoài cửa viện quả nhiên đứng thiếu niên kia, nụ cười không thay đổi, chính chung quanh đánh giá trước mắt thấp bé sân. Quả nhiên là hắn. Tiểu huynh đệ mau mau đi vào. Hồng Bán Tiên trong lòng có chủng loại mạc danh vui sướng, hoặc là nói là một loại chờ đợi. Vốn là đã không lại hy vọng bạc, chẳng lẽ thật sự sẽ mất mà được lại. Lều hộ khu vốn là địa phương liền không lớn, trong thần thức liếc mắt một cái là rõ mồn một. Lâm Nhất rất dễ dàng tìm được Hồng Bán Tiên ra. Thấy đối phương một thân cũ nát nho sam, thần tình lộ ra bất an, Lâm đưa tay móc ra túi tiền đưa tới, nói rằng, Hồng Tiên sinh nhìn, tiền bạc có thể có thiếu. Thuyên Nhi cũng tới đến trong viện, gặp người tới dáng người trong sáng, mặt mày sự hòa hợp, tiểu nha đầu vội vén áo thi lễ, ngại ngùng nở nụ cười, kính chào vị công tử này. Lâm vừa thấy được Thuyên Nhi, liền lập tức nghĩ tới Thúy Nhi, lòng sinh thân thiết. Hắn ôn hòa cười nói, muội tử không cần đa lễ. Hoán ta Lâm Nhất liền có thể. Thuyên Nhi như trước không dám thất lễ, tiểu sáp nói rằng, kính chào Lâm đại ca. Tiểu. Lâm huynh đệ, tiền bạc đều tại, để Hồng mỗ làm sao cảm tạ mới tốt ta. Hồng Bán Tiên phủng trong tay hai thỏi bạc tử, thần tình kích động. A cha tại sao nhiều như vậy ngân lượng, lần này mẫu thân bệnh có tiền chữa trị. Thuyên Nhi mang giống như tay nhỏ che đậy chiếc miệng, phát ra một tiếng kinh hô. Này Thuyên Nhi không phải không gặp gỡ bạc, chỉ là mẫu thân bị bệnh thật là nhiều năm, trong nhà tiền bạc từ lâu tiêu hết. Liếc thấy hai thỏi bạc tử, lòng sinh vô cùng kinh ngạc thời khắc, vẫn là không nhịn được bắt đầu kinh hỉ. Đây là cha đêm nay tránh đến, chỉ là giữa đường bị tặc nhân cướp đi, may mà này Lâm huynh đệ cho tìm trở về, thực sự là vạn hạnh a. Thuyên Nhi, nhanh đi vì làm Lâm huynh đệ ngã, cũng chén nước đến. Hồng Bán Tiên một bên yêu Lâm vừa vào nhà, một bên vui cười hớn hở phân phó nói. Ừm. Thuyên Nhi vội vàng muốn đi ra ngoài, lại bị Lâm đưa tay ngăn cản. Hồng Tiên sinh chớ cần khách sáo. Lâm Nhất không biết trong nhà còn có bệnh nhân, ngược lại là quấy rầy. Lúc này, theo một trận tiếng ho khan, buồng trong lại chuyển tới Hồng phu nhân âm thanh. Phu quân, phu thiếp thân đi ra ngoài, cũng tốt ngay mặt cảm ơn vị này hảo tâm huynh đệ. Hồng Bán Tiên cùng Thuyên Nhi đều có chút luống cuống tay chân, Hồng Bán Tiên trong miệng theo tiếng, vội đối với Lâm Nhất áy náy nở nụ cười, liền muốn xoay người. Ai biết Lâm Nhất như trước lên tiếng ngăn nói, bệnh nhân vẫn là giường an giấc cho thỏa đáng. Nếu là thuận tiện, Lâm đi vào bái kiến phu nhân. Hồng Bán Tiên vội vàng gật đầu, thê tử nằm trên giường đã lâu, trong lòng hắn không đành lòng để cho mệt nhọc. Bất quá, ngay mặt cảm ơn Lâm Nhất, cũng là toàn lễ nghi. Nghe Lâm Nhất như vậy đề nghị, Hồng Bán Tiên tất nhiên là theo tiếng không ngừng, luôn mồm nói, thuận tiện, xin mời đi theo ta. Lâm Nhất tùy theo Hồng Bán Tiên cùng Thuyên Nhi tiến vào buồng trong, gặp trên giường phụ nhân chính mang theo quái trách thần tình trừng mắt Hồng Bán Tiên, hắn vội vàng không người nói, Lâm Nhất gặp gỡ Hồng phu nhân. Phụ nhân đầy mặt tay náy, vì ổ rột chỉ có thể ở trên giường hạ thấp người đáp lễ, tiểu phụ nhân thất lễ. Mới vừa nghe đến Lâm huynh đệ cùng ta phu quân đối thoại, mới biết đêm nay làm phiền Lâm huynh đệ trượng nghĩa ra tay. Đa tạ Lâm huynh đệ đại ân rồi. Nói xong, nàng hơi lấy hơi, đối với Lâm Nhất túi người gật đầu. Lâm Nhất sắc mặt quẫn nhiên, vội khoát tay nói, phu nhân nói quá lời. Bất quá dễ như ăn cháo thôi, hà đến mức để phu nhân như vậy đây. Để Lâm Nhất làm sao chịu nổi. Hồng phu nhân gặp Lâm Nhất ngôn ngữ chân thành, cũng không lại làm thái, để Thuyên Nhi đưa đến ghế thỉnh dưới trướng. Lâm Nhất trong lòng biết làm đến đột ngột, nhưng không tốt xoay người rời đi, chỉ có thể dưới trướng, lẳng lặng quan sát Hồng phu nhân. Hắn thấy đối phương sắc mặt vàng như nghệ, hai gò má gầy gò, hai mắt ẩn có xích kia, thần tình có chút lui đốn, nhưng lời nói hào phóng, dáng vẻ thong dong. Này phụ nhân hẳn là chi thư đạt lễ người. Mà Hồng Bán Tiên tuy phong trần đầy mặt, nhưng đối với thê tử dịu dàng thắm thiết, con gái Thuyên Nhi cũng là thành tú ngồi ngay ngắn, tuấn tú khả ái. Này ngược lại là hòa thuận người một nhà. Lại thấy đầu giường bày đặt bát thịt chó, Lâm Nhất không khỏi hơi nhướng mày. Hồng Bán Tiên vội hỏi, Lâm huynh đệ có thể có lại nói. Này Hồng Bán Tiên không thiệt thòi xem bói xuất thân, nghe lời đoán ý bản lĩnh không sai. Lâm Nhất hơi làm trầm ngâm, nói rằng, chó này thịt tên tục hương thịt, lại xương địa dương, mùi vị thuần hậu, có bổ bên trong lích khí, ôn thận giúp dương công lao hiệu. Hồng Bán Tiên kinh ngạc nói, Lâm huynh đệ ngược lại là bác văn rộng rãi ký a. Lâm Nhất đối với Hồng Bán Tiên khen tặng không tỏ rõ ý kiến, nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, mà phu nhân vì làm nhiều đàm nhiều hỏa dấu hiệu, chính là âm hư bên trong nhiệt, phổi khí không đủ chi chứng, như thực này thịt chó, đối với Hồng phu nhân bệnh thể bất lợi a. Hồng Bán Tiên một nhà ba người nghe vậy đều là ngẩn ra, Hồng Bán Tiên lại không lo được khen tặng Lâm Nhất, vội hỏi, Lâm huynh đệ thực sự là cao nhân không lộ tương, nói rất có đạo lý. Thuyên Nhi mau đem chó này thịt đoan mở đi. Thuyên Nhi cũng là mặt lộ vẻ kinh hoàng, mẫu thân bệnh tình chưa chuyển biến tốt, nếu là đã ăn thịt chó tăng thêm bệnh tình, mới là tuyết thượng già xương tai họa. Hồng phu nhân đối với Lâm Nhất nói, cũng là âm thầm gật đầu khen ngợi. Hồng Bán Tiên đối với Lâm vừa chắp tay nói rằng, nguyên lai Lâm huynh đệ vẫn tinh thông ý đạo. Mới vừa nghe ngài nói, so với tầm thường lang trung, chỉ có hơn chớ không kém a. Hắn chần chờ một thoáng, lại tiếp nói rằng, phu nhân ta bệnh này đã kéo nhiều năm chưa lành. Nguyên bản vẫn tính giàu có gia cảnh, cũng vì vậy mà không thể tả, để Lâm huynh đệ chê cười. Cũng không biết, Lâm huynh đệ có thể không? Có thể không vì làm phu nhân ta trị liệu một phen đây? Mới thừa ân huệ, thực sự không tiện mở miệng kế tục muốn nhờ. Có thể thê tử bệnh tình từng ngày không thấy khá chuyển, mà Lâm Nhất những lời vừa nói, nghiễm nhiên là am hiểu sâu ý đạo bên trong nhân. Hồng Bán Tiên chỉ có thể cắn răng một cái, không lo được mặt mũi, lên tiếng muốn nhờ. Lâm Nhất nghe vậy cũng không lên tiếng. Chỉ là ánh mắt bình tĩnh đánh giá Hồng Bán Tiên một nhà ba người. Nhà này nhân làm người thiện lương, làm người sinh ra hảo cảm trong lòng, đặc biệt là Thuyên Nhi trong ánh mắt ân ân tâm ý, hắn gặp chi, trong lòng hiểu rõ. Chỉ là, Hồng phu nhân bệnh ứng làm thế nào trị liệu đây? Hồng phu nhân nhưng lông mày cau lại, đối với Hồng Bán Tiên nói rằng, phu quân thất lễ, lần đầu cùng Lâm huynh đệ gặp lại, sao hảo như vậy tương khó? Hồng Bán Tiên thấp thỏm trong lòng, lúng túng nở nụ cười. Lâm Nhất khoát tay chặn lại nói rằng, ta có thể giúp được việc khó khăn, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Hồng phu nhân chớ làm hắn muốn. Nói xong đứng dậy, hắn đưa tay gỡ xuống bên hông hồ lô, nói rằng, lấy chỉ bắt được. Thuyên Nhi vội chạy ra ngoài, đảo mắt hai tay nâng chỉ bát sứ đi tới Lâm Nhất trước mặt. Lâm Nhất tiếp nhận bát sứ, từ trong hồ lô đổ ra một điểm thiên thu phức, hương tiểu phân tán. Hắn đem bát sứ đưa cho Hồng phu nhân, nói rằng, ta bên người có chứa rượu thuốc, thỉnh phu nhân uống vào thử một chút xem. Hồng Bán Tiên một nhà ba người. Đều không rõ trong rượu này có lý lẽ gì, Hồng phu nhân nhưng không chút nghĩ ngợi, theo Thuyên Nhi ngâng, tiếp nhận bắt liền cái miệng nhỏ uống vào. Rượu thuốc công hiệu làm sao, để Hồng Bán Tiên cùng Thuyên Nhi lộ ra thần sắc mong đợi. Một lát sau, Hồng phu nhân đem bát sứ giao cùng Thuyên Nhi, cây nghệ sắc mặt dĩ nhiên thoáng hiện một tia hường hảo. Nàng khinh than một hơn, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, đối với Lâm Nhất nói rằng, rượu này thật là kỳ rượu, một ngụm rượu xuống, ngực trầm cảm giác biến mất dần, thân thể cũng hình như có khí lực đây. Này một hồi lâu, cũng không muốn ho khan. Lâm Nhất cũng là lộ ra mỉm cười, này đựng linh khí thiên thu phức, có thể gột rửa nhân chi ngũ tạng lục phủ, Hồng phu nhân chỉ là phổi khí không đủ chi chứng, phổi nhiều năm bị hư hỏng, kinh trong rượu linh khí bổ dưỡng, vượt qua vô số đại bổ chi dược. Trong nhà có thịnh tiểu đồ vật sao? Lâm Nhất hỏi. Thuyên Nhi đã không còn rụt rè, mang theo tính trẻ con nhảy lên, nói rằng, có, Lâm đại ca đợi chút, Thuyên Nhi mang tới. Hồ lô kia bên trong, tuyệt vật không tầm thường. Hồng Bán Tiên vợ chồng dĩ nhiên biết được Lâm Nhất tâm ý, trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích tâm ý. Giây lát, Thuyên Nhi mang tới một con sứ trắng bầu rượu. Lâm Nhất nhận lấy, đem trong hồ lô tiểu toàn bộ ngã vào, đổ vào bầu rượu bên trong. Bầu rượu không lớn, hơn nửa cân thiên thu phức vừa vặn trang bị đầy đủ bầu rượu nhỏ. Lâm Nhất đem rượu ấm đưa cùng Thuyên Nhi, nàng cẩn trọng tiếp nhận, chăm chú che tại trong ngực. Mỗi ngày tiểu ẩm mấy cái tiểu, hồng phu nhân thân thể sẽ từ từ khá hơn. Chỉ là, rượu này không thể lâu trí, bằng không dược lực không lại. Rượu này không có hồ lô chứa, trong rượu linh khí sẽ dần dần tiêu tán, Lâm Nhất sợ hồng phu nhân không nỡ bỏ uống, lãng phí linh tiểu mà làm trễ mãi bệnh tình, chỉ có thể hảo ý nhắc nhở. Thừa Lâm huynh đệ đại ân, hồng mẫu cảm phục mạc danh. Hồng Bán Tiên sâu thi lễ. Thuyên Nhi mắt thấy mẫu thân ở lâu không dứt thân thể như kỳ tích chuyển biến tốt, trong lòng kinh hỉ, cũng theo cha nói rằng, đa tạ Lâm đại ca. Trên giường hồng phu nhân cũng muốn chi tạ, Lâm Nhất vội hỏi, việc này không cần nhắc lại, hồng phu nhân còn muốn nghỉ tạm. Lâm Nhất ở chỗ này có nhiều bất tiện, vẫn là cáo từ được. Nói liền muốn rời khỏi. Hồng Bán Tiên tiến lên ngăn cản Lâm Nhất, nôn từ khẩn thiết, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Lâm huynh đệ nếu là có việc, hồng mộ không dám cản trở. Có thể chung quy phải uống chén thủy rồi đi không muộn nha. Thuyên Nhi, mẹ được rồi rất nhiều, nơi này không cần ngươi hầu hạ, gần cùng ngươi cha bồi tiếp Lâm đại ca gian ngoài liền tòa. Hồng phu nhân nói gấp. Lâm đại ca. Thuyên Nhi cũng là lên tiếng giữ lại. Lâm Nhất cảm giác sâu sắc thịnh tình không thể chối từ, liền cùng Hồng Bán Tiên hai cha con đi tới ra ngoài. Hồng Bán Tiên nhưng là móc ra bạc, đối với Thuyên Nhi nói rằng, đi mua chút rượu và thức ăn, ta cùng Lâm huynh đệ uống hai bôi. Uống nước đảo mắt thành uống rượu. Lâm Nhất vốn định khuyên can, nhưng cười cười lắc đầu không nói. Cũng may lều hộ khu bên trong cũng có bán tiểu thực. Đơn giản là lỗ thịt rượu trắng một loại, thô giản nhưng cũng giàu nhân ái. Thuyên Nhi lấy chút cái ăn về bùng trong, bồi tiếp mẫu thân đi tới. Hồng Bán Tiên thì lại cùng Lâm Nhất ngồi ở một phương bàn gỗ trước, nâng chén uống xoàng. Trước mắt Lâm Nhất, tựa như cùng trong số mệnh gặp gỡ quý nhân. Hồng Bán Tiên không dám thất lễ, ân cần nâng chén, mời cộng ẩm. Đến chí an chi đi. Tiểu tọa chốc lát cũng không sao. Bất đắc dĩ Lâm Nhất, không thể làm gì khác hơn là cùng Hồng Bán Tiên đối ẩm. Hồng Bán Tiên tiểu lượng nợ dai, uống mấy chén sau, sắc mặt đã là đỏ chót. Trong ngày thường đầu đường kiếm sống, toàn bằng một cái miệng, lúc này tuy có say rượu tâm ý, hắn khi nói chuyện nhưng cũng trật tự rõ ràng. Chương 72, Hương Hỏa. Hồng gia cũng từng là giàu có nhân gia. Hồng Bán Tiên tên gọi Hồng Trương, thê tử Lăng Thị xuất từ Thư Hương môn đệ, người một nhà bản tại Tần Thành bên trong ở lại. Hồng Bán Tiên khi còn trẻ chân thành sĩ đồ, bất đắc dĩ trong số mệnh không lúc, cũng cưỡng cầu không được. Trầm luân sau mười mấy năm, hắn tỉnh ngộ thời gian, gia đạo sa sút, Lăng Thị lại thân triển tật bệnh, nhìn rất nhiều làng trung, bỏ ra vô số bạc. Tục ngữ nói, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như chịu ti. Gia đình giàu có hoạn loại bệnh này, có người tham loại hình thuốc bổ treo, xanh ăn điều dưỡng, bệnh này nói không chắc cũng sẽ hảo lên. Mà Hồng Bán Tiên một giới thư sinh, tay trói gà không chặt. Nuôi sống người một nhà vốn đã không dễ, huống hồ trong nhà có thêm một cái bệnh lâu không khỏi Lăng Thị đây. Thêm vào này phổi tật bản thân liền khó có thể trị hết, không mấy năm quan cảnh, Hồng Bán Tiên gia liền đến đói hoàn cảnh. Người một nhà chỉ có thể bán trong thành tòa nhà, tới đây lều hộ khu mua một chỗ tiểu viện đến ở lại. Hồng Bán Tiên bất đắc dĩ sau khi, liền ở cửa thành nơi cùng người xem bói. Thêm nữa bến tàu trên cu ly rất nhiều, có cái cổ quái kỳ lạ thói xấu, lang trung cũng xem không đến. Hồng Bán Tiên liền thần thần cằn nhằn một trận thần chú, đúng dịp, cũng có thể linh nghiệm một lần. Dần dần, quen thuộc người liền hoán Hồng Trương vì làm Hồng Bán Tiên. Hồng Bán Tiên cũng vui vẻ đến như vậy, liền để thê tử may bố cái, mỗi ngày cầm làm quẻ phiên, lấy làm mời chào chuyện làm ăn tác dụng. Hồng Bán Tiên bản thân học thức không kém, thêm nữa nửa cuộc đời phí thời gian, nhân chi thường tình hiểu, nghe lời đoán ý rất quen, mỗi ngày bên trong kiếm chút đỉnh tiền, để một nhà ba người miễn cưỡng sống tạm. Ngẫu nhiên gặp hào phóng khách hàng, cũng có thể đến bút tiểu tài. Chỉ là toàn gia bị Lăng Thị bệnh thể liên lụy, tháng ngày vẫn như cũ quấn bách mà túng quẫn. Đêm nay làm người đi trừ ngư thứ, càng lần đầu tiên đạt được 10 lượng bạc, đối với Hồng Bán Tiên mà nói, dĩ nhiên là bút hoành tài. 10 lượng bạc đầy đủ người một nhà dùng tới một năm, bớt ăn bớt mặc, duy trì 2 năm ăn dùng cũng là điều chắc chắn. Chợt hỉ chợt ưu, chỉ ở nghĩ lại trong lúc đó. Cũng may gặp được Lâm Nhất, lại dâng rượu thuốc, để bệnh lâu Lăng Thị bệnh tình có thể chuyển biến tốt. Đối với Lâm Nhất lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, Hồng Bán Tiên liên tiếp yêu nâng chén, lấy đó lòng biết ơn. Thấy đối phương chịu không nổi tự lực, Lâm đưa tay khuyên can, chuyển hướng đề tài. Hắn làm như trong lúc vô tình hỏi, Hồng tiên sinh thần chú thật là thần kỳ. Hồng bán tiên để chén rượu xuống, vô vô mặt mũi của chính mình gò má, tự rêu nói, gặp phải Lâm huynh đệ, Hồng mỗ hài lòng dưới, càng thất thố, ha ha. Nói, hắn lại vướt vướt râu mép, lộ ra một nụ cười khổ, nhìn Lâm Nhất, hồi lâu mới thở dài nói, nếu là ta nói này chú ngữ là tổ tiên lưu lại, ngươi tin sao? Lâm Nhất mỉm cười nói, vì sao không tin? Hồng bán tiên một vô bản, chúng Lâm Nhất rôi ra ngón cái, thở dài nói, Lâm huynh đệ không hố là danh môn đại phái đệ tử, trung hậu không mất cơ trí, còn trẻ nhưng không mất trầm ổn, mà lại tướng mạo không tầm thường, tuyệt đối không phải vật trong ao. Này Hồng bán tiên ba câu nói không rời nghề chính. Tân thành cự cửu Long Sơn không tính viễn, có thể xem ra thân phận của chính mình cũng không ngoài ý muốn. Lâm Nhất mỉm cười. Ai biết Hồng bán tiên nhưng đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát công phu quay lại, trong tay nhưng cầm bản sách, hướng về Lâm Nhất trước mặt một thả, nói rằng, đây cũng là ta tổ tiên lưu lại, từ nhỏ dọn nhà thời gian, phiên đến cái này sách, bên trong ghi lại, ngược lại cũng ngạc nhiên. Nhưng trong lòng cũng không tin. Sau đó khi nhàn hạ, liền thử nghiệm một, hai, ai biết chợt có linh nghiệm. Liền có thêm cái xin cơm con đường. Bất quá linh nghiệm thời gian rất ít, ha ha. Lâm Nhất nhìn trước mắt sách, rất mỏng, rất cũ kỹ, tổn hại đến lợi hại. Có thể quên sách trên mặt, huyền nguyên bùa chú bốn chữ lớn nhưng rõ rõ ràng ràng, để hắn chấn động trong lòng. Ngẩng đầu nhìn Hồng bán tiên, đối phương nhưng không để ý lắm, lại vì mình châm trên chén rượu. Này sợ là không thích hợp đi. Tuy cực muốn mở ra này sách nhìn đến tuột cùng, có thể Lâm Nhất trong lòng vẫn bảo trì một phần trầm tĩnh. Này dù sao cũng là nhân gia tổ tiên di lưu đồ vật. Lời này nghe khách khí, Lâm huynh đệ thỉnh tùy ý. Hồng bán tiên vung vung tay, để Lâm Nhất tự tiện. Nếu đối phương không ngần ngại, Lâm Nhất liền chậm rãi mở ra tranh tờ. Bên trong xác thực ghi chép chính là, huyền nguyên bùa chú, bất quá là dùng bình thường văn tự viết, cũng không phải là cổ thể văn tự. Bên trong cũng chỉ là phàm tục một ít thần chú, mà lại tàn khuyết không đầy đủ, mỏng manh vài tờ, thoáng qua liền lật xem một lần. Trịnh trọng địa khép lại trong tay quyển sách, Lâm Nhất hỏi, tôn tổ là Tần Thành người sao? Lưu đồ vật, chỉ có này sách. Hồng bán tiên lắc đầu nói, ta tổ tiên chính là bốn bình huyện nhân, trong truyền văn, tổ tiên chính là một đạo quan môn nhân. Sau đó, đạo quan suy tàn, tổ tiên liền rời đi bốn bình, tới đây nơi an cư lạc nghiệp. Tổ tiên để lại, chỉ còn lại vật ấy. Đúng rồi, đạo kia quan giống như gọi là huyền nguyên quan. Lâm Nhất yên lặng gật đầu. Lần đầu gặp gỡ huyền nguyên bùa chú bốn chữ lúc, trong lòng liền gợn sóng bất định, suy đoán này Hồng bán tiên tổ tiên cùng huyền nguyên quan có quan hệ. Trước mắt dĩ nhiên kết luận, Hồng bán tiên quả nhiên là huyền nguyên quan hậu nhân. Lâm Nhất nửa ngày không nói, Hồng bán tiên ánh mắt dễ sử dụng, vội hỏi nói. Lâm huynh đệ có thể có bất tiện chỗ. Lâm Nhất trầm tư một lúc lâu, mới lên tiếng, ta tuổi thơ từng gặp phải một vị không biết lai lịch cao nhân, thừa ưu ái, cũng đạt được quá một quyển huyền nguyên bùa chú, vì vậy, vừa mới nghĩ đến có thêm chút. Ồ, chẳng lẽ Lâm huynh đệ gặp gỡ cao nhân, cũng là huyền nguyên quan hậu nhân. Hồng bán tiên cũng tới hứng thú. Hẳn là như thế đi. Lâm Nhất cũng muốn cho thấy thân phận, có thể không cách nào mở miệng. Cũng không phải là hắn đối với Hồng bán tiên nắm giữ cảnh giác. Chẳng lẽ nói mình là huyền nguyên quan 21 đời môn nhân, nhưng bây giờ rồi lại là thiên long phái dưỡng mã đệ tử, vậy thì như thế nào giải thích đây? Ngẫm lại vẫn là coi như thôi, hàm hồ từ hay nhất, nhưng trong lòng đối với Hồng bán tiên càng thêm thân cận. Không biết Lâm huynh đệ đoạt được bùa chú, cùng này so với, có hay không nhất trí đây? Hồng bán tiên bản thân không tin những này quỷ quái loạn thần đồ vật. Mà chán nản thời gian, vật ấy nhưng có thể kiếm cơm ăn. Chỉ là sách không trọn vẹn, thần chú không hoàn toàn, để hắn khá là tiếc nuối. Nếu có thể bù đắp thần chú, nhiều hơn thử nghiệm, mà lại bất luận linh nghiệm hay vỉm sân không, ít nhất chính mình kiếm tiền thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút. Về phần Lâm Nhất trong lời nói thật giả, cảm giác say vi hơn bên trong Hồng bán tiên ngược lại là không làm suy nghĩ nhiều, chỉ cho là tối nay là thời cơ đến vận chuyển. Huyền nguyên bùa chú ngay Lâm Nhất trên người, nhưng không tốt lấy ra, phía trên kia cổ thể văn tự, này Hồng bán tiên cũng chưa chắc nhận biết. Hồng tiên sinh, ngươi này sách không chọn vẹn chỗ, ta đến vì ngươi bù đắp, làm sao? Lâm Nhất rất tùy ý nói. Hắn để Hồng bán tiên mang tới giấy bút, chính mình khẩu thuật, do chấp bút ghi chép. Huyền nguyên bùa chú bên trong, phàm tục có thể dùng, tận phục lục. Ha ha, những này ta cũng không biết có không hề có tác dụng, chỉ có thể làm phiền Hồng tiên sinh đi từng cái thử. Lâm dừng lại hạ khẩu thuật, gặp Hồng bán tiên cũng dừng lại bút, liền cười nói. Trong lúc vô tình, đã qua gần nửa canh giờ. Hồng bán tiên nhìn trong tay trang giấy, cái gì cầm máu chú, khiếp hàn chú, trừ ta chú, tục cốt chú các loại. So với tổ tiên lưu lại có thêm rất nhiều, nơi này nếu có một cái linh nghiệm, liền bằng bạch hoa hoa bạc nhì, sau đó gia cảnh cũng sẽ tùy theo chậm rãi chuyển biến tốt. Thiếu niên ở trước mắt nhân, quả nhiên là mệnh trung quý nhân A. bằng không thì lại há có thể có này xảo nộ cùng cơ duyên. Nghĩ đến đây, Hồng Bán Tiên không khỏi có chút thỏa thuê mãn nguyện. Hắn nhìn trước mắt Lâm Nhất, trong lòng yêu thích. Lâm huynh đệ nhà ở phương nào? Có thể hay không thành ra? Ngươi xem ta già Thuyên Nhi làm sao nha? Hồng Bán Tiên cẩn trọng thu cẩn thận quyển sách sau, có chút không kiềm chế nổi suy nghĩ trong lòng, thừa dịp tiểu hứng, càng bật thốt lên. Nghe được Hồng Bán Tiên sau một câu nói, Lâm Nhất lắc đầu cười khổ, nói rằng, ta cũng vậy bốn bình huyện nhân, cha mẹ chết sớm, do bạn tốt tiến cử đi tới Thiên Long Phái làm tên đệ tử ngoại môn, chưa thành ra. Như vậy tốt quá. Lâm huynh đệ, ngươi xem Thuyên Nhi cũng sắp đến rồi cập kê chi niên. Hồng Bán Tiên trên người y hướng về Lâm Nhất, đầy mặt thân thiết vẻ. Lâm Nhất sắc mặt phát quẫn, cái mông hạ cùng cái rùi chát tựa như, vội xua tay nói, Thuyên Nhi rất tốt. Thuyên Nhi còn nhỏ. Ta tuổi còn nhỏ, việc này sau đó lại bàn không muộn, sắc trời không còn sớm, Lâm Nhất phải đi về. Hắn nói liền vội vàng đứng dậy cáo tử. Hồng Bán Tiên nghĩ thầm, người trẻ tuổi kia không sai, biết lễ giả mới biết tú ma. Hắn cũng không để ý lắm, liền đứng dậy đưa tiễn, vẻ mặt tươi cười nói rằng, ngày mai vẫn tới nhà của ta ăn cơm đi. Để Thuyên Nhi làm vài đạo ăn sáng cho ngươi nếm thử. Đừng xem Thuyên Nhi tuổi không lớn lắm, trong phòng ngoài phòng đều chịu khó lắm. Ta ngày mai đại sớm phải trở về sơn, sau đó lại đến thăm Hồng Tiên Sinh được rồi. Lâm Nhất rất sợ Hồng Bán Tiên nhắc lại Thuyên Nhi, liên tục xua tay để cho dừng lại, cũng như chạy trốn rời khỏi Hồng Bán Tiên ra. Lâm Nhất sớm mất hình bóng, Hồng Bán Tiên đứng ở ngoài phòng, nhưng không nỡ lòng bỏ quay đầu lại vào nhà. Cha, Lâm Đại Ca đi rồi chưa? Biết là con gái ở phía sau, Hồng Bán Tiên điểm gật đầu nói, ngươi Lâm Đại Ca là đi, vẫn còn không biết hắn khi nào trở lại. Thở dài, Hồng Bán Tiên không cam tâm. Vị này Lâm huynh đệ đến từ danh môn đại phái, tiền đồ không thể đo lường, lại thêm làm người phúc hậu, bản tính lương thiện. Nếu là có thể chiêu vì làm thế, nên thật tốt ta. Cũng không biết phía sau Thuyên Nhi, một đôi mắt sáng thăm thẳm ngưng mắt nhìn xa xa. Nếu là thật sự có cái đại ca nên tốt bao nhiêu. Tôn một phần thiện niệm, một việc nhân quả. Lưu một phần hương hỏa, chuyện mấy đời phúc duyên. Thì ưu tuy phục thủ đồ, nhân quả càng ở nơi nào. Trong lúc vô tình gặp gỡ gặp người và sự việc, nhìn như ngẫu nhiên, từ nơi sâu xa, hoặc có định số. Ai nhân, ai quả. Tôi cút độc hành với này hỗn loạn trần thế bên trong, chấp nhất nơi mà lại chấp nhất, không cần chấp nhất, làm sao cần chấp nhất đây. Chương 73, chợp mắt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàng Kế cùng Đỗ Tùng liền dẫn Lâm Nhất, vội vàng trước xe ngựa hướng về bến tàu. Lâm Nhất bên người bày đặt hai cái 10 cân vỏ rượu, đây là tối hôm qua ở trên đường mua, bên trong rót đầy linh tửu. Tự nhiên cũng không thể thiếu đi Tần Thành Thiên Thu Phước Tửu Phường, lại mua mấy chục cân rượu lâu năm. Hắn lo lắng tối hôm qua tặng cho linh tửu quá ít, không thể để cho Lăng Thị chân chính khỏi hẳn, liền muốn hôm nay nhìn thấy Hồng Bán Tiên, nhiều đưa chút cùng hắn. Có thể xe trải qua Tây một lúc, nhưng không thấy một thân. Trong thành vẫn có chút thanh tịnh, bến tàu trên đã là tiếng người ồn ào, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Đông phương một vệt hào quang bay lên, tần thủy tiếp nước ba gợn sóng, lân quang từng mảnh từng mảnh. Nhân trên khuôn mặt cũng lồng tầng ánh vàng, có thêm phân phấn chấn. Lâm Nhất vội vàng xe ngựa đi tới một cái thuyền lớn trước, chặn lại xa nhận, đem xe ngựa dừng ổn. Hàng Kế tiến lên cùng người trò chuyện, chốc lát công phu, tới mấy cái thân mang hắc y hán tử. Từng cái dưới chân sinh phong, đạp lên văn cầu, lên thuyền lớn. Đảo mắt liền cong lấy diêm bao, hướng về Lâm Nhất trên xe ngựa chuyên chở. Mỗi bao diêm không dưới 100 cân, 15 bao diêm rất nhanh trang bị đầy đủ xe ngựa. Nay 1.500 cân diêm, ứng đủ Thiên Long Phái 2,3 ngàn người ăn cái 32 tháng đi. Lâm Nhất trong lòng mù tính toán, ánh mắt lại là liên tục đánh giá bến tàu bốn phía. Lâm sư đệ, diêm sắp xếp gọn, mở đường đi. Hàng Kế đối với Lâm Nhất hô một cổ họng, cùng Đỗ Tùng rồi ngựa tiến lên. Lâm Nhất thu hồi xa nhận, rung động trong tay dây cương. Hai con ngựa chiến tuy thưa đánh phỉ mũi, ra sức kéo động xe ngựa. Trên pha đường đi đến chậm chậm, Lâm Nhất cũng không nóng nảy, mặc cho con ngựa từng bước tiến lên. Ánh mắt quét về phía ven đường, nhìn thấy một người, hắn lộ ra nụ cười muốn chào hỏi, rồi lại ra vẻ vô ý quay đầu nhìn về phía hắn nơi. Trên xe ngựa đê sau, trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ là so với khi đến, con ngựa bước chân có chút trầm trọng. Xe đến Tây Môn nơi, Lâm Nhất cũng mặc kệ phía trước Hàn Kế hai người, hắn dừng xuống xe ngựa. Ôm hai cái vỏ rượu liền nhảy xuống. Hồng Bán Tiên tối hôm qua say rượu, ngày hôm nay đi ra chậm một chút, vừa đem bố cái xuyên được, liền gặp Lâm Nhất chạy tới, hắn tiến ra đòn nói rằng, Lâm huynh đệ, đây là... Lâm Nhất đem hai cái vỏ rượu thả xuống, lại móc ra cái bọc nhỏ khỏa hướng về Hồng Bán Tiên trong lòng bịt lại, mang theo nụ cười nhỏ giọng nói rằng, này hai đàn đều là rượu thuốc, nếu là phu nhân khỏi bệnh rồi, ngươi cùng Thuyên Nhi cũng có thể vì kỳ ổ dần dùng để uống rượu này, tự có thể khư bệnh cường thân. đây là bạn bè đem tặng ngân lượng, lưu nhà ngươi dùng, chớ lộ ra đưa tới mầm thai vạn. Ta có việc phải đi rồi, Hồng tiên sinh hay nhất trước tiên về nhà một chuyến, miễn cho ở đây đổ chuyện làm ăn ở ngoài, cáo tử. Hồng bán tiên mới minh bạch Lâm một ý tứ, phương tưởng lên tiếng, gặp dĩ nhiên nhảy lên xe ngựa, trùng chính mình phất tay một cái, tiếp theo đó là tảng đá xanh ù ngục ù ngục một trận vang vọng, bánh xe lăn đi xa. Hồng bán tiên nặn nặn trong tay bao vây, vội vãn ở trên vai, hắn không dám ở cửa thành nơi ở lâu thêm, thu hồi bộ cái, ôm hai vỏ rượu liền hướng về ra đi đến. Về đến nhà, Thuyên Nhi gặp cha mới ra ngoài, liền lại thần sắc hoang mang trở lại, vội hỏi nói, cha, xảy ra chuyện gì? Hồng bán tiên dưới chân liên tục, quay về Thuyên Nhi vội la lên, Thuyên Nhi nhanh đóng cửa phòng tùy theo cha đến. Đi tới bùng trong, Hồng bán tiên mặc kệ thê tử đầy mặt nghi vấn, trước tiên thả xuống vỏ rượu, lại đem bao vây đặt giường trên. Mới đưa Lâm Nhất rời đi lúc bằng dao, quay về thê tử cùng Thuyên Nhi nói một lần. Sau khi, một nhà ba người, liền nhìn chăm chú trên giường bao vây. Lăng thị ngược lại cũng trầm ổn, nhẹ nhàng mở ra bao vây, gặp đến trăm lạng bạch ngân, lẳng lặng nằm ở trong cái bọc, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Bách lượng bạc đủ có thể để bình thường bách tính áo cơm không lo. Nhìn thấy nhiều như vậy bạc, tại Lăng thị trong ký ức, đã là chuyện rất xa xôi, này Lâm Nhất làm sao ra tay hảo phóng như vậy. Phu quân. Này có thể như thế nào cho phải? Cả nhà ta thừa Lâm huynh đệ tình trọng, chưa báo đáp, lại mông hậu tặng, này không thích hợp a. Ngươi vì sao không chối từ? Trong lòng sốt ruột, Lăng thị nước mắt rơi xuống. Thuyên Nhi cũng là khuôn mặt nhỏ kinh hoàng, vội vàng tiến lên đỡ mẫu thân, nhưng nhìn lại trận to hai mắt, chờ mong cha có thể nói thích nghi. Hồng bán tiên dậm chân một cái, tả hoán nói, ai? Này Lâm huynh đệ vội vã chạy đi, đồ vật lược hạ liền đi. Biết trong cái bọc là bạc. Có thể cửa thành nơi nhiều người nhãn tạp, ta cũng không dám mở ra nhìn à. Phải là như thế nhiều bạc, ta sao nhận lấy đây? Lăng thị nước mắt như trước liên tục, Hồng bán tiên nhìn cũng là đau lòng. Này Lâm Nhất sao hành sự như vậy lỗ mang đây? Mấy lượng bạc đã toán hậu tặng, này bách lượng bạc, khiến người ta cầm trong lòng bất an đây. Chẳng lẽ, hắn thật sự coi trọng nhà ta Thuyên Nhi? Phu nhân, không được buồn bực, Lâm huynh đệ trở lại lúc vẫn hắn liền. Hắn nếu không muốn... Những này bạc tiện lợi làm Thuyên Nhi đổ cưới rồi. Hồng bán tiên chắc hẳn phải vậy nói rằng. Lăng thị nhưng hạn chế nước nở, hầu nghi ánh mắt đánh giá Hồng bán tiên, lại rơi ở bên người con gái trên người. Nha, cha nói nhăng gì đấy? Thuyên hơi nhỏ mặt táo đến hồng hồng, vốn một cái thân chạy ra ngoài. Lăng thị nhíu mày sáng giọng, phu quân sao có thể nói như thế đây? Xem đem ta ra Thuyên Nhi mắc cỡ. Bất quá. Nhìn Hồng bán tiên vui cười hớn hở dáng vẻ, Lăng thị khỏe mắt cũng lộ ra một nụ cười. Lâm Nhất vội vàng xe ngựa, đón mặt trời mới mọc liền xuất ra tần thành. Nếu thật tình đã giúp Hồng bán tiên một nhà, việc này liền bị đặt ở sau đầu. Ngồi ở trên xe ngựa, hắn không khỏi nhớ tới tại bến tàu trên một việc sự được. Bến tàu trên gặp phải người là Đinh Mậu. Lúc đó hắn cùng mấy người đứng chung một chỗ, một người trong đó trưởng trắng kiện, khí thế hung mãnh. Người này đó là bài giúp Lưu Cự Hổ. Lâm Nhất vốn định cùng Đinh Mậu chào hỏi, nhưng thấy đối phương thần tình cung kính đứng ở Lưu Cự Hổ phía sau. Chủng chính mình âm thầm lắc đầu. Biết kỳ lạ, hắn liền cũng nghiêng đầu đi, làm bộ người qua đường dáng dấp. Đinh Mậu vì sao như vậy? Lâm Nhất ngồi trên xe, nhập định giống như vậy, tâm trạng nhưng là âm thầm bắt đầu cân nhắc. Sau hai canh giờ nữa, mặt trời chạy tới đỉnh đầu, hai mã một xe, đi tới một chỗ suối nước biên. Con ngựa lôi kéo thu hoạch lớn xe ngựa, cũng là lui quanh thân nước nhẹp, liên tục hồn hện, phun ra miệng đầy bọt mép. Hàng kế ngược lại cũng thận trọng, đúng lúc nhìn lại ra hiệu nghỉ tạm. Lâm dừng lại hạ xe ngựa, đem hai con mã mở ra dẫn tới thủy biên, lại từ trên xe lấy ra cái túi, bên trong một ít tinh tế mã liêu. Hàng kế hai người cũng bông ra mã đai yên, để mã nước uống thực liêu, điều dưỡng cơn lực. Sau đó móc ra lương khô, ngồi ở một bên ăn. Lâm Nhất trên xe cũng có lương khô, nhưng hắn không đói bụng, tinh thần đây. Tự mình đi tới bên cạnh xe, ngồi ở trên cỏ, Lâm Nhất cầm lấy hổ lô nhấp một miếng. Trong rượu này linh khí so với cái gì cũng tốt, góp ít thành nhiều đi. Trong cơ thể linh khí từng ngày rắn chắc, khí hải cũng dần dần dồi dào, Lâm Nhất chờ mong huyền thiền tâm pháp 5 tầng viên mãn. Nếu là đến 6 tầng tu vi, là không phải có thể dùng tụ khí đan đây. Nếu là 3 hạt tụ khí đan, có thể làm cho chính mình thuận lợi đến luyện khí 9 tầng, trúc cơ kỳ liền gần ngay trước mắt. Nếu là như vậy, chính mình chẳng phải là có thể ngự kiếm lăng không, chớp mắt ngàn dặm. Nhân sinh có mục tiêu, tựa như cùng ngàn dặm chi tỷ, có phương hướng. Mơ màng một phen sau, Lâm Nhất giơ lên hồ lô. Rồi lại thả xuống. Hắn đuôi lông mày vẩy một cái, nhìn về phía Hàn Kế cùng Đỗ Tùng. Hai người như trước tại nhai thực trong tay lương khô. Lâm Nhất đem hồ lô buộc tại bên hông, tùy ý đánh giá chung quanh một chút, liền nhắm mắt dưỡng lên thần được. tiểu tử thối này, đuổi nửa ngày đường, lẽ nào cái bụng không đói bụng sao? Vẫn giả vờ giả vị uống hai ngụm tiểu, nhìn chọc người căm tức. Đỗ Tùng vốn là xem Lâm Nhất liền không vừa mắt, gặp vừa già thần khắp nơi ngồi xếp bằng nghỉ tạm, không khỏi mạnh mẽ nhai một cái lương khô, phát ra bực tức. Hàng kế cười nói, này đánh xe cũng man lụy nhân, do hắn liền. Hừ. Sau khi trở về, nội môn tỉ thí cũng nên kết thúc. Nhiều cơ hội tốt nha, lúc này lại bị khiển tới làm này việc xấu, thực tại phiền lòng. Đỗ Tùng xác thực vì làm không thể quan sát nội môn tỉ thí mà căm tức. Nhưng này chuyến việc xấu nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, cũng không lắm, chỉ cần có cái võ công hảo người đi theo hộ vệ. Hắn không sánh bằng Lục Thụ danh tiếng, võ công nhưng tại đệ tử ngoại môn thuộc về người xuất sắc, bị một quản sự sai khiến đến đây, cũng hợp lẽ thường. Ồ, Hàn sư đệ, có thể nghe được động tĩnh gì? Đỗ Tùng sắc mặt ngưng lại, túi người trên đất, áp tai lắng nghe. Hàng kế cũng là nín hơi ngưng thần, gật đầu nói, hình như có nhân hướng về bên này. Tổng cộng 4 người, có binh khí giao tiếp tiếng vang. Đỗ Tùng nói xong, liền nhảy lên đi khẩn mã đai yên. Hàng kế cũng thuận theo công việc lưu bù lên, gặp Lâm Nhất vẫn đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, vội vàng hô, nhanh chóng lên mã, có người nắm binh khí tới. Lâm vừa mở ra nhãn, đáp một tiếng, đứng dậy thu thập. Hàng kế cùng Đỗ Tùng không hố là đệ tử ngoại môn trung kiên, lúc này đã binh khí nơi tay, trận địa sẵn sàng đón địch, thần tình không nhìn ra một vẻ bối rối. Mà Lâm Nhất nhìn như chậm chậm, cũng rất nhanh sáo được rồi xe ngựa. Lâm Nhất đem trang cỏ khô túi thả lại xe ngựa, vỗ vỗ tay, vừa tọa lên xe ngựa, liền gặp một thân khu hán tử cao lớn, tay không, cả người mang huyết, trong miệng chửi bới liên tục, lảo đảo chạy vội tới. Mặt sau hai nam một nữ, theo sát không nghỉ. Phía trước hán tử, gặp bên đường có người, hán tâm mang may mắn thẳng đến Hàn kế hai người lại đây. Mặt sau một cái khuôn mặt quái dị hán tử, cũng nhìn thấy Hàn kế ba người, mắt lộ ra hung quang, dưới chân phát lực, cầm trong tay loan đao giơ lên thật cao, mạnh mẽ đánh xuống. Phía trước hán tử nghe được nhĩ sau phong thanh, chạy trốn bên trong, dưới chân trượt đi, thân thể hướng về một bên tránh đi, lập tức eo người dùng sức, quay lại đó là một quyền hướng về phía sau ném tới. Người sau loan đao đi không bằng đánh tay. Bị một quyền đập trúng sống dao, vù một tiếng, loan đao tuột tay bay ra. Hán tử kia đắc thế không tha người, một quyền qua đi lại là một quyền, đập về phía đối phương ngực. Mặt sau hán tử dưới chân cấp dừng, liền sau này nhảy lên, nhưng đánh không lại nắm đấm làm đến nhanh chóng, chỉ lát nữa là phải bị nắm đấm bắn trúng. Đột nhiên, lại một cái loan đao, lướt qua một mảnh ngân quang, vòng qua phía trước đồng bạn, liền hướng về đối thủ thủ đoạn lột bỏ. Tay không hán tử thấy tình thế không ổn, đánh tới đối phương ngực nắm đấm đột nhiên thu về. Khắc chỉ một quyền đầu ôm một tiếng đập về phía người tới sống dao. Cái kia loan đao nhưng là xoay một cái, vũ cái đao hoa, liều hướng về chính mình dưới nách. Tay không hán tử chỉ có thể xoay chuyển thân hình, về phía sau trốn đi. Soạt, quần áo vỡ tan, một đường huyết hồng bính ra, tay không hán tử rên lên một tiếng, xoay chuyển thân thể, kế tục hướng về Hàn kế bên người chạy đi. Này tay không hán tử song quyền uy lực không tầm thường, nhưng khó địch nổi đối phương nhiều người. Thấy thế, Hàn kế trong lòng tức giận. Hán tử kia rõ ràng muốn họa thủy đông di. Chỉ là thấy dũng mãnh, thêm nữa Thiên Long phái đệ tử thân phận, hắn mới mặt lạnh, đem hỏa khí cố nín lại. Tại Hạ Thiết Quyền môn Cổ Thiên Thạch, mấy người này đến từ man hoang nơi, tại Thiên Long phái dưới chân, vô cớ hại huynh đệ của ta, kính xin Thiên Long phái cao nhân chủ trì công đạo. Hán tử kia vội vàng cầu cứu thời khắc, không quên trên báo tên của mình. Lâm Nhất ở nơi không xa âm thầm lắc đầu, này Cổ Thiên Thạch vì sao bị mấy người truy sát? Người này cũng không hổ là người từng trải. Mấy câu nói để Hàn kế hai người không cách nào lảng tránh. Chỉ là Thiên Long phái đệ tử ngoại môn, tại này ba cái cùng hung cực gác cao thủ trước mặt, lại lớn bao nhiêu phân lượng đây. Vưu ở phía sau vị kia thải y nữ tử, bất quá hoa tin thì giờ, nhưng là đời cảm, hồ nhãn đào thai, yêu diễm như xà, nhìn cũng làm người ta không dễ chịu. Chương 74, có độc. Hàn kế ôn hòa khuôn mặt từ lâu không gặp, đối với Cổ Thiên Thạch ngôn ngữ cũng không thèm nhìn, chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ mặt sau ba người. Là một tên đệ tử ngoại môn, không nói đến võ công cao bao nhiêu, ánh mắt của hắn nhưng là không kém. Nay Cổ Thiên Thạch một thân công phu quyền cước không thấp, mà đem nó đuổi đến chạy chối chết, có thể thấy được ba người này không đơn giản. Chỉ là, man hoang nơi ứng trúc Nam Cương, những người này vạn dặm xa xôi tới đây, chỉ là vì làm truy sát này Cổ Thiên Thạch. Thiên tài sẽ tin tưởng. Đỗ Tùng đối với Cổ Thiên Thạch cũng không có hảo cảm. Thiên hạ to lớn, ngoại trừ Thiên Long Phái. Còn lại môn phái căn bản không đặt ở Thiên Long phái đệ tử trong mắt, chớ nói chi là một cái nho nhỏ Thiết Quyền môn. Mặc dù chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, có thể ở trên người hắn, loại đại phái kia đệ tử mới có rụt rè cùng tự kiêu, là không một chút nào thiếu hụt. Đỗ Tùng tiến lên một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ xéo, lạnh lùng nói, người tới người phương nào? Dám tại ta Thiên Long phái địa đầu giết người, lá gan không nhỏ. Một người hán tử đã nhặt lên loan đao, gặp Đỗ Tùng uy phong lấm lấm dáng vẻ, sắc mặt hắn dữ tợn, vung vẩy loan đao, huyên thuyên kêu to liên tục, làm như khiêu khích hoặc là đang mắng người. Khác một người hán tử lập ở một bên, cũng là không có ý tốt dáng dấp. Hai người vóc người không cao, nhưng bắp thịt rắn chắc, mũi sụp đổ, sắc mặt ngăm đen, một đôi mắt lộ ra cuồng lệ hung tàn. Cổ Lực, Cổ Cũng, một cái như chuông bạc tiếng nói quanh quẩn ở giữa sân trong thai mọi người. Mặt sau cái kia xinh đẹp nữ tử, một thân quần áo ngũ thải ban lan, diễm lệ đến khiến người ta hoa mắt thần mê, êm thai âm thanh để Hàn Kế cùng Đỗ Tùng cũng không nhịn được tâm thần rung động. Chỉ có Cổ Thiên Thạch trong mắt lóe lửa giận, mạnh mẽ trừng mắt nữ tử này. Nữ tử này hoán một tiếng, phía trước hai cái hán tử thuận theo lui về phía sau một bước, chỉ là nhìn chằm chằm thần tình bất biến, trong ánh mắt hung tàn tâm ý không giảm. Nữ tử bước chân mềm mại, vòng eo run lên, liền đứng ở hai cái hán tử phía trước. Nàng xem Hàn Kế ba người, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, một đôi thu thủy bên trong, tố bất tận đau khổ, đạo không rõ mê ly cùng lưu luyến, khiến người ta chỉ muốn đi chịu mến, đi đau tiếc. Hàn Kế cùng Đỗ Tùng cầm binh khí tay thư giản xuống. Hai vị cẩn trọng. Cổ Thiên Thạch thấy thế không tốt, vội cấp quát một tiếng. Hàn Kế cùng Đỗ Tùng tâm thần chấn động, không khỏi sắc mặt một đỏ. Đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng tâm trí mơ hồ, đây không phải là muốn chết sao? Nếu không phải Cổ Thiên Thạch hảo ý nhắc nhở, nữ tử này đó là muốn giết mình, nói không chắc chính mình còn không nhẫn hoàn thủ đây. Nghe đồn, ở trong giang hồ có mê tâm hồn người thuật, không ngờ rằng trước mắt liền thiếu chút nữa trúng chiêu. Hai người trong lòng một quý, không dám tiếp tục nhìn chăm chú xem này xinh đẹp như hoa nữ tử, đặc biệt là cặp kia khiến người ta không đành lòng ruồng bỏ con mắt. Đỗ Tùng thẹn quá thành giận, vừa định phát hỏa. Không liêu nữ tử kia nhưng xì xì một tiếng cười lên, xanh nhạt nộn ngón tay khẽ che trước miệng, vầng trán khẽ run, mặt mày như bà. Để Đỗ Tùng nửa há hốc mồm, nhất thời không biết làm sao. Hàn Kế nhưng là vững vàng tâm thần, thở nhẹ ra một hơi, trầm giọng nói, vị cô nương này đến từ phương nào? Vì sao vô cớ giết người? Hì hì. Hai vị này huynh đài là Thiên Long phái đi, rất uy vũ đây. Nữ tử không để ý lắm trêu cười nói. Hàn Kế sắc mặt lạnh lùng, nói rằng, tại hạ Thiên Long phái ngoại sự đường đệ tử Hàn Kế, thỉnh cô nương đạo minh ý đồ đến. Lâm Nhất cự mấy người cách xa 7-8 trượng, chính ngồi trên xe. Ngồi xếp bằng thác thai hướng về bên này nhìn, hoàn toàn không đếm xỉa đến răng rớp. Gặp Cổ Thiên Thạch nhìn lại nhìn thấy chính mình, hắn gật đầu mỉm cười, phất tay một cái, xem như là hỏi thăm một chút. Sa phu không rời xe ngựa, ngược lại cũng hợp thường tình. Cổ Thiên Thạch biết trên xe ngựa vẫn có một người, chỉ là vừa mới chưa kịp thấy rõ. Trong lòng hắn cũng hồ đồ, thiếu niên này không phải tại Tần Thanh Mạn. Tại sao lại là một thân Thiên Long phái đệ tử ngoại môn hóa trang? Cổ Thiên Thạch chỉ có thể xa xa ôm quyền. Chỉ là hắn thân thể bị thương, vết máu rơi, thân hình cao lớn, có chút quyền thái. Nguyên lai Hàn huynh ngay mặt nhì, tiểu nữ tử xin kính chào, hì hì. Nữ tử giả vờ giả vịt túi người liễm nhẫm, một đôi mị nhãn nhưng lấp lóe không yên. Hàn huynh, ngươi nói ta các loại, chờ người trong giang hồ, cùng bình thường bách tinh có gì không giống đây. Hàn Kế nghe tiếng không nói. Nữ tử ánh mắt tại Hàn Kế cùng Đỗ Tùng trên người của hai người du ly bất định. Đỗ Tùng không phản đối hừ một tiếng, nói rằng, đồ mộ cho rằng. Người trong giang hồ, khi hành hiệp trượng nghĩa khoái y ân cửu, khi như thế thai. Hàn Kế hơi nhướng mày, ám đạo không tốt. Hì hì, vị này là Đỗ huynh rồi. Đỗ huynh nói thật hay a, không hổ là đại phái danh môn đệ tử đây. Đỗ huynh, ngươi nói có người ngôn ngữ trêu tức ta, ta khi như thế nào đây? Nữ tử âm thanh tiểu thúy cảm động, nhưng lộ ra từng trận hàn ý. Một bên Cổ Thiên Thạch không ngừng kêu khổ, nhưng khó có thể biện bạch. Bản hy vọng Hàn Kế cùng Đỗ Tùng hai người ra mặt. Hắn chỉ có thể vội vã thấp giọng kể rõ trong đó nguyên do. Cổ Thiên Thạch cùng Thiết Thương Môn cái kia họ Lý đồng bạn, tại Tần Thành ở lại, sững sờ nhiều ngày sau, cũng không tra xét đến tin tức hữu dụng gì. Đã thấy đến rất nhiều người trong giang hồ hướng về Cửu Long Sơn phương hướng mà đi. Hai người không kiềm chế nổi, cũng thuận theo đi tới. Ai ngờ giữa đường gặp phải ba người này. Cái kia Thiết Thương Môn họ Lý mặt tròn hắn tử, gặp nữ tử này yêu mị dị thường, âm thầm cẩn trọng thì cũng thôi, trái lại nhắc nhở Cổ Thiên Thạch. Độc nhất chớ quá phụ nhân tâm, thanh xả trong miệng sỉ, ong vàng vị sau châm. Ai muốn bị người ta nghe được, liền sinh tranh chấp. Họ Lý hán tử tuy không phải giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng tự cao võ công không tầm thường, song phương một lời không hợp, liền giao thủ với nhau. Có lẽ là nữ tử này tức giận họ Lý hán tử ngoài miệng vô đức, liền ám thi thủ đoạn ác độc. Họ Lý hán tử trúng độc ngã xuống đất, không ứng phó kịp, bị đối phương hai người thủ hạ loan đao giáp công dưới, đảo mắt mất mạng. Cổ Thiên Thạch tuy cùng họ Lý hán tử quanh năm cãi nhau đấu khí, nhưng sư gia đồng môn, tình ý sâu nặng, không phải người thường có thể hiểu được. Gặp bạn tốt gặp nạn, bạn bốn lo hắn tất nhiên là muốn tìm đối phương liều mạng. Hảo hán khó địch nổi bốn tay, thêm nữa cổ lực cùng cổ cũng hai cái dã man người, phối hợp ăn ý, càng có nữ tử khiến độc thủ đoạn ở phía sau, để cổ thiên thạch chỉ có thể bị thua mà chạy. Mà ba người này nhưng là không nghe theo không buông tha, càng đối với hắn đuổi sát không buông, muốn giết chi mà yên tâm. Cổ thiên thạch nói ba xạo sau khi, hàn kế cao mày, nhìn nữ tử nói rằng, giết người bất quá đầu điểm địa, người đã bị ngươi giết, vì sao vẫn khổ sở tương bước đây? Nữ tử kinh ngạc mở to mị nhãn, thật là làm ra vẻ nói rằng, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, chẳng phải chi xuân gió thổi lại sinh mạng. Giết người chứ, đương nhiên phải chém tận giết tuyệt, có phải hay không như vậy đây? Hàn huynh. Cùng nữ tử này lời nói bên trong, chiếm không được nửa phần tiện nghi, hàn kế cũng không muốn dây dưa, khoát tay nói, đã như vậy, kính xin cô nương rời đi, việc này sau đó làm tiếp tính toán đi. Thật sao? Vậy hãy để cho ta giết người này khỏe. Nữ tử nhược phong bãi dương liêu giống như, yêu kiểu thức tha, cười duyên trêu chọc nói. Nàng đối với hàn kế nói căn bản không để ở trong lòng. Đỗ Tùng cũng lại nhẫn mại không đi xuống, giơ kiếm hừ lạnh nói, thiên long phái ở đây, bọn ngươi cũng dám làm cản. Nữ tử che ngực, kinh ngạc nhìn Đỗ Tùng. Đừng dọa ta a, ta nhát gan đây. Nói, nàng xì cười một tiếng, vòng eo bốn một cái, cánh tay dương lên, ngón tay luân đạn mấy lần, một tầng hồng nhạt tiên vụ chụp vào hàn kế ba người. Cổ thiên thạch thấy thế kinh hãi, huynh đệ mình đã là như thế gặp ám toán bị đối thủ chém giết, hắn lại có thể nào không biết trong đó lợi hại, vội lắc mình lùi về sau, không quên nhắc nhở hàn kế hai người, cẩn trọng có độc. Hàn kế hai trong lòng người ám lạnh lùng, không dám có chút bất cẩn. Vội ngừng thở. Nữ tử phía sau cổ lực cổ cũng hai người, không mất thời cơ khiếu kêu một tiếng, cơ loan đao vọt lên. Đối phương dám không để ý thiên long phái uy danh, muốn cùng mình chém giết, hàng kế cùng Đỗ Tùng liếc nhau một cái, trong lòng biết việc này không thể dễ dàng, cũng buộc phát đấu trí. Tránh thoát đối phương khói độc, hai người phân biệt đón nhận cổ lực cùng cổ vậy. Nữ tử thì lại cười khanh khách ở một bên đứng thẳng, vẫn chưa kế tục ra tay, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng miết hướng về cổ thiên thạch. Mà xa xa lâm nhất. Nữ tử này nhưng lại không nhìn tới một chút. Nữ tử này chỉ là phòng bị cổ thiên thạch phản công, ai ngờ cổ thiên thạch thụ thương tuy là không nặng, nhưng cũng mất máu không ít, nhất thời cũng không dám tiến lên. Trong lòng hắn kiêng kỵ cô gái xinh đẹp này, chỉ có thể mang theo cẩn trọng ở một bên liệu chiến. Hàng kế cùng Đỗ Tùng hai người dù sao cũng là đệ tử ngoại môn, so với này dũng mãnh cổ lực, cổ vậy, hơi chút thua kém, nhưng cũng có thể chống đỡ trong lát. Nữ tử gặp đại cục nắm giữ ở tay, thần sắc cũng dung. Rời bước hướng về cổ thiên thạch mà đến. Cổ thiên thạch mục nén giận hỏa, vung quyền liền hướng về nữ tử đánh tới. Nữ tử cũng biết cổ thiên thạch một thân võ công đều ở song quyền bên trên, nàng vui cười, như thải điệp bay lượn, hoàng thân mà qua, lan hoa chỉ khẽ gậy, lại là một mảnh yên vụ chụp vào đối phương. Cổ thiên thạch biết sự lợi hại, không dám cậy mạnh, dưới chân lui nhanh thời gian, nhưng không nhịn được rên lên một tiếng thê thảm. Song quyền bên trên, lây dính yên vụ sau, mu bàn tay trên cánh tay, đã trước lên một tầng cái phao. Nữ tử như chuông bạc tiếng cười không tiêu tan, hai tay mạn chuyển, như điệp nhập khóm hoa, khiến người ta tâm trì, nhưng sát khí tầng tầng. Dưới hai tay, hai đạo hồ quang tránh ra, chạy gấp cổ thiên thạch mà đi. Cổ thiên thạch bị hai người kia man hán một đường truy sát, từ lâu là chật vật không thể tả. Bây giờ nữ tử này chung ra tay, hắn tự là không dám chính anh phong, vội vàng lui về phía sau. Nữ tử gặp cổ thiên thạch lùi bước, một đôi mị nhãn truy hồn đoạt mệnh giống như, nhìn chăm chú không tha. Hai đạo hồ quang thẳng đến đối phương cổ mà đi. Cổ thiên thạch thân thể cao to kiện vũ, nhưng không mất linh hoạt, thân hình sai động cấp hoảng, hai cái màu bạc nguyệt nha loan đao từ chóp mũi miễn cưỡng mà qua, để hắn tâm can nhảy lên. Ai biết loan đao còn như thần sứ, trên không trung lướt qua một vòng tròn, lại bay tới. Cổ thiên thạch không thể tránh khỏi, chỉ có thể liên tục lăn lộn hướng về xe ngựa phương hướng bỏ chạy. Hai tiếng nhẹ nhàng tiếng vang qua đi, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng lên tê dần, phía sau đã tung tóe ra hai cái huyết tuyến. Một trận hoa mắt thần mê kéo tới, cổ thiên thạch dám đạo không tốt, trên đao có độc. Lập tức hắn rơi chân lảo đảo, quanh thân khinh thường lên, nhào địa mà ngã, cũng. Nữ tử lại là một trận chuông bạc tiếu tiếng vang lên, nàng liếc chéo trên xe ngựa lâm nhất, trong lòng không để ý lắm, chuyển hướng hàng kế hai người mà đến. Hàng kế hai người tình hình kinh tế, trong tay liên tục, nhưng cũng lưu ý lấy quanh mình tình hình, gặp cổ thiên thạch trong nháy mắt bị nữ tử thả ngã, cũng, trong lòng kinh hãi. Nay cổ lực. Cổ cũng làm cho nhân còn có thể miễn cưỡng đối phó, có thể nữ tử này như xà như hạt, khiến người không rét mà run. Hai người vốn đã lực bì, nữ tử này hai cái nho nhỏ màu bạc loan đao lại từ một bên kéo tới, hàn kế cùng Đỗ Tùng lại không đáng kể. Hai đạo hồ quang tránh qua, hắn hai người cánh tay cùng bắp đùi, lại là huyết quang một rượu. Thở dốc trong lúc đó, hai người tuyệt vọng liếc mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới tại Thiên Long phái địa bàn, hộ tống một chuyến hàng hóa, càng sẽ mất đi tính mạng. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hàng Kế cùng Đỗ Tùng chỉ cảm thấy trước mắt hoảng hốt, một con ngã trồng vó. Nữ tử này loan đao có độc, mà lại độc tính vẫn không phải bình thường lợi hại. Cổ Thiên Thạch nếu không phải xem thời cơ đến nhanh, nói vậy cũng rất sớm làm mất tính mạng. Chỉ là cuối cùng không thể may mắn thoát nạn, vẫn đem Hàn Kế cùng Đỗ Tùng liên lụy vào. Không muốn dễ dàng trêu chọc nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp như hoa nữ nhân. Cổ Lực cùng Cổ cũng gặp ba người đều bị hạ độc được, Huyên Thuyên định hót một phen. Nữ tử vén lên thái dương, lả lơi quyến rũ, đưa mắt phi nghệ lâm nhất, đối với hắn hai người làm cái thủ thế. Cổ Lực hai người hoan hô một tiếng, muốn loan đao, tiến lên liền muốn kết quả Hàn Kế ba người tính mạng. Chương 75, Thải Y. Dừng tay, một tiếng khẽ quát truyền đến. Thanh âm không lớn, Cổ Lực cùng Cổ cũng nhưng là trong lòng một quý, dừng bước, vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nữ tử sắc mặt hơi ngạc nhiên chợt lóe đã qua, như trước mị nhãn đưa bà, xì xì cười nói, vị tiểu huynh đệ này, hà không đào mạng đi đây. Lâm Nhất ở trên xe ngựa, gặp Hàn Kế ba người trong nháy mắt bị nữ tử hạ độc được, tạm thời tính mạng không ngại. Hắn vốn không muốn nhiều chuyện, đã thấy nữ tử vẫn muốn giết người, không thể kiềm được. Hiểu biết ba người nếu như tại trước mắt mình bị giết, Lâm Nhất không thể làm như không thấy. Lúc này, trong phạm vi khoảng một dặm lại không có người khác, Lâm Nhất không còn kiên kỵ. Thần xác hắn lung dung, đưa tay nhặt lên trên xe thanh phong kiếm, tiện tay đem vỏ kiếm ném đi, nhẹ vãn cái kiếm hoa, nhảy xuống xe ngựa hướng về nữ tử ba người đi tới. Ta vì sao phải đào mạng? Bọn ngươi lại vì sao không trốn đây? Lâm Nhất ngôn ngữ tùy ý, ánh mắt nhưng đánh giá trên đất nằm ba người, Hàng Kế ba người đều sắc mặt thanh hắc hai mắt nhắm nghiền, mà trong cơ thể sinh cơ vẫn còn. Nữ tử ba người căn bản không đem người thiếu niên này để ở trong lòng. Một cái xa phu mà thôi, thiện tay liền ngoại trừ. Chỉ là không nghĩ tới, thiếu niên này dáng dấp xa phu, đối với Hàng Kế ba người lần lượt chúng độc ngã xuống đất, càng không có một chút nào hoang mang, mà lại thần sắc tự nhiên, dường như quen biết hàng xóm tiểu tử giống như vậy, cứ như vậy ung dung tản bộ bước chân, đi tới. Sự ra khác thường tất có yêu dị. Nữ tử trong lòng không nhịn được nhảy một cái, mị nhãn mang theo hầu nghi đánh giá người thiếu niên này. Thiếu niên này đao mi tựa như tất, tinh mâu lấp lánh, khuôn mặt cường tráng vẫn còn có tính trẻ con, khỏe miệng lộ ra bất kham nụ cười nhàn nhạt, vóc người so với người thường hơi cao hơn nhưng cũng đơn bạc. Cả người hôi sam, điển hình Thiên Long phái đệ tử ngoại môn trang phục, chỗ hông vẫn kỳ dị quái đản đổi chỉ hồ lô. Hắn dưới chân khinh nhuyễn, thực sự không nhìn ra có cái gì cao thâm võ công. Mà cầm trong tay trường kiếm không nửa phần khí thế, dường như mang theo cùng cảnh cây giống như, cả người có vẻ không ra ngô ra khoai. Nữ tử không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, làm ra kiểu mị răng dấp, như mê như trướng, che giấu trong lòng không rõ. Thiếu niên này nếu như không có ý thị, liền như vậy trước đi tìm cái chết hay sao? Nữ tử ba người đối với Hàn Kế ba người không có một chút nào kiêng kỵ, nói giết liền giết. Mà này không đang chú ý xa phu, nhưng làm người lòng sinh cảnh giác. Cái này cũng là quanh năm đầu đao liếm huyết người, đối với tự thân nguy cơ một loại bản năng nhận biết. Có thể người phu xe này lại thực tại khiến người ta không nhìn ra sâu cả được. Cổ Lực cùng Cổ cũng nhìn nhau cười quái dị một tiếng, tựa như là cười nhạo tự thân cẩn thận quá mức, không giống nhau, không chờ nữ tử ra hiệu, liền hai bên trái phải, cầm loan đao hướng về Lâm Nhất phóng đi. Nữ tử đứng thẳng bất động, chỉ chờ thủ hạ đi giết thiếu niên này xa phu, đến chứng thực chính mình vừa nãy hoảng hốt là một loại ảo giác. Cổ Lực cùng Cổ cũng dưới chân linh hoạt, hành động như gió, làm như viên hầu giống như một chuỗi nhảy một cái, liền đến Lâm Nhất trước mặt, hai cái loan đao mang theo phong thanh, đan sen bổ về phía eo phúc. Lâm Nhất gặp hai người này dã man thô bỉ, tới liền muốn tính mạng người, không một điểm đạo lý có thể giảng. Hắn cũng không khách khí, thủ đoạn xoay tròn, thanh phong kiếm mũi kiếm nhảy lên. Điểm tại hai người sống dao bên trên, nhìn như tùy ý, thời cơ nhưng vừa đúng. Cổ Lực hai người con ngươi hưng phấn màu đỏ tươi, chờ mong một đao đối phương chạm làm hai đoạn, ai biết soảng, hai tiếng vang lên giòn giã, cánh tay rung mạnh, hổ khẩu tê dại, loan đao cũng không cầm giữ được nữa, tuột tay mà đi. Hai người huyên thuyên kêu loạn, thất thố lùi về sau. Nữ tử thấy thế, dưới chân cũng không nhịn được lui về phía sau nửa bước, hồ mục chấp động liên tục, một tia vô cùng kinh ngạc hơi chút liền qua. Rồi lại là che miệng hì hì nở nụ cười, chân nhân bất lộ tướng ai. Tiểu huynh đệ có thể lừa gạt khổ ta rồi. Lâm Nhất đối với Cổ Lực hai người cũng không ép sát, hắn dừng bước lại, hướng về phía nữ tử trầm tĩnh nói rằng, ta không công phu cùng ngươi lắm lời, mau đem giải dược lấy ra, bằng không, đừng trách ta ra tay không lưu tình. Nữ tử khoa trương lại lui về phía sau nửa bước, tay tại ngực cấp đập hai lần, cười run rẩy hết cả người mị nhãn nảy sinh răng rấp, gắt giọng, dọa sợ ta, tiểu huynh đệ bắt nạt người đâu. nói, nàng lan hoa chỉ bay lượn, hai đạo nhàn nhạt màu đỏ thấm hương phấn trôi về Lâm Nhất, cổ lực cùng cổ cung cũng không mất thời cơ nhặt lên loan đao, từ sau bọc đánh lại đây. Lâm Nhất ánh mắt bên trong phát lạnh, nữ tử này không biết phân biệt, trong khi cười nói liền thi độc công. Chỉ là này độc có thể gây tổn thương cho đến chính mình sao? Hắn đuôi lông mày vung lên, hư lạnh một tiếng, cũng không thấy làm bộ, màu đỏ thấm phấn vụ nhược phong cấp quyển, hướng về phía nữ tử liền ngã, cũng bay qua. Nữ tử kinh ngạc thời khắc không kịp nghĩ kỹ, ứng đối cực nhanh, ống tay áo xoay chuyển, trước mặt phấn vụ trong nháy mắt bay về phía hai bên. Hỏi lại ngươi một câu, giao không giao ra giải dược? Lâm Nhất ngữ khí lạnh lẽo, mặt trầm như nước. Không ngờ rằng phu xe này khó đối phó như vậy, còn nhỏ tuổi, nhưng làm cho người ta cao thâm khó dò cảm giác, thiếu niên này thực sự là xa phu. Nữ tử tâm tư nhanh quay ngược trở lại, gặp cổ lực hai người đã vây nốt Lâm Nhất, tâm có nơi ở, lại là cười duyên một tiếng, tiểu huynh đệ, gọi ta một tiếng tỉ tỉ tới nghe, hay là ta nhẹ dạ, liền cho ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Bản thân xem nữ tử này liền tâm phiền, lại nhiều lần ngôn ngữ gây xích mích, để Lâm Nhất lòng sinh tức giận. Hắn cười lạnh một tiếng, không biết phân biệt. Đây là ngươi tự tìm. Không để ý phía sau cổ lực hai người đao phong tới người, Lâm Nhất rơi chân một sai, liền vọt đến đối phương phía sau, trên tay thanh phong kiếm lập tức tránh qua một đạo hàn quang. Cổ lực cùng cổ cũng cảm thấy đến thấy hoa mắt, liền mất đi đối thủ thân ảnh, vừa định quay đầu lại đi tìm, nhưng phát hiện mình đã thật cao bay lên, chỉ là phún nhiệt huyết dưới cổ thân thể là quen thuộc như vậy. Lâm Nhất lui về phía sau thời khắc, không lại hạ thủ lưu tình, mũi kiếm như xà run run, thuận lợi cắt lấy cổ lực hai người đầu lâu. Thi thể chậm rãi ngã xuống đất, Lâm Nhất cánh tay khinh chấn, một chuỗi giọt máu từ mũi kiếm phủi xuống, ánh mặt trời một rượu, như từng đóa hoa nhi nở rộ. Chỉ là, hoa này đỏ đến mức kinh tâm, diễm đến động phách. Ngươi! Nữ tử sắc mặt vi bạch. Cổ lực cùng cổ cũng tùy tùng chính mình nhiều năm, trung dị vô năm tâm cảnh cảnh, lại tùy theo chính mình viễn phó vạn dặm tới chỗ này, nhưng trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Nữ tử tiếu trên mặt mang theo xương, hàm răng căng chặt. Mê người phong tình theo gió từ trần, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Muốn giải dược. Ngươi vọng tưởng, lời còn chưa dứt. Nữ tử cánh tay khẽ dương lên, mấy đạo yên vụ bay lên, xích, hoàng, bạch màu sắc bất nhất, yên vụ bên trong hai đạo ngân quang tránh qua, tế buôn Lâm Nhất mà đi. Lâm Nhất biết yên vụ kỳ độc cực kỳ, mà lại màu bạc loan đao cũng có kịch độc, hắn cũng không dám khinh thường. Hồi lâu không dùng huyền nguyên kiếm pháp, không gió, không có nước, không phong ba thức liên tiếp sử dụng, tay trái ám khắp tấn quyết, một trận gió xoáy bình địa mà lên cuốn về đối phương. Huyền nguyên kiếm pháp không phải chuyện nhỏ, trong hai đinh đương âm thanh không ngừng, loan đao như mưa rào thế tiến công đều bị Lâm Nhất thanh phong kiếm ngăn trở. Nữ tử tránh bất quá nên gió thổi tới khói độc, vội nuốt vào mấy viên dược hoàn. Gặp Lâm Nhất ứng đối ung dung, trong lòng nàng sinh hận, cánh tay lại là dương lên, thanh thứ ba màu bạc loan đao cấp tốc xoay chuyển, đánh út về phía đối phương. Xoang một tiếng, Lâm Nhất thanh phong kiếm không địch lại loan đao cứng cỏi, liên tục va chạm, chúng vỡ thành mấy tiệt. Nữ tử mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, ba thanh loan đao như ngân xà bay lượn, quay về Lâm Nhất trên người muốn hại, chỗ yếu nơi nhanh chóng chém tới. Lâm Nhất tiện tay ném mất đoạn kiếm, bàn tay một tấm, lại là một thanh trường kiếm nơi tay, kiếm trên thanh mang vừa hiện, cong, cong, cong ba tiếng vang lên giòn giã, nữ tử ba thanh loan đao như mất đi tính mạng xà nhi, bị đánh bay lăn xuống một bên. Được rồi. Lâm Nhất đánh bay đối thủ binh khí, lệ quát một tiếng. Thanh phong kiếm không đủ cứng rắn, cùng màu bạc loan đao tính chất cách biệt quá nhiều, bị loan đao đánh gãy sau, Lâm Nhất từ túi cản khôn bên trong lấy ra cái kia người bịt mặt thanh trường kiếm kia. Lúc trước gặp kiếm này bất phàm, hắn liền không cam lòng vứt bỏ, hôm nay vừa vặn dùng tới. Hơi ra chỉ linh khí, trường kiếm còn chưa nổ tung, kiếm này có thể cùng sư phụ Thanh Vân kiếm sánh ngang nhau. Lâm Nhất lo lắng hàn kế ba tính mạng người, không nghĩ tới làm tiếp dây dưa, giết nữ tử này đơn giản, có thể cứu nhân quan trọng hơn. Nếu không giao giải dược, thứ ta vô lễ rồi. Lâm Nhất kiếm giao tay trái, đưa tay hư trương chụp vào nữ tử. Nữ tử thanh thứ ba màu bạc loan đao vốn là kể bên người bí kỹ, rất ít sử dụng, hôm nay việc quan hệ ập lên đầu, vạn bất đắc dĩ dùng này tuyệt chiêu. Mắt thấy đối thủ trường kiếm đánh gãy, liền muốn thừa cơ lấy tính mạng, ai muốn thiếu niên này nhưng diệu thủ không giống như, không biết từ chỗ nào lại lấy ra một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt, chính mình ba thanh loan đao đều bị đánh bay. Nữ tử lòng sinh bất đắc dĩ, ngang dọc biên cương nhiều năm, chưa bao giờ có hôm nay chật vật như vậy. Đối phương không sợ độc, mà lại võ công rất cao, cao đến khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nàng thầm than, này trong chốn giang hồ thực sự là tàng long ngoại hổ, một cái xa phu cũng cường hãn như vậy, chẳng lẽ thực sự là ban ngày va quỷ không được. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại dưới, nàng liền muốn trước tiên né tránh thiếu niên này, lại dự kiến giác. Gặp Lâm Nhất tay không hư trường, trong lòng biết không ổn, nữ tử mới muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cảm dưới chân như nhập vùng lầy, thân thể dĩ nhiên không thể động đậy. Tiếp theo tựa như cự lực lôi kéo, trong lòng tàng đồ vật bỗng dưng bay ra, ào ào rơi trên mặt đất, đủ loại màu sắc hình dạng bình nhỏ, nữ nhân son bột nước, còn có thiếp thân tiểu vật, lạc làm một đống nhỏ. Khó có thể tự tin dưới, nữ tử không khỏi hoa dung thất sắc, nhưng trong lòng thì vì thế tu hận không ngớt. Nữ tử này chết sống không cho giải dược, Lâm Nhất cũng là nóng ruột. Ngươi không cho ta, ta liền tự rước. Nhưng ai có thể tưởng trên người nữ tử này sẽ có như thế nhiều đồ vật. Lâm Nhất thấy thế sửng sốt, nhiều như vậy bình nhỏ, mặt trên không có văn tự ghi rõ, chỉ là một ít xem không rõ phù hiệu, giải dược ở đâu. Hi hi. Nữ tử biết rõ chính mình trốn không thoát, nhưng cũng không lại hoang mang, nàng liêu lên thái dương tóc rối bời, mị nhiên nở nụ cười, thói cũ bắt đầu sinh, có chút ít hai hoán nói rằng, ta đấu không lại ngươi, muốn giết cứ giết, muốn. Cái gì cũng theo ngươi, hi hi. Tiểu huynh đệ, vì sao mặt mày ủ rũ đây? Lâm hơi dương mắt nhìn nữ tử, trên mặt không có biểu tình gì nói rằng, tốc đem giải dược lấy ra, cứu ta đồng bạn tính mạng, ta liền có thể buông tha ngươi. Nếu là cô nương tới đây chỉ vì chôn thây hoang dã, ta có thể tắc thành cho ngươi. Nữ tử mị nhãn ném đi, mắt long lanh liên tục, nhưng đáng tiếc đối phương làm như không thấy. Đối với thiếu niên này, nàng là không có một chút biện pháp. Mang trong lòng kiêng kỵ sau khi, nữ tử mang theo miễn cưỡng mô dạng, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói rằng, coi như ta Lê Thải Ý hôm nay ngã xuống, thật sợ ngươi rồi. Vòng eo dừng lại, một trận, chân thành cúi người, nàng từ trên mặt đất kiếm ra một cái bình nhỏ, nói rằng, đây cũng là giải dược, ăn vào hai hạt liền có thể. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, loạn tượng. Nhàn nhạt liếc đối phương một chút, Lâm khoát tay đem bình thuốc nhiếp lại đây. Hắn không dám làm lỡ, đi tới Hàn Kế ba người trước người, vì đó ăn vào giải dược, dùng linh khí thuốc đưa hoàn vào được ba người trong bụng, lại dùng linh khí hóa giải dược lực, giúp đỡ dược tính. Lâm Nhất tự mình giúp ba người giải độc, ngược lại không ngu nữ tử dở trò lừa bịp. Hàn Kế cùng Cổ Thiên Thạch cùng mình giao tình giống như vậy, Đỗ Tùng càng là cùng mình trở mặt, cứu trị ba người chỉ là làm người bản phận. Nếu là giải dược giả bộ, Lâm Nhất không để ý thật sự giết này Lê Thải Y vì làm ba người báo thù. Lê Thải Y ngược lại là thành thật rất nhiều, thu hồi trên đất một đống đồ vật, liền ở một bên quật khanh vùi lấp cổ lực, cổ cũng hai người. Trong con ngươi ít đi hồ mị vẻ, nhưng là thê thê tâm ý rất đậm. Hàng Kế ba sắc mặt người rõ ràng chuyển biến tốt, thanh hắc dần thốn, khí tức cũng vững vàng rất nhiều. Biết được nữ tử không có dở trò lừa bịp, Lâm Nhất tiến lòng. Lê Thải Y vùi lấp được rồi hai người đồng bạn, vẫn chưa rời khỏi, mà là thức thời đi tới Lâm Nhất bên cạnh, thăm thẳm thở dài, tiểu huynh đệ yên tâm đi, một lúc lâu sau, bọn họ liền không việc gì rồi. Lâm một điểm gật đầu nói, đa tạ cô nương giải dược. Lê Thải Y yên lặng nửa ngày, càng kết lên, ngươi. Ngươi cảm tạ ta làm chi, còn không phải là ta duyên cớ, mới như vậy. Ta cũng giết ngươi đồng bạn đây. Cô nương nếu là hợp ta, cũng phải làm. Lâm Nhất bình tĩnh nói, nếu đồng bạn của ta vô sự, cô nương tự có thể rời đi. Hàng Kế ba người khi tỉnh lại, chính mình phải có một phen lời giải thích mới tốt. Lâm Nhất nghĩ tâm sự. Thiếu niên ở trước mắt thần tình lạnh nhạt, Lê Thải Y cũng không dám đem nó cho rằng một cái xa phu đối đãi, muốn rời đi luôn, lại không cam tâm. Nàng chần chờ chốc lát, nói rằng tại hạ Lê Thải Y. Lâm từng chút đầu, nói rằng, ngươi đã từng nói một lần. Nữ tử này tính tình khó lường, hắn thực sự không muốn cùng với dây dưa. Lê Thải Y ám gắt một cái, trộn nghệ Lâm Nhất, nói rằng, còn không biết tiểu huynh đệ đại danh nhi, chẳng biết có được không cho biết. Lâm Nhất ngồi ở trên cỏ, gặp nữ tử còn không đi, trái lại hỏi thăm tên của mình, nhìn đối phương một chút, hắn suy tư nói rằng, ta là Thiên Long phái ngoại sự đường đệ tử Lâm Nhất. Lê cô nương, lúc trước cổ huynh nói, bọn ngươi đến từ Nam Cương. Không biết vạn dặm xa xôi tới đây để làm gì, có thể hay không cho biết. Vừa mới Lâm Nhất giết lên người đến, cái loại này lạnh lẽo sát khí khiến người ta nghẹt thở. Trước mắt này giống như ngồi, cùng bình thường xa phu không khác biệt gì. Lê Thải Y âm thầm lắc đầu, thiếu niên này khiến người ta cân nhắc không ra. Bất quá, nàng cũng biết đối phương sẽ không lại đối địch với chính mình. Nam Cương người sùng thượng vũ lực, bản lĩnh cao cường giả, là chớ cần nghi vấn. Cổ lực, cổ cũng hai người bị giết, Lê Thải Y trong lòng thương cảm, nhưng đối với Lâm Nhất không nhắc lên được hận ý được. Ta đến từ cổ sơn năm ấp, ngươi giết chết hai người là đi theo ta nhiều năm thủ hạ. Mấy năm trước, nghe nói Thiên Long Phái có hải ngoại thông tiên con đường, liền muốn tới đây phân biệt chân giả. Trên đường, gặp phải vô số giang hồ đồng đạo, đều nói này đồn đại xác thực không thể nghi ngờ, ba người ta liền tùy theo đến đây tìm tòi hư thực. Chưa đến Cửu Long Sơn Nhi, gặp phải lúc trước hai người kia, một trong số đó hèn mọn chúng ta man hoang người, nói tương đục, chúng ta liền động thủ đem nó giết. Vốn muốn liền như vậy coi như thôi, mà Cổ Lực hai người não ta chịu nhục, liền đối với ngươi này bạn tốt cũng không buông tha, sau đó, đã là như thế. Lâm Nhất nghe vậy gật đầu. Cái kia bị giết họ Lý hán tử, trời sinh tính đa nghi, làm người cay nghiệt, chỉ là không nghĩ tới ngoài miệng vô đức cũng có thể gặp đến họa sát thân. Này Lê Thải Y đến từ biên cương, Cổ Lực, Cổ cũng hai người lại tính như liệt hỏa, song phương gặp phải đồng thời, chẳng trách sinh ra khúc chết được. Thu liễm mị thái Lê Thải Y, lời nói cử chỉ ngược lại cũng đoan trang, lui tới trong giọng nói, lộ ra ngay thẳng, để Lâm Nhất đối với hắn quan cảm thoáng thay đổi. Cổ Sơn năm ấp phái. Cái kia Nam Cương đại phái. Cự này vạn dặm xa đây. Bọn ngươi cũng sẽ nghe được Thiên Long phái những này nghe đồn. Lâm Nhất hỏi. Thiên Long phái đệ tử ra ngoài du lịch một chuyện, càng lưu truyền đến mức sôi sùng sục, nếu là một trưởng môn biết được như vậy, không biết làm cảm tưởng gì đây. Lê Thải Y lộ ra mỉm cười nói, Lâm huynh đệ cũng đã được nghe nói ta năm ấp phái. Thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Bất quá Nam Cương nơi thiên hoàng, người ở thưa thớt, giang hồ môn phái cũng không nhiều, liền để cả nhà ta tọa lớn. Lâm huynh bờ bờ gờ giờ không tờ giờ để nói đại phái, ta năm ấp phái thì không dám. Cùng quý phái muốn so sánh với, năm ấp phái chỉ có thể coi là nhị lưu môn phái. Còn quý phái đồn đại, đã là mấy năm trước thì có chuyện. Nếu là nghe đồn, chúng ta cũng không thể tin được, coi đời này nơi nào có cái gì tiên lộ đây. Chỉ là tương quan nghe đồn không ngừng vào tới, không thể không làm người lòng sinh hiếu kỳ a. Năm ấp phái làm tam sơn bên trong đại phái, cũng không phải là như Lê Thải Y nói không thể tả, chỉ là thấy đến Lâm Nhất người phu xe này cũng làm cho nhân cân nhắc không ra, nàng đối với Thiên Long phái cũng có núi cao ngưỡng chỉ tâm ý. Nghe Lê Thải Y nói, Cửu Long Sơn đã thành nơi thị phi. Chỉ là những này cùng hắn Lâm Nhất không quan hệ. Lê cô nương, ta chỉ là một cái ngoại môn dưỡng mã đệ tử, đồng bạn khi tỉnh lại, liền muốn trở về núi. Nếu là thấy ngươi vẫn còn, sợ lại gây sự. Lâm Nhất suy nghĩ một chút, nói như thế. Xì xì. Lê Thải Y cười lên, Lâm huynh đệ nếu là dưỡng mã đệ tử đơn giản như thế, ta xem ta còn là rất sớm quay lại tuyệt vời. Hi hi. Bất quá vẫn là cảm tạ Lâm huynh đệ từng quyền tình, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, chỉ cần đừng nữa gặp phải Lâm huynh đệ như vậy xa phu là được. Lê Thải Y mặt mày mỉm cười, thu thủy oánh oánh, nhìn kỹ Lâm Nhất một lúc lâu, mới nhẹ nhàng phất tay nói rằng, Lâm huynh đệ nhiều khá bảo trọng, sau này còn gặp lại u. Lại là một tiếng chuông bạc tiếng cười qua đi, dư âm vẫn còn, giai nhân đã hình bóng miểu không. Lê Thải Y đi tới đâu, Lâm Nhất lười suy nghĩ nhiều. Hắn đem sợ quá chạy đi ngửa khiên trở về, trường kiếm trở vào bao, canh giữ ở hàn kế ba người bên người. Quả nhiên như Lê Thải Y nói, một lúc lâu sau ba người lục tục tỉnh dậy. Hàn kế cùng Đỗ Tùng tỉnh lại thời gian liền tìm chính mình trường kiếm, kinh hoàng chung quanh. Cổ Thiên Thạch tỉnh lại, nhưng là mở mịt hình. Ba người gặp tung tích địch đều không, chỉ có Lâm Nhất ở một bên như chút được gánh nặng nói rằng, bọn ngươi cuối cùng cũng coi như đã tỉnh, tiểu đệ vẫn đang lo lắng đây. Ngồi dưới đất điều chỉnh khí tức, cảm thấy trên người không cái gì trở ngại, Hàn kế bỏ dậy nhặt lên trường kiếm, hiếu kỳ hỏi, ba người kia chạy đi đâu, ngược lại là không thương tổn Lâm huynh đệ, vạn hạnh à. Đỗ Tùng gặp Lâm Nhất thủ hộ ba người, vẫn chưa gạt bỏ một mình đào tẩu, cũng không dễ kế tục nói lời ác độc, chỉ là lòng vẫn còn sợ hãi, tiếng trầm không hàng. Cổ Thiên Thạch cũng vì bảo vệ một cái tính mạng mà thổn thức không ngớt, hắn đối với Lâm thở dài nói, Lâm huynh đệ vô sự liền được. Ba người kia thấy ngươi các loại, chờ ngã xuống đất bất tỉnh, liền rời đi. Nhưng là đúng ta người phu xe này chưa ra để ý tới. Cũng may bọn ngươi đã tỉnh, bằng không ta thật không biết như thế nào cho phải đây. Lâm Nhất Lộ làm ra một bộ may mắn không ngớt dáng dấp, trường than một hơn nói rằng. Ba người đối với Lâm Nhất ngôn ngữ không nghi ngờ có hắn. Cổ Thiên Thạch xuất ra thuốc trị thương an bảo, bao vây vết thương. Lúc này mới đứng dậy, đối với Hàn kế cùng Đỗ Tùng sâu thi lễ, trịnh trọng nói rằng, hôm nay đa tạ hai vị ân cứu mạng, cổ mộ ký dưới đáy lòng rồi. Nay ân sâu nặng, hai vị hữu dụng ta Cổ Thiên Thạch chỗ, khi nghĩa bất dung tử. Hàn kế cùng Đỗ Tùng hai người tuy cũng không địch lại đối thủ, nhưng là vì làm Cổ Thiên Thạch ra mặt mà bị thương, lập tức bị thi lễ cũng là chuyện đương nhiên. Đỗ Tùng thần sắc đắc ý, Hàn kế nhưng là khiêm tốn xua tay nói rằng, gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút dao tương trợ. Ta Thiên Long phái đệ tử lẽ ra nên như vậy, cổ huynh chớ cần đa lễ. Hai vị khi cho ta cổ mô đại lễ. Cũng không nhiều lời, Cửu Long Sơn cũng không phải là chúng ta tùy ý nơi, đợi ta đi thu liễm huynh đệ di hải, tự nhiên rời đi. Cổ Thiên Thạch thương thế chuyển biến tốt, âm thanh hồng sáng lên. Mấy người không chỉ hoan nữa, lên ngựa khởi hành. Tiến lên không xa, quả nhiên nhìn thấy ven đường có một bộ thi thể, Cổ Thiên Thạch trên mặt mang theo bi phẫn, cùng ba người chia tay. Thiên Long phái ba người cũng không ngừng lại. Kế tục hướng về trước chạy đi. Cửu Long Sơn, Hiến Trương Phong. To lớn sơn bình bên trên, không dưới có 2,3 ngàn chi chúng, khẩn vây quanh giữa trường sàn gỗ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời non sái, mỗi người sắc mặt đều tràn ra hưng phấn hào quang. Trên đài hai tên đệ tử nội môn chính đang tỉ thí kiếm pháp, dưới đài tiếng vỗ tay sấm dậy, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Thiên Long phái đệ tử thực sự là dũng mãnh phi phàm, tài nghệ cao siêu, khiến người ta nhìn mà than thở a. Chân Nguyên Tử ngồi ở Mộc Thiên Thành bên cạnh, đối với trên đài tỉ thí bên trong đệ tử khen không dứt miệng. Đạo trưởng quá khen. Mộc Thiên Thành không vì Chân Nguyên Tử lấy lòng lời nói lay động, chỉ là khách khí đáp lại một câu. Sau người Mộc Thanh Nhi, nhìn trên đài tỉ thí, túi người nhỏ giọng nói rằng, cha, buổi chiều liền muốn quyết ra cuối cùng 20 vị người thắng Nhi, nhưng đáng tiếc Thanh Nhi không thể tham gả bị thí đây. Trong lời nói có chút ít nóng lòng muốn thử tâm ý. Mộc Thiên Thành hơi nhướng mày, hừ một tiếng. Mộc Thanh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, con mắt hơi chuyển động, lại cúi người đối với một bên tiết trưởng lão làm nũng nói, mẹ à, ngươi nói Thanh Nhi nếu như tham gạ bị thí, có thể hay không đỗ trạng nguyên đây. Tiết trưởng lão thân thể hơi ngửa ra sau, cũng không trở về thủ, con mắt nhìn chằm chằm giữa trường tỉ thí, nhẹ giọng nói rằng, đừng coi chính mình liền ghê gớm, phải khiêm được lợi, mãn chiêu tổn, nghệ không chừng mực a. Không nói đến ngươi cùng những sư huynh này để so với làm sao, đó là ngươi tham gạ bị thí, ai lại sẽ không cho ngươi đây. Như vậy tới nay, tỉ thí vẫn có ý nghĩa gì? Mẹ! Mục Thanh Nhi khinh nện tiết trưởng lão bả vai. Tiết trưởng lão xoay tay lại vỗ vỗ Mục Thanh Nhi, cười nói, đừng làm rộn, nhìn thêm xem sư huynh cùng các sư đệ tỉ thí, sẽ có được lợi. Tiểu sư muội tính khí, quý thang là quen thuộc nhất bất quá. Hắn đứng ở Mục Thanh Nhi bên người, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Nhị sư huynh cũng cười ta. Mục Thanh Nhi khoe miệng cong lên, hướng về phía quý thang không phục nói rằng. Quý thang cười nói, sư nương nói có lý. Sư muội ngươi xem, nay lớn tuổi đệ tử hẳn là Mã trưởng lão đệ tử, hạ bàn trầm ổn, khí tức lâu dài mạnh mẽ, chiêu thức tiến vào dựa vào như thường, biểu lộ ra khá là công lực, ngược lại có Mã trưởng lão mấy phần phong độ đây. Một người khác, là La trưởng lão đệ tử, kiếm chiêu thẳng thắn, nhưng không mất tàn nhẫn xảo quyệt, một thanh trường kiếm mới vừa dũng mãnh liệt, mà lại khí thế phi phàm, tới liền lớn tiếng dọa người, trong chốn giang hồ nhất lưu cao thủ cũng chỉ có như thế. Mục Thanh Nhi nhìn chằm chằm giữa trường hai người, ngoài miệng nhưng không nghe theo không buông tha hỏi, cái kia cùng nhị sư huynh so với thì lại làm sao? Mục Thiên Thành tuy trầm mặc không nói, con gái tự nhiên nghe vào hai bên trong, cùng tiết trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng. Quý Thang ngược lại là không nhanh không chậm nói rằng, trên sân kiếm chiêu tỉ thí, cũng chỉ là môn bên trong đối với đệ tử tài nghệ thi giáo, cùng chân chính ngộ địch chém giết nhưng có bất đồng. Hấp hối cùng ứng biến không giống, thi triển ra võ công cũng khác nhau. Kiếm chiêu lại là thành thạo. Ứng địch thời gian, nếu là lòng dối như tơ vò, mất dũng khí, có thể sử dụng mấy thành công lực đến đây. Chân Nguyên Tử không khỏi nhìn lại đánh giá Quý Thang một chút, đối với Mộc Thiên Thành nói, danh sư xuất cao độ a. Người sau nhẹ giọng hàn huyên nói, đạo trưởng quá khen rồi. Mộc Thanh Nhi chính cân nhắc nhị sư huynh ý tứ trong lời nói, Quý Thang nhưng là xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói rằng, đại sư huynh đây là. Chỉ thấy đại sư huynh Tần Nhân từ một bên đi tới sàn gỗ, sắc mặt hắn trầm tĩnh, đã không ngày xưa hy cùng nụ cười. Đến ở gần, hướng về phía sư đệ sư muội gật đầu ra hiệu sau, Tần Nhân túi người tại Mộc Thiên Thành bên hai, nhỏ giọng nói mấy câu nói. Chương 77, hoặc chúng. Mộc Thiên Thành sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đối với Tần Nhân nhẹ giọng khai báo vài câu sau, lại tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc bất động. Tần Nhân xoay người lại hướng về phía Quý Thang gật đầu ra hiệu, người sau ánh mắt lóe lên, không nói một lời, tùy theo mà đi. Xuống đài thời gian. Tần Nhân lại khó mà nhận ra hướng về phía cách đó không xa Mã trưởng lão gật đầu một cái. Tần Nhân cùng Quý Thang mới đi hạ sàn gỗ, Mã trưởng lão liền cũng lặng lẽ theo tới. Giữa trường tỉ thí khấu nhân tâm huyền, Mục Thanh Nhi vẫn tại so sánh với giữa trường đệ tử cùng mình cao thấp không giống, căn bản không để ý Quý Thang ba người rời đi dị thường. Chân Nguyên Tử nhưng là ánh mắt liếc chéo, suy tư. Quý Thang cùng Tần Nhân rời khỏi sàn gỗ xa hơn một chút nơi, bàn luận xôn xao. Chỉ chốc lát sau, Mã trưởng lão tới rồi. Ánh mắt mang theo hỏi dò nhìn hai người. Mã trưởng lão, ta chịu sư phụ sai khiến, tại đệ tử đại bỉ thời gian tìm thị sơn môn, để phòng bất trắc. Ai biết hôm nay sơn môn nơi đột nhiên xuất hiện rất nhiều người trong giang hồ. Lúc này sơn môn nơi đã tụ tập 400, 500 người, đang kêu gào muốn bái sơn, muốn quan sát đệ tử ta đại bỉ. Ta hoài nghi có người trong bóng tối đầu độc, dục đối với ta phái bất lợi. Thần nhân lời ít mà ý nhiều, nói ba xạo nói ra ngọn nguồn. Mã trưởng lão tay vuốt râu dài. Gật đầu nói, đi trước sơn môn nơi, lại dự kiến đến giác. Thần nhân nói rằng, sư phụ cũng là ý này. Hắn vung tay lên, hơn 20 người thanh y đệ tử, vây quanh ba người hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Thiên Long phái ngoài sơn môn tiếng kêu huyên tạp, mấy trăm cái dáng vẻ khác nhau người trong giang hồ, tại hướng về phía sơn môn cơ tay múa chân. Hơn 10 tên hôi sam đệ tử, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón địch. Ta đại lão viễn mộ danh mà đến, vì sao không cho ta vào núi? Còn nói cái gì Cửu Long Sơn là giang hồ thánh địa nghi, vì sao không cho chúng ta đi vào? Chúng ta muốn gặp một trưởng môn. Chúng ta muốn quan sát Thiên Long phái đệ tử tỉ thí. Tiếng người ồn ào, quần tình xúc động. Đầu lĩnh sơn môn tuần thú đệ tử lục tụ, đối mặt khí thế to lớn, nhất thời không biết như thế nào cho phải, trên mặt hắn gân xanh nổi lên, mạnh mẽ vũ động trường kiếm trong tay, lớn tiếng quát, mau mau rời khỏi ta sơn môn trọng địa, Thiên Long phái há lại là bọn ngươi nghĩ đến liền tới. Danh môn đại phái liền như thế vênh váo hung hăng sao? Hôm nay nhưng là mở mang hiểu biết. Chúng ta chính là không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mọi người ngươi một lời ta một lời, tận trào phúng khả năng, lệnh lục thụ không chống đỡ được. Môn bên trong người chủ trì không ở, hắn cũng không dám phạm vào chúng nộ, chỉ có thể ngăn chặn sơn môn nơi, cùng những này người giang hồ bất phân thắng bại. Người phương nào vây công ta Thiên Long phái sơn môn? Một tiếng quát chói tai vang lên, âm thanh vang dội, để ồn ào giả vì đó nghiêm nghị. Dương mắt nhìn lên, gặp hơn 20 người cầm trong tay binh khí đi tới, người cầm đầu chính là nhị sư huynh Quý Thang, hắn lớn tiếng dọa người, cho mọi người chụp cái vây công sơn môn tội danh. Lục thụ nghe tiếng cũng là trong lòng buông lỏng, cuối cùng cũng coi như người đến, hắn vội mang theo hôi sam đệ tử tránh về một bên. Thanh sam đệ tử từ đó mà ra xếp hàng ngang, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn khí bức người, để kêu gào mọi người không khỏi sau này lùi bước. Quý Thang một đôi báo nhãn không giận tự uy, lạnh sái mọi người, thần tình lộ ra lăng nhân khí, hắn cất giọng nói, quốc hữu quốc pháp, sơn có sơn quy. Bất luận bọn ngươi là muốn bái sơn, hay là muốn yết kiến ta phái trưởng môn, đều cần tôn ta Thiên Long phái quy củ. Như vậy tụ chúng tại ta sơn môn nơi, chẳng lẽ thật sự không đem ta Thiên Long phái để vào trong mắt, muốn cùng ta phái là địch phải không? Nếu là như vậy, đứng ra cho ta. Quý Thang thân thể khôi ngô, khí thế bất phàm, nôn từ hùng hổ dọa người. Mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không ít người dưới chân lén lút lui về phía sau, không dám tiến lên. Tần Nhân xem thời cơ tiến lên một bước, chúng mọi người ôm quyền nói, tại hạ Thiên Long phái Tần Nhân, gặp gỡ chư vị giang hồ đồng đạo. Hôm nay thích gặp ta phái đệ tử trong môn phái đại bỉ, bang quy có hạn, chỉ có thể cự chư vị với ngoài cửa, vẫn xin xem xét. Nếu có bái sơn giả, thì ngày khác trở lại, ta Thiên Long phái tự nhiên mở rộng cửa đón khách. Mọi người vừa mới gọi náo nhiệt, đảo mắt tiếng người rất ít, lẫn nhau quan sát, do dự không trước. Thiên Long phái vừa thịnh chuyển vì làm giang hồ thánh địa, đệ tử trong môn phái giác nghệ chính là ở xa tới đồng đạo quan sát, tham khảo, lấy này biểu lộ ra đại phái phong độ. Như vậy đóng cửa tạ khách, lệnh đồng đạo khinh thường. Một cái quái khang quái điều giọng ở trong đám người vang lên, một người trung niên râu đen hán tử, gạt ra mọi người, vững bước đi lên phía trước. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Chúng ta đều đường xa mà đến, Thiên Long phái nhưng đóng cửa ngăn trở. Ông long âm thanh nổi lên bốn phía, có người dẫn đầu nói chuyện, để mọi người thần tình lại kích phấn lên. Tần Nhân nhìn chăm chú người đến, trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, không biết vị huynh đài này đến từ phương nào. Tại hạ Long Tứ Hải, đến từ Kỳ Sơn. Dâu đen hán tử thần tình ngược lại cũng thong dong. Tần Nhân đuôi lông mày vẩy một cái, một lần nữa đánh giá đối phương, trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, nguyên lai là Kỳ Sơn Long Uy Đường Long Huynh, thất kính rồi. Chư vị đồng đạo tề tụ ta trước sân môn, vinh hạnh cực kỳ a. Trong đám người lại là rối loạn tương mừng, nguyên lai Bắc Cương Long Uy Đường đều tới a. Chúng sắc mặt người hưng phấn, chờ mong chuyến này không uổng. Những người này cùng ta vô can. Long Tứ Hải há có thể nghe không ra Tần Nhân trong lời nói hàng nghĩa, hắn một câu nói rũ sạch cùng mọi người quan hệ, nhưng có chút ít giấu đầu hở đuôi tâm ý. Cửu Long Sơn vừa vì làm giang hồ thánh địa, Thiên Long phái lại vì làm đồng đạo bên trong người đứng đầu, Long Mộ đến đây chỉ biểu thành ý. Thích gặp quý phái đệ tử so tài thời gian, cũng chúc đúng dịp. Quý phái sao không mượn cơ hội lỗ mạng Thiên Long phái uy nghi, làm cho ta các loại, chờ mắt thấy quý phái đệ tử thần kỹ, vừa đến có thể ý chúng ta ngưỡng mộ tình. Thứ hai cũng làm cho giang hồ đồng đạo cảm phục quý phái nhân nghĩa. Hà đến mức như vậy đóng cửa ngăn trở, mà bị hư hỏng cùng quý phái danh dự đây. Long Tứ Hải một lời nói, làm như đại nghĩa vị trí, nhưng cũng miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Mọi người mặc kệ cái khác, hống liên tục khen hay. Chuyện cười. Bọn ngươi trước tiên đổ ta sân môn, lại ngôn ngữ tương bức, loại này thành ý, ta Thiên Long phái cũng không dám chịu. Mã trưởng lão âm thanh trầm thấp, ương mục tựa như điện, quét về phía mọi người. Làm môn phái trưởng lão. Hắn xem xét thời thế, làm ra quyết đoán. Cái này đột nhiên nô ra Long Tứ Hải, nhìn như cùng mọi người không quan hệ, trong lời nói hiển lộ hết đầu độc tâm ý mặc cho nhau xuống, chỉ sợ càng không tốt hơn kết cuộc. Tần Nhân sắc mặt cũng lạnh xuống, nói rằng, vị này Long huynh, như đối với ta phái thật có thành ý, thỉnh ngày khác trở lại, Tần Mộ khi dâng trà bồi tội. Chỉ là hôm nay nhưng là bất tiện, đắc tội. Chư vị thỉnh nhanh chóng rời đi, như lại vây chặt ta Thiên Long phái sơn môn, đó là đối địch với ta. Kính xin chư vị suy nghĩ, mặc tổn thương hòa khí cho thỏa đáng. Tần Nhân trong lòng tức giận, khẩu khí trên vẫn là nho nhã lễ độ, không mất trưởng môn đại đệ tử khí độ. Long Tứ Hải nhưng lắc đầu nói rằng, ngàn dặm xa xôi mà đến, ngươi một câu nói liền làm cho ta các loại, chờ quay lại, đây không phải là cậy mạnh lăng nhược lại là cái gì? Đây không phải là ý thế hiếp người, lại làm giải thích thế nào đây? Thực tại để Long Mỗ làm khó dễ a. Đúng vậy. Thiên Long Phái ý thế hiếp người. Thiên Long Phái bắt nạt giang hồ đồng đạo. Quý Thang đi tới chỉ là uống một cổ họng, liền thờ ơ lạnh nhạt, thấy mọi người lại rục rà rục dịch, lòng sinh không kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, câm miệng. Bọn ngươi lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen. Long Tứ Hải, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dám giả thần uy đường tên, xúi dục đồng đạo đối địch với ta. Dâu đen hán tử thần tình ngẩn ra, lập tức lại cười lạnh nói, bọn ngươi ỷ thế hiếp người, đoàn người đều thấy được, Long Mộ bất quá nói vài câu công đạo thoại mà thôi, đừng loạn trụ thì trầu. Nói, hắn thân thể lùi về sau liền muốn trốn trong đám người. Đừng đi, đem nói chuyện rõ ràng, Quý Thang nào yêu ngôn hoặc chúng, liền muốn tìm đối chết. Đột nhiên, vài tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên. Trong đám người, hình như có nhân bị thương ngã xuống đất. Tiếp theo có người kêu to, Thiên Long Phái tiêu diệt giết giang hồ đồng đạo, thiên lý bất dung ba. Liều mạng với bọn hắn. Giữa trường mấy trăm người nghe tiếng kinh hãi, dồn dập rút ra binh khí. Ai u, lại là vài tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Người phương nào đánh lén? Trong đám người bay ra vài điểm hàn mang, bị Thiên Long Phái thanh sam đệ tử huy động binh khí ngăn, mấy cái hôi sam đệ tử nhưng không gặp may, bị ám khí bắn trúng ngã xuống đất. Trước sơn môn hỗn loạn nhất thời, nguy cơ hết sức căng thẳng. Quý Thang, Tần Nhân cùng Mã trưởng lão thay đổi cái ánh mắt, đều đáy lòng mát lạnh. Mã trưởng lão trầm giọng nói, chúng đệ tử thủ hộ sơn môn, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Thanh sam đệ tử sớm không kiềm chế nổi, lại thấy đối phương đánh lén, không nhịn được muốn động thủ thời gian, bị đúng lúc quát bảo ngưng lại. Trong đám người lại vang lên một tiếng rít gào, Thiên Long Phái muốn giết người. Diện với trước mắt hỗn loạn, Quý Thang trong con ngươi tàn khốc thoáng hiện, hắn hai tay dựng ra, thân thể đột nhiên đột ngột từ vừa mặt đất mọc lên, liền hướng về trong đám người nhào tới. Giữa trường một mảnh rối ren, trường kiếm, eo đao lóe chói mắt hào quang liền hướng về Quý Thang bổ tới. Quý Thang đang ở giữa không trung, dưới chân cấp đá. Soảng, ai u. Tới người binh khí bị từng cái đá bay, Quý Thang thân hình cũng không giới lạc, thẳng đến cái kia la to người mà đi. Cái này vừa mới ở trong đám người bính khiêu tối hoang người, gặp người tới dũng mãnh, trong lòng biết không ổn, hướng trên đất một lan, liền muốn chui vào trong đám người, ai biết Quý Thang đảo mắt tức đến, một con bình bát đại nắm đấm đã đến trước mặt. Người này nóng ruột dưới, rút ra eo đao liền phản khảm quá khứ. Quý Thang thân hình tăm tích, chân phải rơi xuống đất, mũi chân trái trực đá quá khứ, ở giữa đối phương thủ đoạn. Binh khí tuột tay, không bằng kinh hô, bị Quý Thang đại nắm đấm bắn trúng ngực. Người này một ngụm máu tươi phun ra, ngã bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn một thoáng, cũng lại không thể động đậy. Quý Thang quá khứ đem nó cầm ở trong tay, không để ý chu vi thất thố mọi người, hắn dưới chân dùng sức một điểm, thân thể thoăn lên, trở về nhảy tới. Gặp sư đệ một kích thành công, Tần Nhân mặt lộ vẻ mỉm cười, rồi lại là thần sắc cứng đờ, trước mắt kinh biến tăng vọt. Chợt hiện vài điểm hàn mang bay về phía giữa không trung Quý Thang. Quý Thang hừ lạnh một tiếng, đàng ra một tay, bên hông vỗ một cái, rút ra một thanh nhuyễn kiếm đón gió dưng ra, ngân quang vũ làm một đoàn, đinh đương vang vọng đánh bay tới người ám khí. Hắn thân thể giữa không trung không hề dừng lại, tay xách một người, nhẹ như không có gì giống như trở về chỗ cũ, đem bắt người bành, một tiếng quăng trên mặt đất. Nhấp nô, bất quá mấy cái thở dốc công phu, Quý Thang liền tại trước mắt bao người đem người này bắt được, giữa trường mọi người vì đó kinh hãi. Quý Thang nhưng là ánh mắt lấp lánh, hướng về trong đám người siêu tầm vừa này ám khí người đánh lén. Người này rõ ràng cao minh hơn một ít, nhưng cũng càng thâm độc. Mà không tiếng vang thi trong bóng tối đánh lén, khiến người ta đột nhiên không kịp phòng bị, đảo mắt lại khó phân biệt tung tích. Còn có, vừa mới cái kia Long Tứ Hải chạy đi đâu? Mã trưởng lão đối với Quý Thang gây nên rất là tán thành. Những người này sớm có dự mưu, bắt người này tra hỏi, mới có thể biết sau lưng sai khiến người. Có thể túi người vừa nhìn, hắn than nhỏ một tiếng. Chương 78, ám toán. Vừa nãy Quý Thang bắt hoạch người này, trên người mấy cái hố máu chính mịch mịch dâng lên máu tươi, dĩ nhiên sống không được. Quý Thang cũng đã nhận ra dị dạng, túi đầu hướng về trên đất nhìn lại, không khỏi hai hàng lông mày chói chặt, mắt lộ ra lửa giận. Vừa mới ám khí rõ ràng muốn giết người diệt khẩu. Người đã chết, giữa trường nhiều người như vậy xem rõ ràng. Người đã chết. Thiên Long phái giết người. Trong đám người lại có nhân cổ võ lên. Chỉ là dẫm vào vết xe đổ, để trong lòng người lo sợ. Lúc này, giữa trường đã là hỗn loạn không thể tả, có người nắm binh khí nhằm phía Thiên Long phái đệ tử, càng nhiều nhân tại dục giả dục dịch. Quý Thang lại muốn tìm ra dấu giếm người khó càng thêm khó. Mà Thiên Long phái đệ tử giữ chặt sơn môn không dám vọng động, để những này tinh lực dâng lên giang hồ hán tử dũng khí đại thịnh. Lại là một trận lách cách chi tiếng nổ lớn, Mã trưởng lão ba người cũng lại trưởng khống không cục diện, một ít Thiên Long phái đệ tử bị bức ép bất đắc dĩ, đã cùng đối phương giao thủ với nhau. Tại đoàn người phía sau, cái kia râu đen hán tử nhìn trước mắt tất cả, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn làm cái bí ẩn thủ thế, liền lặng lẽ xoay người né tránh đoàn người, sau đó lại có hai người theo đuôi mà đi. Mã trưởng lão. Tần Nhân trên mặt mang theo vẻ ưu lo nhìn về phía Mã trưởng lão. Mã trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, không sao. Ta đã phái đệ tử cấp báo trưởng môn, trước mắt duy trì sơn môn không mất, định không thể để cho những người này xông lên sơn đi. Tần Nhân hướng về phía quảng trường, trái phải thanh quát một tiếng, lưu lại 10 người tùy theo đệ tử ngoại môn thủ hộ sơn môn, dư giả theo ta đem này si mị quỷ quái hạng người chụp đi. Mã trưởng lão không cam lòng nhân sau, dĩ nhiên ra tay. Hắn râu dài phiêu phiêu, tay áo múa, dưới chân phiêu hốt bất định. Hai cái xông lên hắn tử, bị tiện tay đoạt được binh khí, cũng ngăn lại huyệt đạo. Hơn 10 tên thanh sam đệ tử một tiếng tề gọi, tùy theo Mã trưởng lão ba người nhằm phía đoàn người. Song phương chung hôn chiến ở chung một chỗ. Gặp Mã trưởng lão cũng không hạ sát thủ, Tần Nhân cùng Quý Thang hai nhân trong lòng hiểu rõ. Quý Thang nhuyễn kiếm vũ động, từng đóa ngân hoa bảo vệ khoảng hai người. Tần Nhân ra tay như gió, không ngừng có binh khí bị đánh bay, liên tục có người ngã xuống đất. Hơn 10 tên đệ tử hình quạt sau đó, chiêu thức nhưng tàn nhẫn rất nhiều, đạo đạo huyết quang hiện ra, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Người trong giang hồ bắt nạt Thiên Long phái người thiếu, trong lòng không cam lòng đối phương ra tay giết người, như trước chiến đấu không ngớt, nhưng là không địch lại Mã trưởng lão một nhóm võ công cao cường. Gần người giả, không phải là bị Mã trưởng lão điểm trúng huyệt đạo, đó là bị Quý Thang một cước đá bay, nếu không đã bị Tần Nhân nghiêm phong lại huyệt đạo ném ở một bên. Mà những này người trong giang hồ lại không chịu rời đi, như trước cùng với những cái khác thanh sam đệ tử dây dưa. Đông nhiên, theo một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, những này giang hồ hán tử dồn dập mặt lộ vẻ kiêng kỵ vẻ. Chỉ thấy sơn môn nơi đột nhiên xuất hiện càng nhiều Thiên Long phái đệ tử, sợ không có hơn trăm người, đều thân mang thanh sam, cầm trong tay binh khí, mang theo tiêu giết chết khí, hướng về giang hồ mọi người đập tới. Mã trưởng lão nhìn lại, thấy là Mạnh trưởng lão mang theo hơn trăm đệ tử nội môn đến đây, liền đứng dậy nhảy một cái, đến bên người. Hai người thiết ngữ chốc lát, Mã trưởng lão gật đầu, mặt lộ vẻ hân sắc. Mạnh trưởng lão lớn tiếng quát, trưởng môn có lệnh, đổ ta sơn môn không muốn rời đi giả, toàn bộ lưu lại. Mạnh trưởng lão dùng tới nội lực, hán đại tảng môn tại trong phạm vi khoảng một dặm đều rõ ràng có thể nghe. Thiên Long phái phải đem những người này toàn bộ bắt lại. Mạnh trưởng lão âm thanh dường như một thạch tạo nên ngàn tầng sóng, để những này giang hồ hán tử trong lòng hoảng sợ. Vừa nãy rêu rao lên muốn cùng Thiên Long phái thỉnh cầu công đạo người, đều mất đi thân ảnh. Lúc này không đi, là người ngu. Sơn môn nơi rào một tiếng, người người đều ra bên ngoài bỏ chạy. Thiên Long phái chúng đệ tử tại Mã Mạnh hai người dẫn dắt đi, như mánh hổ tranh giành, làm cho giang hồ mọi người tán loạn bốn đi. Vừa vẫn ngạnh lại không đi mấy trăm người, trước mắt chỉ còn lại trên đất một ít nằm bất động người. Thiên Long phái như một con nổi giận con cọp, trong nháy mắt, để những này người giang hồ kiến thức đệ nhất thiên hạ đại phái chỗ đáng sợ. Những này tụ tập ở chung một chỗ người giang hồ, đều là một ít cửa nhỏ tiểu trong phái nhân. Đương nhiên, trong đó chen lẫn một ít có mục đích khác người coi là chuyện khác. Những người này trong ngày thường âm thanh chấn động trong thôn, anh hùng một phương, cũng là truyền miệng tương tụng hào kiệt nhân vật. Chỉ là kiến thức Thiên Long phái thanh sam đệ tử, mới biết này võ công có bao nhiêu chênh lệch. Càng khỏi nói những trưởng môn kia đệ tử cùng trưởng lão cấp nhân vật. Thiết Nhu đó là những này người giang hồ bên trong một vị hảo hán. Hắn có được cao lớn và vỡ, một thân bắp chân thịt có dùng mãi không hết khí lực. Từ nhỏ tùy theo một vị sư phụ tập đến một thân hảo quyền cước, cũng luyện được một bộ hảo côn đồng, mười dặm tám hương. Không ai không biết Thiết Ngưu đại danh. Tháng ngày lâu, hắn cũng kết bạn một ít trong chốn giang hồ huynh đệ, những người này đối với Thiết Ngưu một thân khí lực đại gia tán dương. Liền, Thiết Ngưu là được xa gần nghe tên giang hồ cao nhân. Thêm nữa tính tình hào sảng, làm người trượng nghĩa, hắn danh tiếng vẫn thật không tệ. Thiết Ngưu cũng nghe được đến từ giang hồ nghe đồn, nói Thiên Long phái cao thủ như mây, là có một cái thông thiên chi kính, đạt được này đường tắt, liền có thể võ công tiến nhanh, siêu phàm thoát tục. Vì thế, Thiết Ngưu tâm động không ngừng, tựa như quỷ thần xui khiến giống như vậy, tùy theo bằng hưu trong giang hồ đến đây Cửu Long Sơn. Còn kết quả làm sao, hắn vẫn chưa chân chính suy nghĩ quá, chỉ là muốn để xem một chút Thiên Long Phái có chỗ nào cao minh. Cùng người khác giang hồ bằng hữu tề tụ tại Thiên Long Phái trước sân môn, để Thiết Ngưu rất hưng phấn. Hắn rất muốn đi vào nhìn một cái, này Cửu Long Sơn bên trong đến tột cùng chôn giấu bị xét bao nhiêu mới mẻ đồ vật, thật có lên trời đường sao? Nếu là có, chính mình chẳng phải là sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Dựa vào võ công trở thành thiên hạ chuyện tên hảo hán, hẳn là cỡ nào vinh quang sự tình. Tâm có mong ngóng, thần có tương ứng, hắn liền cũng theo mọi người ồn ào. Những này Thiên Long Phái đệ tử không gì hơn cái này ma. Vẫn không sánh được chính mình bắp chân thịt có vẻ mạnh mẽ. Khi Thiết Ngưu trong thai nghe được Thiên Long Phái giết người, trong lòng rất tức giận. Này thiên hạ đệ nhất môn phái liền có thể thảo gian nhân mạng hay sao? Người trong giang hồ, nên hành hiệp trượng nghĩa, nhân nghĩa làm đầu. Nhất định phải tìm những này Thiên Long Phái đệ tử tìm lời giải thích. Nên có nhân sau này lùi bước thời gian, Thiết Ngưu tự cho là nghĩa bạc vân thiên, ngàn cân treo sợi tóc, phương hiện ra nam nhi bản sắc, hắn mua xong quyền liền xông lên trên. Ai biết phủ đầu liền gặp được Quý Thang sư huynh đệ. Quý Thang gặp tay không, nhuyễn kiếm đi không, liền tha Thiết Ngưu một mạng. Tần Nhân nhưng ra tay không lưu tình, thuận lợi phong huyệt đạo ném về một bên. Thiết Ngưu rất bất ức, tự cho là hắn một thân khí lực ít có người địch. Này Thiên Long Phái đệ tử chính là lợi hại hơn nữa, nói cái gì cũng muốn đi tới mấy hiệp. Ai biết một cái đối mặt, liền bị nhân hạn chế. Chính mình cực đại khổ người, căn bản không tha nhân ra trong mắt, cứ như vậy mất mặt cho ném xuống đất. Thiết Ngưu nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Này nếu như trở về, còn làm sao tại giang hồ đồng đạo bên trong ngẩng đầu lên đây? Chỉ là, hôm nay cảm thấy bất ức, cũng không phải là chỉ có Thiết Ngưu một người. Đỗ Tùng ngồi trên lưng ngựa, ngày xưa sức mạnh không còn hình bóng. Thân là ngoại sự đường bên trong kiệt xuất, Tuần Sơn hộ vệ bên trong người xuất sắc, áp giải một chuyến hàng hóa, càng thiếu một chút vì thế làm mất mạng, vẫn là tải tại tay của phụ nữ trên, hắn chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, rất muốn đối với Lâm Nhất Hống trên hai cổ họng, đến phát tiết một phen. Có thể mình cùng Hàn Kế ngã xuống đất bất tỉnh lúc, Lâm Nhất bất ly bất khí, để ương ngạnh Đỗ Tùng cũng không dễ cớ làm khó dễ. Chỉ là sắc mặt của hắn vẫn không dễ nhìn, để hảo tính khí Hàn Kế cũng bắt hắn không một chút biện pháp. Hàn Kế nhìn lại gặp xe ngựa chạy tới, hắn đối với Lâm Nhất cười cười nói rằng, Lâm sư đệ, lần đầu ra ngoài việc chung, thực sự là làm khó ngươi rồi. Sau khi trở về, ta sẽ vì ngươi tại một quản sự trước như thực chất bẩm báo. Ngươi nếu là muốn rời đi Sa Mã đại viện, nói vậy cũng là không khó. Lâm vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời, trước khi trời tối ứng có thể chạy trở về. Hắn cười nói, dọc theo đường đi nhận được Hàn sư huynh phối hợp đây. Bất quá tiểu đệ tại Sa Mã đại viện ngốc cũng không tệ lắm, sau đó nếu là muốn rời đi, lại cầu Hàn sư huynh không muộn. Hàn Kế có chút không tìm được manh mối, đây là lần đầu nghe nói có người không muốn rời khỏi Sa Mã đại viện đây. Hay là này Lâm Nhất tuổi còn nhỏ quá, còn không biết tiền đồ trọng yếu đi. Hàn sư huynh, ngươi phát hiện cái gì không có? Lâm Nhất hỏi. Hàn Kế ở trên ngựa chung quanh, lông mày cũng nhíu lại. Chỉ thấy trên đường thỉnh thoảng có giang hồ trang phục người trước mặt mà đến, chỉ là từng cái dưới chân vội vàng túi đầu chạy đi. Nhìn thấy Lâm Nhất đám người lúc, những người này thần tình càng âm tình bất định, hình như có né tránh tâm ý. Những người này đến từ Cửu Long Sơn phương hướng, chẳng lẽ phía trước có chuyện gì xảy ra hay sao? Hàn Kế nói thầm một câu sau, đối với Lâm Nhất gật đầu nói rằng, sư đệ cẩn trọng lái xe. Ta đi cùng Đỗ sư huynh thông báo một tiếng, hắn khinh khái bụng ngựa hướng về trước chạy đi. Lâm Nhất ngồi trên xe tản ra thần thức, trong lòng đống nhiên hơi động. Hắn trầm tư chốc lát, lặng lẽ đem túi càn khôn bên trong tiểu nỏ lấy ra, treo trên dây cung tiễn, đem nó để vào túi ra bên trong treo ở sau thắt lưng. Ven đường một chỗ trong rừng cây đứng thẳng ba người, một người trong đó, chính là tại Thiên Long Phái trước sơn môn xúi dục mọi người cái kia dâu đen hán tử. Một bên là hai người thủ hạ. Một người chắp tay cười nói, lần này Thiên Long Phái nhưng là bộ mặt tận hủy a, tiên đương chủ diệu kế là người bội phục. Một người khác cũng phụ âm thanh nói rằng mấy phần đắc ý, đối thủ của hắn hạ khen tặng không để ý lắm, chỉ là muốn đến phần này công lao chắc chắn để bàng chủ cao liếc mắt nhìn, tưởng thưởng cũng là không chạy thoát được đâu, cũng coi như là xuất ra hồi lâu trước đây một cơn giận đi. Trước sau đánh giá, phụ cận cũng không có người khác, dâu đen hán tử càng đưa tay chậm rãi xé ra trên gương mặt chồng dâu. Bỏ chồng dâu sau, dâu đen hán tử đảo mắt đã biến thành một người khác. Vuốt vuốt gò má, được gọi là tiền đường chủ người trung niên, âm lãnh cười cười, nói rằng, để các huynh đệ nhân cơ hội quạt gió thổi lửa, Thiên Long Phái càng loạn càng tốt. Hai người thủ hạ vội hỏi, đều đã theo, đệ đường chủ phân phó đi làm. Tiền đường chủ khẽ gật đầu, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Thiên Long Phái cùng giang hồ đồng đạo là địch, tàn sát giang hồ hào kiệt việc, sau mấy ngày thì sẽ ở trong giang hồ chuyện người người đều biết, ha ha. Đường chủ. Phía trước tới hai cái cưỡi ngựa. Mặt sau vẫn có một chiếc xe ngựa, từ quần áo trên xem, làm như Thiên Long phái đệ tử. Hai người thủ hạ ngược lại là cảnh giác, vội lên tiếng nhắc nhở. Giết, tái giá họa người khác, ha ha. Như dã lang đánh hơi được con mồi, Tiền Đường chủ âm nở nụ cười. Chương 79, muốn chết. Hàng Kế cùng Đỗ Tùng ngang nhau rục ngựa mà đi, hai người đều thần tình nghiêm túc, không dám có chút bất cẩn. Chợt có người qua đường trước mặt đan sen mà qua, đều để hai người tay đẻ chuôi kiếm, ám sinh dịch tâm. Phía trước cách đó không xa xuất hiện ba người, đều bước chân vội vã, mắt nhìn thẳng, tựa như đang bể bộn chạy đi dáng vẻ, trên ngựa, lập tức Hàn Kế cùng Đỗ trao đổi cái ánh mắt, chậm rãi tiến lên nên tiếp. Song phương đảo mắt cách nhau bất quá cách xa hai trượng gần lúc, cái kia bộ hành trong ba người, đột nhiên có một người cánh tay vung lên, vài điểm hàn tinh liền trùng trên ngựa, lập tức hai người bay đi. Hàn Kế cùng Đỗ Tùng sớm có phòng bị, kinh biến cự lên, hai người thoát đạp ngưỡng sau liền ngã, cũng thuận thế lăn xuống ngựa, trở mình một cái bỏ dậy, trường kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Lâm Nhất nắm chặt cương ngựa, đúng lúc dừng lại xe ngựa. Người tới đối với đánh lén thất thủ có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng Thiên Long phái đệ tử ngoại môn thân thủ như vậy gọn gàng. Ba người rút ra binh khí, hướng về xe ngựa xung tới. Người tới người phương nào? Vì sao phải đánh lén chúng ta? Hàng Kế trừng mắt lạnh đúng, lớn tiếng quát lên. Chỉ là trong lòng hắn phát khổ, Thiên Long phái địa bàn chưa từng bây giờ nhật hỗn loạn như vậy qua. Dẫn đầu trung niên hán tử đó là số tiền kia đường chủ, khóe môi nết lên cười lạnh. Hắn không nói một lời, trường đao trong tay vén lên, đã bổ tới. Hai người khác cũng đồng thời hướng về Đỗ Tùng ra tay. Đối phương là nói rõ muốn giết người, nhiều lời vô ích, Hàng Kế chỉ có thể tinh thần phân chấn, vung kiếm đón lấy đối phương đơn đao. Ai biết đơn đao tà bổ tới chỉ là hư chiêu, đao hoa vừa hiện, đã quay đầu đánh xuống. Đối phương thế mãnh, Hàng Kế chỉ có thể tùy theo chiêu tuyển dụng, lui về phía sau một bước, tà để trường kiếm trở tay đâm tới. Đao kiếm tương khái, chi một tiếng, âm thanh thấm biết dùng người bên thai ngứa. Hàng Kế nhưng cảm cánh tay chấn động, hổ khẩu tê dại, trường kiếm thiếu chút nữa cầm giữ không được. Hắn không nhịn được trong lòng ám lạnh lùng, biết đối phương mạnh hơn chính mình rất nhiều, lại cũng chỉ có thể cắn răng không lùi. Tiên Đường chủ sắc mặt tung dung, chiêu thức tăng nhanh, chỉ muốn một đao giết này đệ tử ngoại môn. Đỗ Tùng lấy một địch hai, cũng là khổ không thể tả. Đối phương hai người phối hợp ăn ý, để hắn vướng trái vướng phải, mệt mỏi ứng phó, trên nhất thời có thể chống đỡ không ngã, chỉ là tiền cảnh đáng lo. Năm người càng đấu chính hàm, Lâm Nhất ở trên xe ngựa nhìn náo nhiệt. Hắn gặp Hàn Kế hai người thế nguy, trong lòng âm thầm suy nghĩ nên thế nào ra tay. Ba người này cùng lúc trước Lê Thải Y còn có không giống, tới không nói hai lời liền hạ thủ đoạn ác độc, này rõ ràng phải đem phe mình giết chết. Tạm thời không ai đối với mình động thủ, xem ra là căn bản không ai đem Sa Phu để vào trong mắt. Bất quá Hàn Kế hai người cũng bị giết chết, những người này cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tiên Đường chủ võ công rõ ràng cao hơn một bậc, hơn 10 chiêu qua đi, Hàn Kế cái chán gặp hãn, dưới chân thắt loạn, đã thở hổn hển, cố hết sức. Tiên Đường chủ ánh mắt âm lệ, thủ hạ bất chấp, một đao bổ về phía Hàn Kế cổ. Hàn Kế sắc mặt trắng bệnh, dùng sức vung kiếm ngăn trở, ai biết đơn đao nhưng trên đường họa ra một đạo đường vòng cung, đao phong hạ chuyển, từ hạ hướng về trên, trở tay bổ về phía hắn ngực bụng. Đầu óc một trận mê muội, Hàn Kế trường kiếm trong tay không bằng về đỡ, bất đắc dĩ bên trong, ánh mắt hắn thống khổ một bế, chỉ đợi chính mình bị đối phương mở tràng phá đố. Trong hai nhưng là khi, một tiếng vang dọn, Hàn Kế không khỏi mở mắt, thấy là Lâm Nhất từ trên xe nhảy xuống, rỗi ra trường kiếm đẩy ra đối thủ tình thế bắt buộc một đao sau, tại trùng chính mình mỉm cười. Hàn Kế mục hàm cảm kích đối với Lâm Nhất gật đầu ra hiệu. Hắn đối với Lâm Nhất võ công căn bản không một điểm hy vọng, nếu là mình cùng Đỗ Tùng bại vong, chỉ hy vọng cái này Lâm sư đệ có thể thoát được tính mạng. Nhưng không ngờ đối phương không chỉ chưa trốn, vẫn ra tay cứu mình. Không kịp muốn cái kia lực lớn thế trầm một đao, là làm sao bị Lâm Nhất dễ dàng đẩy ra. Hàn Kế vội trấn tắc tinh thần, muốn tiến lên cùng với sóng vai ngăn địch. Tiên Đường chủ vốn định một đao kết quả đối thủ, sẽ đi giết phu xe này. Ai thành muốn phu xe này chính mình khiêu vào, vẫn ung dung đẩy ra chính mình đơn đao. Chính mình một đao kia nhưng là dùng 10 phần khí lực, lại bị đối phương trường kiếm nhẹ nhàng đâm hướng một bên, đơn đao như bị một cỗ đại lực liên lụy, thiếu chút nữa tuột tay. Hắn không để ý tới lùi về sau Hàn Kế, mà là mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Nhất, huy đao liền hướng về chém tới. Hàn Kế thấy đối phương cùng Lâm Nhất giao thủ, liền muốn ra tay giúp đỡ, sắc mặt nhưng tùy theo kinh ngạc. Chỉ thấy Lâm Nhất trường kiếm tùy theo thế mà động, chiêu thức tùy ý, thân hình triển khai, dĩ nhiên là hắn không thể quen thuộc hơn được Cửu Long kiếm pháp. Chính mình vừa nãy dùng cũng là Cửu Long kiếm pháp, nhưng khó địch nổi đối thủ. Mà này Lâm vừa ra tay liền không kém đối phương, kiếm chiêu vẫn chiếm thượng phong. Hàn Kế cũng là trong lòng ngạc nhiên, trên tay nhưng là liên tục, thừa cơ giáp công tới. Tiên Đường chủ nhưng là đầy mặt mù mịt. Cái này tuổi trẻ sa phu là thế nào, vì sao bình thường không có gì lạ kiếm chiêu mỗi khi ứng địch tiên cơ, nơi trốn khắc chế chính mình đơn đao, làm cho mình chiêu thức căn bản thi triển không ra. Mà một người khác không đáng sợ, nhưng ở một bên vướng chân vướng tay, không khỏi để tay chân của hắn tối nghĩa lên, đơn đao cũng mất nhanh chóng, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Trong lòng biết không ổn, cấp quát một tiếng, chậm, đao hoa xoay tròn bảo vệ đầu đuôi, tiền đường chủ sau này nhảy ra. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tiền đường chủ đầy mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Lâm Nhất cùng Hàn Kế liếc nhau một cái, cũng không ép sát, khẽ cười nói, ngươi lại là người phương nào đây? Ta chỉ là một gã bé nhỏ không đáng kể Thiên Long phái dưỡng mã đệ tử. Các hạ nhưng âm thầm đối với ta các loại, chờ hạ sát thủ, lại là vì sao? Tiên đường chủ thần sắc không thể phỏng đoán, khỏe mắt hướng về một bên liếc chéo, khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, chậm rãi lắc đầu nói, một cái dưỡng mã đệ tử võ công cũng có thể cao minh như vậy, khiến người ta khó có thể tin, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh đây. Hàng Kế nhấc theo cẩn trọng, tùy theo đối phương ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy Đỗ Tùng bị hai người làm cho chật vật không thể tả, nhưng dũng mãnh không sợ, liều chết đối thủ. Một người trong đó rút ra không chặn, đó là giương tay một cái, vài điểm hàn quang bay về phía Đỗ Tùng. Đỗ Tùng thế nghèo, chỉ có thể một cái ngã xuống đất tranh né, nhưng ai u. Một tiếng kêu thảm, chờ dưới chân lảo đảo, cắn răng cường chống đỡ đứng lên lúc, trên đùi máu me đầm địa. Một người khác đắc thế không tha người, nhanh cười một tiếng, liền hướng về Đỗ Tùng chém tới. Đỗ Tùng dưới chân gian nan, xê dịch vất vả. Mắt thấy không chống đỡ nổi, nguy cấp vạn phần. Hàng Kế không bằng gấp rút tiếp viện dưới, trong lòng thần trường, không khỏi sắc mặt hoảng sợ. Tiên đường chủ nhưng âm hiểm cười nói, vậy thì sẽ cùng tiểu huynh đệ lĩnh giao mấy chiêu, lời còn chưa dứt, người khác đã nhảy lên, đơn đao mang theo phong thế liền đến Lâm Nhất đầu đỉnh. Chỉ cần hai người thủ hạ kết quả đối thủ, phe mình ba người giết chết còn lại hai người không khó. Vừa mới cố ý kéo dài, đó là chờ đợi cơ hội này, tiên đường chủ lại sao sẽ bỏ qua cho. Này dưỡng mã đệ tử lợi hại hơn nữa, cũng không cứu nổi chính mình đồng bạn. Dù chưa đừng thủ hắn cố, quanh mình tất cả nhưng không giấu giếm quá Lâm Nhất. Trước mặt người trung niên này âm hiểm giả dối, dụng tâm hiểm ác, là không cần nói cũng biết. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ thế nào diệt trừ đối thủ, lại không cho Hàn Kế hai người ta nghi ngờ. Đơn đao đao phong hiện ra hàn quang, dĩ nhiên đến đỉnh đầu, bên cạnh Hàn Kế gặp Lâm Nhất vẫn bất động, không khỏi kinh hô, sư đệ cẩn trọng. Lâm Nhất ánh mắt thanh minh, dưới chân lui nhanh. Một bước nhảy ra trượng xa, tránh thoát đao thế. Hắn đem kiếm dao tay trái, tay phải móc ra tiểu nỏ, cũng không thèm nhìn tới, giơ tay liền kéo nỏ kia. Tiên đường chủ cũng là cả kinh, đối thủ né tránh chính mình một đao không khiến người ngoài ý, sau khi rơi xuống rất đang muốn thừa cơ ra chiêu, nhưng thấy đối phương xuất ra cung nỏ, còn tưởng rằng muốn đối phó chính mình. Gang tấc trong lúc đó, muốn trốn này tên nỏ có thể không dễ dàng. Hắn múa đao hoa rục hướng về một bên tránh đi, ai biết đối phương tên nỏ vẫn chưa chỉ về chính mình. Hàng Kế cũng là không rõ, này Lâm sư đệ là từ chỗ nào đạt được cung nỏ. Bang, một tiếng dây cung hưởng, tinh cương mũi tên như một đạo lưu hình bay đi. Đồng, huy đao đang muốn chém giết Đỗ Tùng hán tử rên lên một tiếng, nhĩ môn nơi bính ra tinh điểm huyết hồng, mũi tên quắn nhĩ mà vào, đơn đao vung tay nhào địa. Đỗ Tùng đấu sức đến tận đây, mắt thấy tính khó giữ được tính mạng, dưới chân nhưng di không nhúc nhích được, chỉ có thể vùng kiếm tận lực phong chặn, mà khác một trộm thi ám khí giả, cũng thừa cơ huy đao bổ về phía hai chân của hắn. Mắt thấy đã vô lực tránh né, Đỗ Tùng không khỏi lòng sinh hận ý, ánh mắt đỏ đậm, chỉ muốn liều mạng bác giết một người. Ai biết theo một tiếng nỏ dây cung rung động, tình hình nghịch chuyển, Đỗ Tùng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn giành tay, ánh kiếm lóe lên, liền niêm phong lại hạ bản. Thủ hạ mất mạng để tiền đường chủ thần tình ngẩn ra, hắn không khỏi căm tức Lâm Nhất, ngươi. Lâm Nhất đem trường kiếm trụ địa, lại móc ra mũi tên tiện tay lên nỏ dây cung, khỏe miệng nhếch lên, nói rằng, ta cái gì ta. Vốn là đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, bình an vô sự. Ai biết ngươi sinh ác ý muốn giết ta các loại. Thiếp thiên không giả nằm, chính mình muốn chết, trách ai đến. Nói, Lâm Nhất quay đầu trùng Hàn Kế ra hiệu, người sau ngầm hiểu, hơi làm chần chờ. Hàn Kế trong lòng không yên lòng Lâm Nhất an nguy, đã thấy đối mặt cường địch, thần sắc cung dung, không giống giả bộ. Nói vậy này Lâm sư đệ còn có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là chạy về phía Đỗ Tùng, cùng với liên thủ ứng địch. Tiên đường chủ tức giận công tâm, sắc mặt than trì, nhưng cường tự nhẫn lại, cười lạnh nói, ta liền thử xem ngươi này dưỡng mã đệ tử, đến tột cùng lớn bao nhiêu phân lượng, càng cũng dám ăn nói ngông cuồng. Đao hoa một vãn, hắn nhảy lên thật cao, trong tay đơn đao đã không gặp đao phòng, V14MV chỉ có từng mảnh hoa tuyết, từng trận gió lạnh, lấy che ngập bầu trời tư thế, cuốn về Lâm Nhất. Lâm Nhất thu hồi tiểu nỏ, trường kiếm nơi tay, thấy đối phương thế mãnh, biết vừa mới ẩn giấu thực lực. bây giờ mới là toàn lực làm. Đao phong sắc bén, hàn mang từng trận, đã thấy không rõ chiêu thức vị trí, lồng đỉnh mà đến chỉ là làm nhân nghẹt thở một mảnh sát khí. Lâm Nhất cũng không dám khinh thường, trong mắt co rụt lại, đã phân biệt đao phong vị trí, Cửu Long kiếm pháp trục chiêu sử dụng, trong thai đinh đường không ngừng. Tiên đường chủ thân như gió ảnh, đao tựa như dao vũ, một chiêu nhanh vượt qua một chiêu, nhưng chiêu nào chiêu nấy bị đối thủ trường kiếm vừa đúng đóng kín, hắn chỉ có thể nhanh chóng biến chiêu. Nhưng đối phương trường kiếm nhìn như vô ý một kéo một duệ, vừa vặn là chính mình đao phong đi chỗ. Tiên đường chủ đao pháp kỳ diệu, hư hoảng một chiêu, liền liên tiếp sử dụng hạ một chiêu, không liêu đối phương trường kiếm lại đâm tới bên hông, hắn chỉ có thể lần thứ hai biến chiêu ứng đối. Nhị nhân chuyển nhãn giao thủ 20, 30 chiêu. Tiên đường chủ nhưng nắm Lâm Nhất bất đắc dĩ. Lâm Nhất muốn đâm bên trong đối phương, mà tiền đường chủ đao pháp nhanh chóng, chiêu thức kỳ diệu, cũng hầu như có thể tránh quá. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu, nay Cửu Long kiếm pháp cũng chỉ có thể như thế, nếu là dùng Huyền Nguyên kiếm pháp, rất sớm liền có thể kết quả đối phương. Mặc dù khí sử dụng kiếm chiêu, dựa vào chính mình bản lãnh thật sự, giết chết đối thủ, cũng là nâng tay chuyện giữa. Chỉ là hàn kế hai người ở bên, kiêng kỵ dưới, không tốt buông tay làm. Bất quá lần đầu gặp phải cao siêu như vậy đao pháp, để Lâm Nhất cũng có gặp săn bắn tâm kỳ ý niệm tại quay phá. Hắn phỏng đoán đối thủ đao pháp đồng thời, cũng với Cửu Long kiếm pháp sở trường cũng không đủ, hơn nữa lĩnh hội. Vây công Đỗ Tùng hán tử chỉ còn lại một người, hai người võ công sấp xỉ như nhau. Chỉ là Đỗ Tùng sống sót sau tai nạn, càng thêm dũng mãnh khó địch nổi, hàng kế lại gia nhập vào, càng làm cho người kia mệt mỏi ứng phó. Trong lúc cấp bách quay đầu, gặp chính mình đường chủ cùng người thiếu niên xa phu kích đấu chính hàm. Người kia không khỏi lòng sinh khiếp ý, hô to một tiếng, đường chủ cứu ta, phất tay đó là vài điểm hàn tinh phi hướng về hàn kế hai người, dựa thế xoay người, nhảy ra liền trốn. Chương 80, ban thưởng. Lâm Nhất đi tới Đỗ Tùng hai người trước mặt. Đỗ Tùng ngồi dưới đất, hàn kế đã vì đó lấy ra trên đùi ám khí, càng là không vi tụ phiêu, cũng may phiêu trên không độc, cũng không thương tổn được gân cốt, chỉ là huyết lưu không ít. Hai người bên người mang có thương tích dược, phu trên băng bó thỏa đáng. Lâm Nhất gặp giúp không được gì. Liền đi thu hồi mũi tên, lôi đem cỏ dại lau chùi sạch sẽ. Tuy đã hơi dần thói quen loại này chém giết, mùi máu tanh vị vẫn để cho nhân không thoải mái. Quật Khanh, qua loa vùi lấp hai người sau khi, hàn kế đi tới, hỏi, Lâm sư đệ, có thể điều tra rõ những người này lai lịch. Lâm Nhất lắc đầu một cái, giương tay ném đi, từ hai trên thân thể người tìm đến đồ vật rơi vào hàn kế trước mặt. Nói rằng, trên người của hai người không gặp cái gì đánh dấu, những này di lưu đồ vật. Hàn sư huynh có thể tra nhìn một chút. Đỗ Tùng cũng qua chân đi tới, hướng về phía Lâm Nhất khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt vẻ cảm kích chợt lóe lên. Lâm Nhất bản thân đối với này Đỗ Tùng không ác cảm gì, hắn không tỏ rõ ý kiến nết lên khỏe miệng. Chỉ cần ngươi đừng bắt nạt ta, ta cũng quyết sẽ không bắt nạt ngươi. Hàng kế chuyển động trên đất đồ vật, than nhỏ một tiếng, chỉ là một ít ngân lượng, ám khí, cùng bên người mang theo thuốc, đến không có có thể cho thấy thân phận đồ vật. Đỗ Tùng mạnh mẽ gắt một cái, máng, mẹ kiếp. Dọc theo đường đi liên tiếp bị người cướp giết, nhưng không biết đối phương lai lịch, thực tại phiền lòng. Hàng kế quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất, mang theo cảm khái nói rằng, cũng may có Lâm sư đệ tại, bằng không thì hôm nay người ta khó thoát khỏi cái chết nhà. Nghe vậy, Đỗ Tùng nhìn về phía Lâm Nhất, thần sắc lộ ra lung túng, trần trơ hạ, nói rằng, ngày xưa có bao nhiêu đắc tội, Lâm sư đệ chớ yên tâm trên, đồ mô. Nợ sư đệ một mạng. Lâm một đối hai nhân mỉm cười xua tay, nói rằng, đều là đồng môn sư huynh đệ. Hấp hối giúp đỡ chính là phân bên trong việc, chớ cần nhiều lời. Hai vị sư huynh lại muốn như vậy, có thể để Lâm Nhất bất an. Hàng kế cười nói, cái kia vi huynh liền không cùng Lâm sư đệ khách khí, không nghĩ tới sư đệ võ công không tầm thường, này ngoại sự đường bên trong, sợ không mấy người là ngươi địch thủ đây. Đỗ Tùng nhìn chằm chằm Lâm Nhất, cũng là than thở, Lâm sư đệ nhập môn nhập ngắn, cũng không kiến tập luyện võ công, nhưng đối với địch thi triển chính là ta Cửu Long kiếm pháp không giả. Nói vậy, sư đệ tại sao lưng khổ luyện không suyết, khiến người khâm phục. Nói, Đỗ Tùng lại mặt lộ vẻ không rõ hỏi, đồng dạng kiếm pháp, sư đệ sử ra nhưng có thể ngăn địch bất bại, mà chúng ta vì sao kém chi rất nhiều đây? Hàng kế cũng phụ âm thanh nói, đúng vậy, sư đệ kiếm pháp thật là Cửu Long kiếm pháp, chúng ta tập luyện mười mấy năm, cũng lại không thể quen thuộc hơn. Vì sao đồng dạng kiếm pháp, một khi sư đệ sử dụng, liền uy lực không tầm thường đây? Còn có sư đệ tại sao cung nỏ, chưa bao giờ gặp sư đệ xuất ra quá? Nói, hắn liền muốn quá Lâm Nhất sau lưng túi ra bên trong tiểu nỏ quan sát. Đỗ Tùng cũng tập hợp lại đây, đối với cung nỏ tinh xảo tấm tắc tán thưởng. Nhìn hai người thưởng thức tiểu nỏ, Lâm một hơi rất tùy ý nói rằng, tại Tần Thành gặp có hộ săn bắn mang có vật ấy, thì khéo leo tinh xảo, tiểu đệ liền mua lại. Không nghĩ hôm nay ngã, cũng giúp đại ân, ha ha. Hàng kế hai người cũng là từng trải qua tiểu nỏ uy lực, nghe Lâm Nhất như vậy nói chuyện, lòng sinh ước ao. Lần sau gặp được, nói cái gì cũng muốn mua một cái. Thời khắc mấu chốt, đây cũng là bảo mệnh đồ tốt. Còn về kiếm pháp, tiểu đệ cũng là mù luyện, hay là cùng hai vị sư huynh so với vẫn còn không đủ đây. Tiểu đệ cho rằng, kiếm pháp là người dùng, ngăn địch thời gian tùy cơ ứng biến, không câu nệ kiếm pháp có hạn. Có thể toàn lực dưới, hôm nay cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi, cũng không phải là sư huynh nói tới làm sao cao minh. Lâm Nhất ngôn từ khiêm tốn, nói đến mức nửa thật nửa giả, Hàn Kế hai người nghe, cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó luyện tập kiếm pháp lúc, ngã, cũng là có thể thử một chút. Nói không chắc cũng có thể như này Lâm sư đệ giống như vậy, tự mở ra một con đường, để kiếm pháp trở lên tầng lầu đây. Sắp về đút một sờ hiệp sức trời không còn sớm, ba người nghỉ tạm chốc lát, thu thập một thoáng liền một lần nữa ra đi. Tiến lên không xa, phía trước lại là tiếng bước chân cấp hưởng, thật giống như là người đến không ít, để Hàn Kế cùng Đỗ Tùng lại là thần sắc căng thẳng. Chỉ có Lâm Nhất vội vàng xe ngựa, không để ý lắm. Đoàn người xuất hiện ở ba người trước mặt, Hàn Kế không khỏi trong lòng buông lỏng. Người tới là Thiên Long Phái Tuần Sơn đệ tử, Thanh Sam đệ tử tại trước, Áo Lam đệ tử trong đó, còn có hơn 10 tên Hôi Sam đệ tử sau đó. Những người này gặp Đỗ Tùng trên người mang huyết, Hàn Kế cũng là y quan không chỉnh, vội vàng tiến lên hỏi dò. Hàn Kế liền đem trên đường việc, giản minh nói tóm tắt tự thuật một phen. Đi đầu Thanh Sam đệ tử liền nói nhớ kỹ, muốn Hàn Kế quay lại sơn môn sau lại tỉ mỉ bẩm báo, liền phân phó mặt sau đệ tử phân ra mấy người, hộ tống ba người trở về núi. Mặt sau chạy đi mấy người, để Lâm Nhất không khỏi lộ ra mỉm cười. Đoàn người mặt sau chạy đến, chính là Tương Phương Địa ba người. Tương Phương Địa chạy ở phía trước, hướng về phía Lâm Nhất trực nháy mắt, trong miệng nhưng đối với Thanh Sam đệ tử lớn tiếng nói, không dám làm phiền các sư huynh, ta ba người nguyện hướng về. Lần này sơn môn bị người trong giang hồ bức bách, Thiên Long phái mới tận khiển đệ tử ra ngoài, nhu cầu khu trừ Cửu Long Sơn phụ cận thai hoàng ẩm. Trở về núi nguy hiểm tiểu rất nhiều, Tuần Sơn mới dẫn đầu muốn nặng, huống hồ bình thường Hôi Sam đệ tử không tác dụng lớn. Thanh Sam đệ tử gặp chi đáp ứng, gật đầu nói, cũng tốt. Trở lại một đường cẩn trọng, nộ địch chớ cảnh báo. Nói xong, người này phất tay dẫn dắt hơn người, tiếp tục hướng phía trước. Tương Phương Địa trong miệng tuân mệnh, dưới chân liên tục, đã chạy đến Lâm Nhất cỏ xa tiền, cười nói, ha ha, nghe nói sư đệ ra ngoài hôm nay trở về, ba người ta vẫn lo lắng nghi, vô sự liền được, vô sự liền được. Hắn ngôn ngữ lộ ra vui sướng, một cái lôi kéo Lâm Nhất cánh tay, trên dưới phải trái đánh giá một phen. Lâm sư huynh. Hứa Nguyệt Tú mục như ba, xấu hổ nghẹn lời. Sư đệ. Đại Viễn Hải cũng là thần tình thân thiết, mỉm cười chào hỏi. Cảm thụ ba người chân thành, Lâm Nhất mỉm cười nhảy xuống xe, nói rằng, ta không sao, để ba vị bạn tốt lo lắng. Vừa mới nghe Hàn sư huynh từng nói, trên đường thật là mạo hiểm, trong đó tỉ mỉ, sư đệ có thể muốn hảo hảo cùng vi huynh nói một chút đây. Tương Phương Địa hận không thể có thể thế Lâm Nhất ngăn địch, cũng tốt xác minh một thoáng võ công của mình. Lâm Nhất gật đầu tán thành, chỉ là sắc trời dần muộn, còn có 10, 20 dặm đường muốn cản, liền đối với phía trước Hàn Kế ra hiệu, đoàn người một lần nữa khởi hành. Mặt trời hạ xuống phía tây, bích khung mạn tận dáng màu, dư huy thiêu thấu phía chân trời. Trên sơn đạo, cây cối ảnh xước, bánh xe tiếng vang, móng ngựa đạp đạp. Lâm Nhất ngự xa, ngồi ở Lâm Nhất bên cạnh người Hứa Nguyệt, dạng mây đỏ mang gáy, đôi mắt sáng ôn nhuận, ý cười dịu dàng. Nhưng bất quá mấy người nhún nhường, nàng chỉ thích ngồi ở xa thủ, đã là không che giấu nổi mặt mày bên trong vui sướng. Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải hai người, hai bên trái phải hành tại bên cạnh xe. Lâm Nhất đem trên đường phát sinh sự nói một lần, có thể tỉnh liền tỉnh lược không đề cập tới, nói chung hữu kinh vô hiểm. Dù vậy, cũng làm cho Tương Phương Địa nghe huyết mạch sôi sục, đặc biệt là nghe được Lâm Nhất đang cùng cao thủ tương bính thời gian, còn dùng nỏ thì bắn giết đối thủ, liên tục hô to đã nghiền. Sư huynh nhưng là dùng Cửu Long kiếm pháp. Bên tai mềm giọng lọt vào tai. Nghe là Hứa Nguyệt câu hỏi, Lâm quay người lại, mùi thơm ngát đập vào mặt, còn như quá ngọ mồ ly, thấm vào lòng người, khiến người ta chóp mũi lưu hương, không đành lòng hắn cố. Đối mặt đôi mắt đẹp như sao, Lâm Nhất thần tình dừng lại, một trận, nhưng nắm lên trong tay dây cương, mỉm cười gật đầu. Sư huynh quả thực không phải người thường có khả năng cùng đây. Đối mặt giang hồ cao thủ, cũng không rơi xuống hạ phòng, Hứa Nguyệt ánh mắt lóe lên, trên mặt mang theo hưng phấn. Đối với Lâm Nhất sửa chữa kiếm pháp cùng quyền pháp, Hứa Nguyệt ba người đã luyện được thành thạo, bây giờ nghe đến như vậy một phen ác chiến, hiển nhiên là xác nhận kiếm pháp không tầm thường chỗ, ba người há có thể không sâu chịu cổ vũ. Ba người cũng với Lâm Nhất kể rõ trước sơn môn biến cố. Thiên Long phái đệ tử đại bị cuối cùng vẫn là qua loa phân kết, tiến vào cuối cùng 20 tên đệ tử nội môn, vẫn chưa phân ra cao thấp thứ tự, liền bị trưởng môn Mục Thiên Thành tuyên bố tỉ thí kết thúc. lập tức Thiên Long phái đệ tử toàn thể xuất động, toàn lực khu trừ quấy rầy giả. Thiên Long phái lôi đình giận dữ, giang hồ mọi người đều bị sợ hãi. Hưu Tâm Ngực may mắn giả vẫn còn trần chờ quan sát bên trong, đều bị Thiên Long phái bắt giữ, hơn người cũng tan tác như chim ong. Bởi vậy biết được, Lâm Nhất cùng Hàn Kế ba người với trên đường bị tập kích một chuyện, cùng này có chút ít liên quan. Trở lại sân môn, đã là giờ lên đèn, Hồ Vạn ba người tiến lên hư Hàn vấn đoán, hỏi thăm ngoài sơn môn tin tức. Thiên Long phái đệ tử toàn thể xuất động, này dưỡng mã đệ tử nhưng là bài trừ tại bên ngoài. Ba người chỉ có thể thành thật bảo vệ chuồng, đối với sơn môn ở ngoài chuyện đã xảy ra, chỉ có thể lời truyền miệng. Hiếm thấy là Lâm Nhất mới từ ở ngoài trở về, tránh không được muốn hỏi lung tung này kia, nhờ vào đó phái trong lòng hiếu kỳ. Sau bữa cơm chiều, Lâm Nhất bị Hàn Kế hoán đi gặp một quản sự. Một quản sự trong sân nhỏ, hứa là tăng thêm mấy chản đèn lồng, chung quanh có vẻ sáng sủa rất nhiều. Một tấm ghế gỗ ngồi một quản sự, bên cạnh đứng bị chấp sự cùng Đỗ Tùng. Lâm Nhất tùy theo Hàn Kế đi vào sân, đón đầu liền một chút nhìn thấy một quản sự khuôn mặt kia, bạch như cơm tối bánh màn thầu, trong nháy mắt chất đầy nụ cười, lại dường như tràn đầy nếp nhăn bánh bao. Kính chào một quản sự, Hàn Kế cùng Lâm Nhất thi lễ. Được. Được. Đều tới rồi. Một quản sự tại ghế gỗ trên thoáng hạ thấp người, ha ha cười, đầy mặt hòa khí. Lâm thi lễ sau, cử chỉ khiêm tốn, túi đầu đứng thẳng. Lần này việc xấu, bọn ngươi làm đều không kém. Đỗ Tùng hấp hối không sợ, anh dũng trước tiên. Hàn Kế xử sự quả cảm, không thể không kể công. Ngoại sự đường từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, trưởng môn cũng phân phó hạ xuống, đối với ta Thiên Long phái có công đệ tử, nếu không lận tưởng thưởng. Vì vậy, bản quản sự quyết định, các ngươi mỗi người thưởng 50 lạng bạc, tưởng tận công lao còn có thể tạo sách đăng báo lập hồ sơ. Công hơn lớn lao giả, nội môn cũng sẽ dành cho không giống ban thưởng. Hàn Kế hai người đại hỉ, vội vàng không người thi lễ đáp tạ. Một quản sự vung vung tay, vùng trong đi ra một người, bưng cái khay, vì làm hai người đưa lên bạc. Hàn Kế cùng Đỗ Tùng không nén được vui mừng, đem từng người bạc thu hồi. Hàn Kế suy hào bạc, chợt thấy đến không đúng, vội quay đầu lại hướng về Lâm Nhất nhìn tới. Gặp đặt mình trong ngoài suy xét dáng dấp, đàng hoàng đứng bất động. Trong lòng hắn thầm nghĩ, trên đường gặp gỡ đã tỉ mỉ báo cho một quản sự, Lâm Nhất công lao là không cần nói cũng biết. Vì sao hết lần này tới lần khác không có ban thưởng đây? Đây là một bộ trưởng pháp bản sao, hai người ngươi cầm tu tập, không được ngoại chuyện. Một quản sự lại từ trong lòng móc ra một quyển sách, đưa cùng Hàn Kế. Người sau mới muốn nhắc nhở một quản sự, gặp này lại vội thi lễ cảm ơn. Một quản sự nụ cười đáng yêu, hai người cảm ơn đái đức thần tình, để hắn rất hài lòng. Làm người giả, có thể điều khiển người khác vận mệnh, cũng dành cho thường phạt, lấy này thể hiện tự thân ở bên trong môn phái thân phận cùng địa vị, loại cảm giác này rất tốt. Cơm một ngày không ăn, cũng sẽ không chết đói. Mà quyền lợi, đối với thượng vị giả mà nói, là một ngày cũng không có thể hoặc khuyết đồ vật. To như vậy ngoại sự đường, đông đảo túi đầu nghe theo đệ tử, để một quản sự có lăng phong lúc nào nghễ, hay là mình cũng có một trưởng môn mấy phần nhẹ như mây gió thần vật đây. Một quản sự có chút thất thần, nhưng nụ cười không thay đổi, hắn không mất rụt rè chỉ tay một cái, tiếng nói có chút lướt nhẹ nói rằng, ngươi liền Lâm Nhất. Vâng. Lâm Nhất cũng không ngẩng đầu lên. Lần này việc xấu, ngươi xe ngửa cản không sai, không ra cái gì chỗ sơ suất. Mà lại thường ngày cần cù rất nhiều, bản quản sự tất nhiên là nhìn trong mắt. Tưởng thường bạch ngân 10 lạng, cũng không nên phụ lòng bản quản sự một phen bồi dưỡng nha. Một quản sự ngôn ngữ sự hòa hợp, ôn nỗ lực thân thiết, làm như đối với Lâm Nhất đặc biệt coi trọng, kỳ thực trong lòng bằng không thì. Hàn Kế trở về từng nói, không hẳn là thực. Mới nhập môn không lâu đệ tử, có thể cứu như trên môn, lực cự cường địch, ai sẽ tin. Nói chung, một quản sự là với Hàn Kế nói tới khịt mũi con thường, nói cái gì cũng không tin. Tưởng thường 10 lượng bạc, đã là ân ở ngoài trọng thưởng. Chỉ là Hàn Kế cùng Đỗ Tùng hai người liếc nhau một cái, mắt lộ ra hổ thẹn. Đa tạ một quản sự. Lâm Nhất thần sắc bình tĩnh, lễ nghi chu đáo, không hưng phấn, cũng đều bị mãn. Một quản sự có chút hứng thú đần độn vung vung tay. Bên người người kia bưng mâm đi đến Lâm Nhất trước mặt. Lâm Nhất chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng một tiểu, nhìn đối phương một chút, đưa tay lấy ra bạc giấu ở trong ngực. Chúc mừng Lâm. Lâm sư đệ. Cái kia sắc mặt người tránh qua kinh hoàng, vội vã lên tiếng nói hạ. Ha ha. Đà tạ kim sư huynh. Lâm Nhất khỏe miệng tác động nụ cười, nhàn nhạt nói một câu. Người này chính là Kim Khoa, đối mặt Lâm Nhất lại không kiêu ngạo, chỉ là một mực bồi tiếp cẩn trọng, cố gắng khuôn mặt tươi cười trên vẫn mang theo nịnh nọt thần tình. Lâm Nhất không muốn cùng với dây dưa, cũng sợ người khác nhìn ra kỳ lạ, thu hồi bạc, liền đứng thẳng một bên, im lặng không lên tiếng. Cũng may không ai phát hiện Kim Khoa dị thường. Bị chấp sự. Một quản sự khẽ gọi một tiếng. Bị chấp sự vội vàng không người trả lời, có thuộc hạ. ngươi tại Sa Mã viện nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, phân chàng chấp sự thiếu người, ngươi liền kiêm quản đi. Một quản sự nụ cười nhạt nhẽo lên. Phân chàng, nói trắng ra là đó là quản các đệ tử đi ngoài vị trí, danh tiếng cũng không dễ nghe, bất quá thủ hạ có thêm mấy tên đệ tử, cũng nhiều phân lệ ngân có thể nắm, đối với bì chấp sự mà nói, là rất giàu nhân ái việc xấu. Vì thế, hắn vui dạo dực nói tiếng cảm ơn. Chương 81, Thiên Nhiêu. Cửu Long Sơn Si Vĩ Phong, Lang Vân các bên trong. Mục Thiên Thành đang cùng Mã trưởng lão đối thoại, Tiết trưởng lão một bên tiếp khách. Hôm nay, Sơn Môn nơi gây chuyện giả, bị ta phái lưu lại hơn 30 người, đều bị phong tỏa huyệt đạo, tập trung giam giữ ở chung một chỗ. Những người này đến tột cùng xử trí như thế nào, kính xin trưởng môn bảo cho biết. Mã trưởng lão nói rằng, từng cái phân biệt, ghi nhớ môn phái cùng thân phận lai lịch. Trong đó cùng phong trục lưu giả, liền thả đi. Mục Thiên Thành trầm mặt. Mã trưởng lão gật đầu hẳn là, lại hỏi, có muốn hay không phái người đi thần uy đường đi một chuyến. Mục Thiên Thành cười lạnh một tiếng, nói rằng, cái kia Long Tứ Hải bất quá là vàng trao lẫn lộn thôi, thần uy đường còn không dám đối địch với ta. Bên ngoài đã có nghe phong thanh, nói ta Thiên Long Phái vô cớ tàn sát giang hồ đồng đạo, phu quân có thể có đối sách. Tiết trưởng lão có chút ít lo lắng hỏi. Mục Thiên Thành dưới trướng, tay vịn thanh nghiêm, trên mặt như trước mang theo cười lạnh nói rằng, những người này một sáng một tối phân hai nơi, minh giả nháo ta Sơn Môn, nghe nhìn lẫn lộn, bịa đặt vu tội, hủy ta danh dự. Ám giả ẩn nút rình, bên trong ở ngoài hợp, đụng đến ta căn cơ. Như vậy, ta Thiên Long Phái thì sẽ nội ưu ngoại hoạn. Đến lúc đó, lại liên hợp giang hồ đồng đạo buộc ta đi vào khuôn phép, ha ha, bọn họ cũng chỉ là nhất xương tình nguyện, đơn phương mong muốn, thôi. Mã trưởng lão gật đầu nói, Tiết trưởng lão chơ ưu, lời đồn chỉ với trí giả. Trước tiên tiền trưởng môn có lệnh, nắm lấy những này người giang hồ không đánh không giết, đó là sớm có chủ tính. Chờ những người này quay lại, bất lợi với ta phái đồn đại tự sụp đổ. Chỉ là đệ tử du lịch việc, muốn nắm chặt chuẩn bị. Mục Thiên Thành hoan âm thanh nói rằng, hắn xoay người ngóng nhìn các ở ngoài bóng đêm, tế mục tinh quang lấp lóe. Thiên Long Phái vẫn kiên nhẫn không phát, để người trong giang hồ dục giả dục dịch. Người đánh cá bắt cá, chung quy phải nước đục chọc lên, con cá tán loạn lên, mới tốt hạ võng. Thục ngư, thủy hạc thu vong thời gian, mới có thể gặp rõ ràng. Lâm trở về sau, liền đem 10 lượng bạc giao cho Văn Luân, mua chút rượu và thức ăn trở về. Liên tiếp ba muộn, Sa Mã trong đại viện đều là mùi rượu sung trời. Văn Luân mắt nhỏ, bị tiểu hun đến màu đỏ tươi, trực khen Lâm nhất đủ nghĩa khí. Hắn lại lôi kéo bì chấp sự, muốn mượn tiểu trúc số làm quan. Lâm nhất vốn định đem bạc phân, có thể ba người chết sống không muốn, thẳng thắn mua tiểu thực ăn uống sạch sẽ, cũng chấm dứt một việc tâm sự. Xuất ra chuyến việc xấu, đạt được 10 lượng bạc không tính, còn có đem sắc bén trường kiếm. Hồ Vạn mấy người cũng có binh khí, có thể đều là phổ thông thanh phong kiếm. Như vậy tới nay, ba người không được đối với Lâm Nhất chảy ngụm nước, oán giận liên tục. Chỉ là Lâm Nhất kiếm này đã không phải đối phương kiếm. Hắn may mắn tiểu nọ bị thu lại, bằng không thì càng phiền toái hơn. 10 lượng bạc an hoa khô tịnh, Hồ Vạn ba người oán giận cũng không còn, Lâm Nhất cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Đỗ Tùng cùng Hàn Kế đã tới tìm Lâm Nhất, muốn đem chính mình 50 lạng bạc chia đều. Đối với bạc bao nhiêu, Lâm Nhất cũng không để ý, lại nơi nào có thể muốn hai người bạc đây. Chỉ là tình cờ nhớ tới một quản sự tấm kia mặt trắng, cũng làm người ta xinh ghét. Lâm Nhất xem thường cùng tiểu nhân làm ác, né tránh chính là. Huống hồ này Thiên Long Phái, cũng chỉ là chính mình tạm lưu vị trí, không cần thiết nhiều sinh thị phi. Lâm huynh đệ, có chuyện tốt cho ngươi các loại, chờ thông báo một tiếng. Bị chấp sự vui cười hớn hở đi vào Sa Mã sân, đối với chính đánh quét sân Lâm Nhất nói rằng. Cái gì chuyện tốt ta, bị đại ca nói nghe một chút. Lâm một dừng lại trong tay cái chổi. Hồ Vạn ba người nhưng bỏ lại trong tay việc, hùng hục đã chạy tới. Sáng sớm đánh quét sân, là Lâm Nhất đến sau mấy người mỗi ngày tất việc làm. Xong việc sau, mới là tên to xác đồng thời đống cỏ khô trên phơi nắng, xả chuyện tào lao, hoặc các làm các sự tình. Bị chấp sự đối với đoàn người nở nụ cười, nói rằng, mấy ngày trước đây trong môn phái chảo không ít người trong giang hồ, trưởng môn có lệnh, phân biệt thân phận giả. Muốn tại Thiên Long Phái làm mấy ngày cu ly, lấy đó trừng phạt sau mới có thể trả về. Ha ha, ta đây không phải là vẫn quản phân chẳng sao, ta ngựa này cứu bên trong mã phẩn thành đống, cũng nên ra bên ngoài chợ. Liền muốn hai người, chuyên môn đến vận mã phẩn. Chuyện này đối với ngươi các loại, chờ mà nói, không là việc tốt sao. Hồ Vạn nhe răng một nhạc, nói rằng, cái kia hóa ra được, bị chấp sự trong tay có quyền, huynh đệ ta cũng theo hưởng phúc đây. Trầm Đinh vò đầu hỏi, bọn hắn tới. Chúng ta lại làm cái gì đấy? Lời còn chưa dứt, bị Văn Luân một cái tát phiến ở trên đầu. Vì sao đánh ta? Trầm Đinh trừng mắt. Ngươi nợ đánh, bọn hắn tới, chúng ta không phải thanh nhàn, ngươi cái ngốc đinh. Văn Luân tức đến nổ phổi mắng. Ngươi mới ngốc. Trầm Đinh không phục. Đừng ầm ĩ, bị chấp sự bất đắc dĩ, hai tay một bối, kéo dài cường điệu nói rằng. Hì hì. Đừng làm rộn, nghe bị đại ca phát biểu. Hồ Vạn túi đầu túi người, mang theo cợt nhà dáng dấp nói rằng. Hừ. Không điểm nhi chính kinh. Bị chấp sự không ăn bộ này, trùng Hồ Vạn nguýt một cái, xoay người đối với Lâm Nhất nói rằng, sau đó người đến, bọn ngươi sắp sửa làm việc phân phó bọn họ đi làm chính là, chỉ là yếu lược ra cẩn trọng liền có thể. Bị chấp sự sau khi rời đi không lâu lắm, liền có hai cái hôi sam đệ tử mang theo hai người đi tới. Một cái khuôn mặt hèn mọn, ngắn cằm trên, thưa thất giữ lại mấy cây râu mép, ánh mắt lấp loe không yên, bốn phía ngó. Một người là cao lớn vạm vỡ hán tử, so với Trầm Đinh còn muốn khôi ngô, bước chân trầm ổn, thần sắc thản nhiên. Hai người này nhận lấy gồng gánh những vật này, theo Hồ Vạn đám người phân phó, liền công việc lưu đủ lên. Cái kia hèn mọn hán tử hướng về gồng gánh bên trong sản phẩm, sau đó do hán tử cao lớn chọn, lại do hai tên đệ tử theo, đâm hướng ngoài sân đống phân. Lâm Nhất ngồi ở đống cỏ khô trên nhìn hai người làm việc. Cái kia hèn mọn hán tử vừa nhìn đó là trộm gian dùng mánh lưới hạng người, hiểm xú sợ lui, kêu khổ thấu trời. Nếu không phải bị người tạm giam, nói không chắc sẽ đặt mông ngồi dưới đất cũng không tiếp tục lên. Mà cái kia thân thể cường tráng hán tử cũng không phải sai, làm lên hoạt đến có bài bản hẳn hoi, thêm vào một thân khí lực, trọng trách buốc lên đến, một chuyến chuyến qua lại, ung dung như thường. Chỉ là cái kia hèn mọn hán tử tình hình kinh tế, trong tay vẫn không ngừng lại hiết, hán tử cao lớn đã chọn không trọng trách trở lại, khổ đến người này đầy mặt đều có thể ninh ra thủy tới. Lâm Nhất không khỏi lắc đầu cười khẽ, nhìn hèn mọn hán tử, hán trung nhớ tới người này là ai. 3 năm trước đây Thái Bình trấn tử lâu, người này cùng Cổ Thiên Thạch một đạo uống rượu. Là cái gì kim tiền bang Hồ Vạn mới? Không nghĩ tới người này cũng tham dự vào, còn bị Thiên Long Phái cho lưu lại. Hồ Vạn mới không thể kiềm được, tả hắn nói, ta nói người cao to, này cũng không phải là nhà ngươi việc, hà tất như vậy ra sức. Thì không thể yên tĩnh biết, làm cho ta nghỉ một lát. Nói, hắn con ngươi vẫn xoay tròn trực chuyển, tại tạm giam đệ tử cùng Lâm Nhất trên người mấy người đánh xoay vòng du. Chúng ta bị người đầu độc, vây công nhân ra sân môn, thực tại không nên. Nhân ra không ra trách tội. Làm chút việc liền thả ta các loại. Ta Thiết Ngưu là nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu. Ngươi cần gì phải làm nữ tử này nhi hình, mất mặt xấu hổ. Người này đó là Thiết Ngưu, bản tính ngay thẳng, hơi thêm phân biệt, liền biết bị đầu độc mà đến. Thiên Long Phái cũng không làm khó hắn, liền bị đưa tới làm cu ly. Xông tới nhân gia sân môn, hẳn là tội lớn, chỉ là đạt được như vậy khinh chừng, Thiết Ngưu cảm thấy như vậy rất tốt. Mà lại này Thiên Long Phái đệ tử võ công cao cường. Cũng coi như mở mang kiến thức, lần này cũng không uổng công. Liên tính trở lại theo người nói, tại Thiên Long Phái chọn 2 ngày mã phẩn, cũng không cái gì mất mặt, người bình thường muốn chọn vẫn không địa chọn đây. Lại nói nữa, cùng Thiên Long Phái khiêu chiến, đó là cũng một loại nam nhi khí khái không phải. Thiết Ngưu cũng vấn Thiên Long Phái người, này con đường lên trời có hay không? Nhân gia cũng không chuyện cười hắn, chỉ là hỏi chính hắn có tin hay không lời đồn đãi này. Đương nhiên không tin, có thể chính mình vì sao đại lao viễn chạy tới đây. Thiết Ngưu cảm giác mình vẫn là dễ tin nhân ngôn, bị lừa bịp. Chương 82, Hồ Va Nờ Tao Y. Thiết Ngưu chỉ chờ làm xong cu ly, liền có thể trở về. Nhưng này Hồ Vạn mới để cho hắn xem thường, khi nói chuyện, tự nhiên cũng không khách khí. Trong chốn giang hồ còn có nhân vật cỡ này, thực sự là làm mất đi giang hồ hào kiệt mặt mũi. Hồ Vạn mới bị Thiết Ngưu một lời nói nghẹn đến con ngươi trực trừng, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ám nhận không may. Lâm Nhất đứng dậy, đi vại nước yểu biểu thanh thủy. Đi đến bên cạnh hai người, nói rằng, vị này hảo hán tử, uống nước đi. Trước mắt Thiết Ngưu, trên người bị mồ hôi ngâm đến nước nhẹp, bắp chân thịt từng khối nô lên, mặt trời một chiếu, lóe tia sáng. Thiết Ngưu nhìn lại, thấy là Thiên Long Phái đệ tử, bưng bầu nước đứng ở phía sau, hắn vội thả xuống cào gỗ, miệng rộng một nết ha ha cười nói, vị huynh đệ kia, tại hạ Thiết Ngưu, đa tạ à. Nói xong, cũng không khách khí, tiếp nhận bầu nước, sùng sục uống từng ngụm lớn lên, thủy theo biểu. Tích tí tách lịch. Cũng không hề để ý. Uống xong thủy, Thiết Ngưu đưa nước đọc biểu, Trùng Lâm Nhất cười nói, ha ha, sảng khoái. Ngày khác tương phùng, Thiết Ngưu khi rượu ngon quá đáp lễ. Nhìn nhãn tiền hán tử chân chất thẳng thắn nụ cười, lệnh Lâm Nhất sinh ra hảo cảm trong lòng, cũng không làm quấy rối, hắn thu hồi bầu nước rời khỏi. Hồ Vạn mới nhìn Lâm Nhất bóng lưng, thầm hận. Làm sao lại không ai bắt chuyện chính mình uống nước đây? Nhìn cách đó không xa tạm giam đệ tử, hắn chần chờ nửa ngày, vẫn là không dám đưa ra nghỉ tạm thỉnh cầu. Chỉ có thể cố nén khô cạn cùng người bài. Hai người này vì ta các loại, chờ bị liên lụy với, Lâm sư đệ cho bọn hắn nước uống, cũng là phải làm. Văn Luân nằm ở đống cỏ khô trên lầm bầm lầu bầu. Gặp Lâm Nhất trở về, hắn vội đứng dậy tiếp nhận bầu nước, cũng múc biểu thủy, giả vờ giả vịt hướng về hai người đi đến. Hồ Vạn nhe răng gắt một cái, này Văn Luân thật nhàn rỗi không có chuyện làm, Lâm sư đệ là thường cảm người cao to không tiếc thể lực làm việc, hắn là muốn làm cái gì? Quỷ hiểu được đây. Trầm Đinh cũng lầm bầm na mở thân thể, để Lâm Nhất dưới trướng. Văn Luân bưng thủy đi tới Hồ Vạn mới trước mặt nói rằng, ha ha, vị này hắn tử, đến uống nước đi. Hồ Vạn mới chính không cam lòng trùng cào gỗ dùng sức, đối với bên thai âm thanh vẫn chưa để ý, đột nhiên nhận thấy được cái gì, hắn ngẩng đầu hướng về phía Văn Luân vội la lên, vâng, là cho ta nước uống. Văn Luân rất là rộng lượng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi không khát. Vậy ta trở về. Đừng nha. Ta nhanh chết khát rồi. Hồ Vạn mới cẩn trọng ngăn cản Văn Luân, cười theo mặt vô cùng đáng thương nói rằng, vậy ngươi uống đi. Văn Luân đưa qua bầu nước. Người sau lúc này mới coi là thật, trong lòng cảm kích. Ta Hồ Vạn tài tử phẩm cũng không kém như vậy mạng. Tại hạ Hồ Vạn mới, đa tạ vị huynh đệ kia rồi. Hồ Vạn tài học thiết như nói tiếng cảm ơn. Hô, uống xong thủy, Hồ Vạn mới sâu ra một cái trường khí, cảm thấy khắp toàn thân thoải mái rất nhiều. Hắn khẽ đảo mắt tử suy nghĩ một chút, lại trùng Văn Luân gật đầu cười nói, hôm nay biểu thủy tri ân, khi dâng lên tuyển báo đáp. Văn Luân lắc đầu cười nói, ngươi dẹp đi đi, mạnh miệng ai không biết nói. Liền muốn rời khỏi. Hiếm thấy mượn cơ hội lười biếng một hồi, Hồ Vạn mới sao bỏ qua, hắn lại gọi được Văn Luân trước mặt, mang theo thần bí, thấp giọng nói rằng, ta dạy cho ngươi một chiêu ăn bắt phương tuyệt kỹ làm sao. Văn Luân dừng bước lại, Hồ nghi hỏi, thật sự. Gặp Văn Luân không tin, Hồ Vạn mới có điểm cúng lên, nói ngươi chờ, liền trên mặt đất sưu tầm, khom lưng nhặt lên một hạt hòn đá nhỏ, nắm tại tay phải. Văn Luân không rõ vì sao, hỏi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hồ Vạn mới ho khan hai tiếng, chung quanh nhìn xung quanh, gặp không ai để ý đến hắn, hơi chút thất vọng. Hắn âm thầm vì mình thinh kính, mang theo vài phần thần khí nói rằng, cái này cục đá có phải hay không ở trong tay ta? Đúng vậy, ta tận mắt thấy, sẽ không sai. Văn Luân trợn mắt, xác định gật đầu một cái. Nhưng ta nói không có, nếu ngươi không tin, ta liền đánh cược một lượng bạc. Ngươi thắng, ta cho ngươi một lượng bạc. Phản chi, ngươi liền muốn thua bởi ta một lượng bạc, làm sao? Hồ Vạn mới thử mục tỏa ánh sáng, giả vờ mê hoặc nói rằng. Mặc kệ, ta không một lượng bạc. Văn Luân vô vô bên hông, rất lưu manh nói rằng. Huynh đài đừng nóng nội a, ta liền đánh vi như, đùa giỡn. Chỉ là cho ngươi đoán xem ta cục đá trong tay còn ở đó hay không. Hồ họ hẹ Vạn mới kiên trì thuyết giáo. Văn Luân gật đầu một cái, cũng tới hứng thú, nói rằng, ta tận mắt nhìn thấy, cục đá liền ở trong tay ngươi, ta đánh cuộc. Hồ Vạn mới tựa như gian kê thực hiện được, kha kha một nhạc, nói rằng, vậy ngươi xem trọng A. Nói, hắn mở bàn tay, trong tay giống tuyết. Văn Luân trừng mắt mắt nhỏ, kinh dị nói, ta rõ ràng thấy, cục đá chạy đi đâu. Hồ Vạn mới khoe khoang tựa như lại mở ra một cái tay khác, lộ ra vừa mới cái kia hạt cục đá, có chút ít đầu độc nói rằng, chiêu này làm sao? Huynh đài có muốn học hay không? Văn Luân rên rỉ một tiếng, muốn. Nhưng ta muốn làm hoạt đây. Ngươi xem có phải hay không làm cho ta nghỉ tạm một hồi, làm thịt non nửa thưởng, cũng nên nghỉ ngơi một chút không phải? Hồ Vạn mới đưa lại eo, sắc mặt làm khó dễ khẩn cầu. Thành! Ta đi giúp ngươi dàn xếp một thoáng. Văn Luân vui cười hớn hở đi tìm trông coi đệ tử nói một tiếng. Hai tên đệ tử kia tất cả đều là Văn Luân người quen, mừng rỡ làm cái thuận nước dong thuyền, huống hồ đối với Hồ Vạn vừa mới một tay cũng là hiếu kỳ, liền đáp ứng nghỉ tạm một khắc. Văn Luân lôi kéo Hồ Vạn mới, đi tới đống cỏ khô trước, vội vã không nhịn nổi nói rằng, nhanh cho huynh đệ lộ hai tay a. Sa Mã Viện mọi người cũng vây quanh lại đây, Thiết Nhu hừ một tiếng, tất cả đều là gạt người đồ vật. Hắn đối với Hồ Vạn mới rất là xem thường. Hồ Vạn mới không để ý lắm, đây là dựa vào bản lĩnh mới đạt được nghỉ tạm cơ hội, ai nói không phải vì tổ sư ra mặt dài đây. Thấy mình bị mọi người vây quanh, Hồ Vạn mới đắc ý vạn phần, giơ cao lồng ngực, cằm liền tựa như không còn. Hắn nuốt mấy cây thưa thất trong râu, thần khí hoạt xuất hiện nhìn quanh một tuần sau, chúng mọi người liền ôm quyền, sắt có việc nói rằng, tiểu đệ Kim Tiền Bang Hồ Vạn mới, lần này tới Thiên Long Phái làm khách. Không. Đi tới Cửu Long Sơn Bảo Địa, nhìn thấy các vị huynh đệ, hạnh ngộ rồi. Hạnh ngộ rồi. Vừa mới đáp ứng vị huynh đệ kia, dạy hắn một chiêu. Vì vậy, tiểu đệ liền vì làm tên to sắc dâng lên bản bang một ít bất truyền bí mật. Chư vị bên trong ai học được, đó là cùng ta Kim Tiền Bang hữu duyên. Có xem không rõ, cũng có thể vì ta Kim Tiền Bang dương dương danh âm thanh. Hồ Vạn mới ở đây, cho chư vị hảo huynh đệ, thi lễ rồi. Hồ Vạn mới ý theo dáng dấp một bộ nói, để Thiên Long Phái chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, này một bộ giang hồ thủ đoạn, vẫn đúng là không mấy người gặp gỡ. Giữa trường chỉ có Thiết Ngưu thần tình xem thường, Lâm Nhất nhưng là mỉm cười, theo nhìn náo nhiệt. Ai mượn mấy đồng tiền lai sứ khiến? Hồ Vạn mới là không khách khí nói với mọi người đạo. Văn Luân vội vội vã vã đưa lên một cái tiền đồng, nói rằng, ta có. Hồ Vạn mới không chút hoang mang kiếm ra ba viên, than ở bàn tay bên trong, cho mọi người thấy rõ ràng, giả vờ thần bí nói rằng, có phải hay không ba đồng tiền. Các huynh đệ nhìn rõ ràng sao? Mọi người không nói, chỉ có Văn Luân hưng phấn nói, ha ha, nhìn rõ ràng, là ba đồng tiền nghi, là ta tiền. Có cổ động liền dễ nói, Hồ Vạn mới thỏa mãn gật đầu một cái, trong miệng nói rằng, đều nhìn rõ ràng à. Nói, hắn ngồi xổm người xuống, một tay sau lưng, nắm tiền đồng cánh tay tại mọi người trước mắt đưa. Lật tay một cái vỗ vào trên đất, Hồ Vạn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía, thần khí đắc ý hô, thủ hạ ta còn có mấy đồng tiền đây? Một đồng tiền. Hai đồng tiền. Vẫn là ba đồng tiền. Các huynh đệ hạ chú. Không, các huynh đệ đoán xem a, thi giáo đoàn người nhãn lực thời điểm liền vào thời khắc này. Văn Luân hưng phấn ngồi xổm người xuống, nóng ruột nói rằng, ha ha, ta đoán thủ hạ ngươi một đồng tiền đều không có phải hay không a? Trầm Đinh cũng tập hợp tới, khẳng định nói, ta đoán vẫn là ba đồng tiền, tiền này cũng không có thể trường chân chạy mất ta. Không đúng, ta đoán là một đồng tiền, khác hai đồng tiền ở sau lưng trong tay đây. Hồ Vạn cũng không kiềm chế nổi, rất có nắm chắc nói rằng, ta đoán hai đồng tiền, ta đoán là ba đồng tiền. Hai cái tạm giam đệ tử cũng động mở ra suy nghĩ. Đều là giả, bọn ngươi ai cũng đoán không cho phép, gạt người ngoạn ý. Thiết Ngưu đối với Hồ Vạn mới được gặp rất sâu dáng vẻ, đối với tất cả những thứ này khịt mũi con thường, ở một bên hảo tâm nhắc nhở mọi người. Kim tiền bang bộ này gạt người siếc, Thiết Ngưu tuy không nhìn ra mánh khóe, bằng hữu bên cạnh nhưng đã bị thua thiệt, hắn cũng nhận định này Hồ Vạn mới là không là đồ tốt. Hồ Vạn mới nỗ lực đưa cảm, chứa vội vàng nói, nhanh đoán A, ai đi tới đoán A. Lâm Nhất trước sau ở phía sau nhìn chăm chú vào này Hồ Vạn mới. Mười đánh cược chín lửa gạt, này kim tiền bang chính là dựa vào đánh bạc ăn cơm, nếu là Văn Luân yêu thích trên cái này thì phiền thoái. Mà này Hồ Vạn mới dùng mấy viên miếng đồng, đơn giản mánh lưới, liền sâu sắc hấp dẫn lấy Hồ Vạn mấy người. Có thể thấy được người đàn ông hảo đánh cược, cũng là thiên tính gây ra. Hồ Vạn mới võ công thấp kém, có thể đánh bạc công phu nhất lưu. Hắn tại thét to thời điểm, tay chân nhanh chóng ngã, cũng làm miếng đồng, giữa trường ngoại trừ Lâm Nhất, càng không một người phát hiện. Lâm Nhất ánh mắt dù sao cùng tục nhân không giống, trong thần thức, trong khoảng một dặm vạn vật, đều như trong lòng bàn tay quan văn, này Hồ Vạn mới thủ đoạn ở trong mắt hắn, thực tại thấp kém không thể tả. Văn Luân vẫn là không chịu nổi tính tình, đoạt trước nói, hay là ta đi tới đoán, ta đoán bên dưới bàn tay của ngươi là không, ha ha. Có phải như vậy hay không? Hồ Vạn mới quỷ dị nở nụ cười, nói rằng, thật sao? Ngươi đoán định không thay đổi. Hắn mang theo tính trước kỹ càng dáng dấp, nhìn mọi người. Chắc chắc thần thái để Văn Luân một trận hoảng hốt, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Ta không thay đổi, bên dưới bàn tay của ngươi, chính là không. Văn Luân cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Được, hạ chú rời tay. Không, đoán định liền không thay đổi a. Thỉnh nhìn được rồi a. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đến rồi. Song bạc cái kia một bộ, quá thành thạo, Hồ Vạn mới nhất thời sẽ không đổi được. Hồ Vạn mới lật bàn tay một cái, trên tay chỉ có một viên miếng đồng. Văn Luân kinh ngạc há to mồm, chuyện này làm sao sẽ đây? Cái kia hai viên miếng đồng đi nơi nào? Huynh đài có thể thua a, không quan hệ, tiếp theo đoán, lần sau nói không chắc liền đoán chúng đây. Hồ Vạn mới lật bàn tay một cái, lại là vỗ vào trên đất, hèn mọn thần tình nhưng làm cho người ta một trận khôn kể đầu độc lực, khiến người ta chỉ muốn con kia vỗ vào trên đất bàn tay hạ, trước kia một viên miếng đồng đến tuột cùng còn ở đó hay không. Văn Luân không phục, thẳng thắn trực tiếp đoán một đồng tiền. Quả nhiên lại là thất vọng. Hồ Vạn mới bàn tay nhấc lên lúc, một đồng tiền làm như bị quỷ cầm đi, phía dưới không có thứ gì. Văn Luân mắt nhỏ bước lên quang, kinh hô không ngừng. Hồ Vạn cùng Trầm Đinh cũng cảm thấy này Hồ Vạn mới dung mạo không sâu sắc, nhưng thủ đoạn kỳ diệu. Vây xem mấy người nhìn về phía Hồ Vạn mới trong ánh mắt, càng mơ hồ lộ ra vẻ khâm phục. Ha ha, thì còn ai ra thử xem. Hồ Vạn mới uy phong bắt diện, thần thái sáng láng. Ta đến đoán đi. Lâm Nhất kéo lấy còn không chịu phục Văn Luân, đứng ở Hồ Vạn mới đúng. Cười nhạt, nói rằng, ta còn là đoán trong tay của ngươi là không. Hồ Vạn mới con mắt hơi chuyển động, mấy cây thử cần cũng theo nhảy lên, nói rằng, đoán định không thay đổi. Lâm Nhất nói rằng, không thay đổi, bất quá, ta nghĩ hạ điểm tiền đặt cược. Chương 83, ngàn thuật. Mọi người nghe vậy, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Nhất. Văn Luân thầm nghĩ, này Lâm sư đệ so với mình vẫn tích cực đây. Lâm Nhất muốn hạ tiền đánh cuộc là cái gì? Hồ Vạn mới cũng là sững sờ. bài bạc. Hồ Vạn mới không phải không dám, sợ Thiên Long phái cầm lấy quy định sẵn cái tội danh, chính mình cũng đừng nghĩ trở về. Vị huynh đệ kia, không biết ngươi muốn đánh cuộc gì. Nếu là bài bạc, ngươi đến bảo đảm ta ở chỗ này vô sự mới được, khà khà. Hồ Vạn mới hướng về chỗ tốt muốn đi. Không cá cược tiền. Ngươi nếu bị thua, một lúc chọn mã phần ngươi đi, cho đến mã phần chọn xong. Đương nhiên, nếu là ta thua, còn lại mã phần một mình ta chọn. Làm sao? Lâm Nhất cười nói. Hồ Vạn mới chần chờ chốc lát, nghĩ thầm, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao, vừa vặn có thể tránh thoát này lại tạm lại xú mã phần. Hắn nhưng đối với Lâm Nhất cười theo mặt, nói rằng, có thể vị huynh đệ kia ngươi cũng biết, cái nào một nhóm đều có quy tắc, nguyện đánh cược chịu thua là không thể đổi ý, bằng không thì sinh nhi tử không thí nhãn. Vị huynh đệ kia, đừng trên hắn cái bẫy, đồ chơi này đều là gạt người. Thiết Ngưu trong lòng đối với Lâm Nhất thân cận, đương nhiên phải lên tiếng khuyên can. Hồ Vạn ba người cũng chần chờ, đây bất quá là đùa giỡn, nếu thật sự là Lâm Nhất đi chọn mã phẩn, ba người hắn cũng trốn không xong. Ha ha! Ngươi sợ ta vê đút 70G7YL quỵt nợ nhi, yên tâm đi. Ngươi có đánh cực phẩm, ta cũng có người phẩm. Lâm Nhất không nghe chúng nhân khuyên can, trái lại nói tương kích. Hồ Vạn mới quát một tiếng, được. Ta liền một cái định thắng thua, xem ra ông trời đáng thương ta, không đành lòng thấy ta chọn mã phẩn nhi, ha ha! Trong tiếng cười lớn, Hồ Vạn mới định mở ra bàn tay, Lâm Nhất nhưng tùy ý chỉ tay một cái. Mọi người không rõ vì sao, tuần ngón tay nhìn lại, gặp Hồ Vạn mới cái mông hạ nằm viên tiền đồng. Hồ Vạn mới nhưng thần sắc ngẩn ra, bàn tay nhất thời không dám xốc lên, trong miệng hãy còn kêu lên, xem ta mở bảo a. Dục lần thứ hai xốc lên bàn tay, Lâm Nhất lại là chỉ tay một cái, tựa như là tò mò nói rằng, ồ, lại là một quả. Mọi người thấy đi, quả nhiên tại Hồ Vạn mới cái mông hạ, đã là hai viên miếng đồng. Lúc này, người vây xem trong lòng có mấy phần bừng tỉnh, cũng không gọi phá, chỉ là mang theo cân nhắc nụ cười nhìn Hồ Vạn mới. Hồ Vạn mới trong lòng chột dạ, cũng không có thể cúi đầu kiểm tra chính mình đúng quần, thần xác hắn cứng ngắc, bàn tay xốc lên một nửa, cũng không dám nữa tiếp tục nữa, trên trán không khỏi bốc lên suất mồ hôi hột được. Này trước mắt Thiên Long phái đệ tử, đoán là chính mình bàn tay hạ không có một đồng tiền, mình còn có cơ hội. Chỉ là chính mình xuất đạo tới nay, chưa bao giờ từng thất thủ a, hôm nay là thế nào? Hồ Vạn mới khỏe miệng co quắp, lại bất lực hô một tiếng, ta mở ra à, ai biết lần này, Hồ Vạn mới khuôn mặt triệt để cứng lại. Lâm Nhất thủ chỉ một điểm, ha ha cười nói, viên thứ ba miếng đồng cũng đi ra. Mọi người thấy đạt được mình, Hồ Vạn mới cái mông hạ, ba viên miếng đồng không thiếu một cái. Văn Luân cũng nhìn ra kỳ lạ, quát to một tiếng, ai nha, ta hiểu, ngươi tiểu tử này dở trò lừa bịp nhi, trước sau hai cái tay từ đụng quần hạ xuống về ngã, cũng làm miếng đồng, như vậy tới nay, thiên tài đoán được đây. Hồ Vạn mới đáy lòng lạnh lẽo, lui về phía sau một bước túi đầu nhìn lại, miếng đồng đều tại chính mình cái mông phía dưới, mọi người sớm thấy được, nhưng đáng tiếc chính mình một người chẳng hay biết gì, lần này mất mặt ném về đến nhà. Võ công của hắn không ăn thua, cũng không sợ người chê cười võ công của mình thấp kém. Ma bài bạc tối sợ cái gì? Sợ nhất xuất thiên bị người tại chỗ nắm lấy. Hồ Vạn mới vải đỏ tựa như mặt không vị trí cát, gượng cười nói, đồ chơi nhỏ, đậu đoàn người mở hài lòng thôi, ha ha. Có thể tiếng nói run rẩy, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mọi người gặp chi không khỏi ồn ào cười to, Văn Luân oán hận gắt một cái, máng, mẹ kiếp, cái gì kim tiền bang, vậy chính là một giang hồ ảo thuật khiến không môn, thiếu chút nữa không có bị ngươi lừa gạt tử. Thiết Ngưu ngược lại là vui cười hớn hở nhìn Hồ Vạn mới ra khíu. Tuy không biết Hồ Vạn mới vì sao thất thủ, nhưng cũng chứng thực chính mình những lời vừa nói không uổng. Nhìn trước mắt Hồ Vạn mới vẻ khốn quẫn, Lâm Nhất mỉm cười lắc đầu. Hồ Vạn mới tay chân cực nhanh. Này tay thủ thuật che mắt, cũng không phải là một ngày luyện thành công phu. Đáng tiếc, hắn gặp được chính mình. Này không môn công phu, cũng có sư phụ truyền thụ, tuy là một ít gạt người đồ vật, có thể đơn giản mà nói, không có nhất định thiên phú vẫn đúng là luyện không tốt. Chỉ là đồ chơi này có điểm thiếu đạo đức, gạt người có thể lừa nhân ra để tinh quang. Thua tức giận, bán nhi bán nữ có chi, bán phòng ở bán địa có. Lâm Nhất tùy tùng sư phụ mười mấy năm, đối với những này giang hồ thiên môn, liền tính không tự mình gặp phải quá. Cũng nghe sư phụ nhắc qua. Nhưng muốn nói cỡ này đó là đại ác, cũng không hẳn vậy. Từ xưa người buôn bán nhỏ, dẫn xa bán tương, tam giáo cửu lưu, đều bị có chi, đều là ăn cơm nghề. Chỉ nói riêng này Hồ Vạn mới kim tiền bang, ngươi không ham mê đánh bạc, hắn cũng sẽ không lừa ngươi. Nhân gặp đại nạn thời gian, ai vận mệnh nhiều kiện, thán một thân thế nhiều xuyễn. Kỳ thực cái này cũng là chính mình lúc trước mai phục mầm tai họa. Lòng hiếu kỳ cùng dục vọng, là cuộc đời chi gọi tới bản tính. Ngăn ngắn trăm năm, như thời gian qua nhanh, chớp mắt là qua. có người chìm đắm tại dục vọng của mình bên trong, khốn đốn năm tháng, phí thời gian người già, có người chấp nhất dưới chân đường, yên lặng tiến lên. Lâm Nhất không khỏi ngửa đầu, khép hờ hai mắt, nỗi lòng đột nhiên đi xa. Ánh mặt trời ấm áp, thiên địa sinh cơ bao hàm liễm, cái kia sinh mệnh linh động, ở khắp mọi nơi. Lâm sư đệ. Văn Luân dắt Lâm Nhất ống tay áo. Ngươi là thế nào nhìn ra thằng nhãi này dở trò lừa bịp? Văn Luân vẫn chưa từ bỏ ý định, ngượng ngùng hỏi. Ha ha, giả chính là giả, không vì ngoại tượng hoặc, không nhân lợi động tâm, hắn lại làm gì được ngươi đây? Phục hồi tinh thần lại, Lâm Nhất cười khẽ lắc đầu, hướng đi Thiên Nhu. Văn Luân chớp mắt nhỏ, hướng về phía Lâm Nhất bóng lưng bất mãn nói thầm, Lâm sư đệ sẽ cố làm ra vẻ bí ẩn. Thiết Nhu mạng muội, xưng hô ngươi một tiếng huynh đệ làm sao? Thiết Nhu vội đứng dậy, mục hàm chờ mong. Ta gọi Lâm Nhất, mới 16 tuổi mà thôi, khi xưng một tiếng Thiết Nhu đại ca. Nhìn Thiết Nhu lộ ra nụ cười, Lâm cười một tiếng nói, Thiết Nhu đại ca đến từ phương nào đây? Không biết tiểu đệ có nên hỏi hay không? Thiết Nhu sắc mặt vi quẫn, lập tức sang sảng nở nụ cười, tự rêu nói, ta so với huynh đệ lớn hơn rất nhiều, hôm nay thấy huynh đệ, mới biết chính mình hành sự có bao nhiêu lô mãng, trêu chọc người chê cười nha. Vô đùi, Thiết Nhu nói rằng, những này không nói cũng được, ta là An Châu hạ huyện nhân, cự nơi này Đông Nam vẫn còn có cách xa ngàn dặm đây. Nay chuyến Cửu Long Sơn hành trình, an giao hấn, nhưng cũng mở mang kiến thức. Ta Thiết Nhu thở nhỏ tập võ hơn 10 năm, phạm vi mấy chục dặm ít có địch thủ. Đi tới Cửu Long Sơn, cùng quý phái đệ tử giao thủ, càng chưa quá hợp lại liền bị bắt, ta Thiết Nhu thua tâm phục khẩu phục. Lâm Nhất lắc đầu thầm nói, này Thiết Nhu nhất định gặp phải đệ tử nội môn bên trong cao thủ, bằng không thì cũng sẽ không thể tả như vậy, xem ngay thẳng tính tình, lần này Cửu Long Sơn hành trình, đối với hắn đả kích không nhỏ. Hắn an ủi, Thiết Nhu đại ca cũng chớ tự ti, từ xưa người mạnh còn có người mạnh hơn. Nhớ ngươi ngay tại chỗ cũng là có tên hảo hán tử, trong ngày thường mặc cho hiệp phụ nhược, thủ hộ trong thôn, cũng là hảo kiệt gây nên. Những này tranh cường đấu thắng hoạt động, nói vậy Thiết Nhu đại ca cũng xem thường vì đó. Thiết Nhu ý chí đại sướng, bàn tay to đánh về Lâm Nhất bả vai, cười nói, hảo huynh đệ, thực sự là kiến văn rộng rãi. Ta nghe ngươi, sau đó Thiết Nhu cũng không tiếp tục tin những thứ đồ ngổn ngang kia, rất ở nhà luyện võ, cùng ba, năm thân bằng bạn tri kỷ, luận võ đấu tiểu, chẳng phải sung sướng. Lâm Nhất ổn lập bất động, nhưng lại nghĩ tới Sa Hải bàn tay kia tới. Này Thiết Nhu tính tình có điểm giống Sa Hải, lại không Sa Hải thô bên trong mang tế châm ổn. Thiên Long phái cùng người trong giang hồ ân oán không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là cảm giác sâu sắc giang hồ hiểm ác, không đành lòng Thiết Nhu người như vậy vô tội điển khe. Hồ Vạn mới na lại đây, nhìn Lâm Nhất, muốn nói lại thôi, không biết làm gì răng rớp. Đối với hắn mà nói, cho dù là cởi chuồng tại trên đường cái chạy một vòng, cũng không hôm nay mất mặt. Vị này Hồ huynh, tìm tiểu đệ có việc. Lâm Nhất hỏi. Hồ Vạn vừa mới muốn xua tay ra hiệu chính mình vô sự, rồi lại cười miệng nói, cái này. Chuyện hôm nay, tại hạ tuy không biết sâu cạn, nhưng cũng biết huynh đệ đã hạ thủ lưu tình, có thể hay không, cái này. Có thể hay không đừng đem việc này ngoại chuyện. Hôm nay thất thủ, để Hồ Vạn mới thất kinh sau khi ngẫm nghĩ, không phải là mình bản lĩnh không ăn thua, chắc chắn cao nhân ở đây làm khó dễ. Một mình hắn bưng đỏ bừng hai gò má, ở một bên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại một hồi lâu, mới không xác định đi tới Lâm Nhất bên người. Đối phương cái kia tựa như cười mà không phải cười thần tình khiến người ta khó có thể dự đoán, Hồ Vạn mới càng cảm giác mình suy đoán không giả. Cao nhân không phải là cao thâm khó giỏi như vậy trạng. Hồ Vạn mới một trận mù ngông, vẫn đúng là để hắn cho ngông đúng rồi. Mọi việc lưu một đường, tốt quá hóa dở. Lâm Nhất cùng Thiết Nhu tự thoại lúc, liền đã đem việc này ném ra sau đầu. Hắn thực sự không cần thiết vì thế tính toán. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hồ Vạn mới, Lâm Nhất ý cười rất đậm, nửa ngày mới mở miệng nói rằng, quá khứ liền không cần nói ra, cũng không có người để ở trong lòng. Bất quá đổ ước một chuyện, có thể liên quan đến Hồ huynh danh tiếng đây. Hồ Vạn mới trong lòng vui vẻ, biết đỏ gì ẩn một không lại tính toán việc này, chỉ là sau khi nghe nửa đoạn thoại, sắc mặt hắn phát khổ, cười khăn nói, đó là, ngựa này phận, ta chọn chính là. Nói, ánh mắt thu Thiết Nhu, có chưa xót thương tâm ý. Thiết Nhu ha ha một nhạc, lớn tiếng nói, yên tâm đi, ta cũng không có thể chỉ nhìn mặc kệ hoạt. Hắn để Hồ Vạn mới âm thầm đắc ý, vẫn là này bản nhân tâm nhãn trực. Chỉ là ngay thẳng người không chắc đầu góc liền ngu dốt. Sau đó, Thiết Nhu sản phẩm, Hồ Vạn mới gồng gánh. Trong nháy mắt, Hồ Vạn mới không ngừng kêu khổ. Mỗi một trọng trách đều đống đến cùng núi nhỏ tựa như, tức giận đến Hồ Vạn mới nhảy lên, ngươi cái ngốc đại cái, khi thịnh cơm đây. Ngươi thì không thể cho ta thiếu chăn chút. Chương 84, khê sâu khó chịu tuyết. Đôi lông mày hơi động, Lâm một mở mắt. Linh khí ở trong người tứ chi bách hải, chậm rãi lưu chuyển, quay trở lại lần nữa khí hải đan điền, vòng đi vòng lại, sinh sôi liên tục. Ngồi xếp bằng một đêm Lâm Nhất, thần thanh khí minh. Hắn chậm rãi xoay người, cánh tay tựa như có vô cùng khí lực, dẫn mà đợi phát. Đông nhiên cảm thấy thân thể mềm mại dục phiêu, Lâm Nhất không khỏi hơi suy nghĩ, như mảnh lá cây bị gió thổi động, dưới thân cùng giường trong lúc đó, lại có doanh thốn khe hở, chậm rãi hướng về giường ở ngoài rời đi. Trong nháy mắt, Lâm Nhất hai chân ngồi xếp bằng, lơ lửng tại bên trong nhà, càng không rơi xuống. Như vậy quỷ dị tình cảnh, như bị người khác gặp được, sợ không phải khi táo tận quỷ. Lâm Nhất không để ý lắm, khoe miệng lộ ra mỉm cười được. Mỗi ngày buổi tối, đều là Lâm Nhất một mình lúc tu luyện. Không người quấy rối phòng nhỏ, chân chính thuộc về hắn một mình không gian. Huyền Thiên Tâm Pháp 5 tầng tu luyện hồi lâu, có linh cửu, sơ qua đánh vỡ không có linh khí tu luyện quân cảnh. Tu vi chậm chậm tăng thêm, dù chưa phá quan thăng cấp, 6 tầng tu vi không hẳn xa xa vô vọng, cái này cũng là Lâm Nhất đối với mình an ủi. Tư chất của mình kém, hay là so với Thiên Long phái cái kia mấy cái lão nhân còn kém. Cũng may Thiên không phụ Lâm Nhất, có tử tinh quả, để hắn tránh khỏi mấy chục năm, hoặc là trăm năm khổ công. Còn trẻ như vậy, liền tiến vào luyện khí trung kỳ. Ngoài ra, còn có túi càn khôn bên trong tụ khí đan có thể cung cấp luyện khí hậu kỳ sử dụng. Tương lai đường, cho Lâm Nhất vô cùng kỳ vọng. Tu vi tăng trưởng quá chậm, thần thức nhưng do, đoán thần giám, rèn luyện, đã đạt hai bách khoảng 50 trượng. Thần thức mạnh mẽ chỗ tốt, để Lâm Nhất có thể đối với gần nửa cái ngoại sự đường tùy ý tra xét. Chỉ là, hắn rất ít như vậy như vậy. Một là không thương dò xét người khác bí ẩn. Một cái khác cũng sợ gây nên không tất yếu phiền phức. Đối với cái kia ba cái thái thượng trưởng lão, vẫn là phải làm bảo trì một tên vãn bối nên có tôn trọng. Những này tiểu pháp thuật, rất sợ đã quên tựa như, một người khi nhàn hạ, Lâm Nhất đều là liên tục tập luyện, chờ mong quen tay hay việc. Lâm Nhất sẽ pháp thuật bên trong, bỏ ẩn thân cùng dẫn hỏa thuật, còn lại khu hỏa, ngự phòng, nhiếp vận, khu vận, dẫn phong thuật, tại nhiều lần cân nhắc sau, hắn cho rằng lẫn nhau vẫn là có chỗ giống nhau. Tinh tế phỏng đoán khẩu quyết không giống, chậm rãi xác minh thủ quyết biến hóa, Lâm vừa phát hiện, những này không giống pháp thuật trong lúc đó, trưởng khống dấu tay cùng khẩu quyết đại bộ phận nói hùa hoặc là tương tự. Sai biệt dị địa phương, nhưng là đối với ngũ hành thuộc tính phân chia. Thí dụ như, khu hỏa cùng khu vật hai cái tiểu pháp thuật, trước nửa bộ khẩu quyết cùng dấu tay đại thể tương tự, mà khu hỏa thuật phần sau bộ muốn đối lập chỉ một. Khu vật thuật phần sau bộ, khẩu quyết cùng dấu tay thì lại phức tạp rất nhiều, ứng với ngũ hành có quan hệ. Khu vật thuật cũng có thể khu hỏa thuật nhưng không thể khu vật. Khu vật thuật dùng để khu hỏa, có chút đông cứng cảm giác, không khu hỏa thuật dùng nhẹ. Giống vậy thái dao đao, cũng có thể giết người trường kiếm cùng đơn đao, cũng có thể thái dao. Lại không gặp ai chỗ hông đừng thái đao lưu lạc giang hồ, tự nhiên cũng không ai dùng đại đao đi chặt rau xanh. Mà thái đao cùng đại đao, đều là sắt thép làm ra, chế tạo công dụng không giống, quyết định chúng nó sử dụng cũng là không giống. Lâm Nhất yêu mù cân nhắc, đoán muốn. Nói đến có vẻ nhiều vô số rất phức tạp, kỳ thực, hắn trong lúc vô tình suy nghĩ, ẩn có vạn pháp tự nhiên, đại đạo đơn giản nhất nội dung quan trọng. Nhân có lúc đã là như thế, ngây thơ chỗ không hẳn thật ngây thơ, tỉnh táo thời gian. Cũng chưa chắc không hồ đồ. Như vậy ý nghĩ kỳ lạ thử nghiệm, khi lý hồ đồ, liền có này thần dị mạc danh kết quả. Khu vật thêm vào ngự phong bên trong thêm vào dẫn phong, để Lâm Nhất huyền tại bên trong nhà, sung sướng đê mê. Hắn mặt mày mang theo ý cười, với tay, treo trên tường trường kiếm ra khỏi vỏ, đột nhiên bay tới tận toàn. Trường kiếm bay lộn vài vòng sau, trên không trung dừng lại, mũi kiếm vẫy một cái, thẳng tắp hướng về bản thân đâm tới. Lâm Nhất ý cười như trước, mặc cho trường kiếm đâm hướng về chính mình. Chỉ là trên người hào quang vừa hiện, linh khí kết thành vòng bảo hộ, càng là đoạt một tiếng, khái bay trường kiếm. Trường kiếm mất đi thần thức dẫn khống, liền đi xuống lạc, ngón tay của hắn một điểm, trường kiếm như nhũ yến xoay người, ép sát mặt đất bay lên, vẽ ra một đạo đường vòng cung, một tia không kém xen vào trên tường vỏ kiếm. Lông mày vung lên, Lâm Nhất không nén được vui mừng. Chính mình nghiễm nhiên một cái tu tiên cao nhân, tại ngự kiếm ứng địch đây. Những pháp thuật này dùng thành thạo, không nữa muốn ngưng thần tụng quyết làm bộ, hơi suy nghĩ. Khẩu quyết giấu tay liền do tâm mà sinh, tâm thần hợp nhất, pháp thuật liền ung dung thi triển ra. Hài lòng sau khi, Lâm Nhất thân thể chậm rãi hạ xuống, đứng trên mặt đất. Khu vật thuật dùng để điều động trường kiếm, nhìn như sát có việc, kỳ thực cùng chân chính ngự kiếm một trời một vực. Vừa mới trường kiếm có thể hù dọa thế tục nhân, đối với tu tiên giả, không một điểm tác dụng. Chỉ là hắn trước mắt cũng không cách nào tu luyện huyền thiên kiếm pháp bên trong ngự kiếm thuật. Mang có mấy phần tiểu nhi tập tính, liêu ý không cam lòng đi. Lâm Nhất điều chỉnh khí tức, thu hồi nụ cười. Ngự phong thuật tu tập cao thâm nơi, có thể trên không trung ngự phong mà đứng, lại cũng chỉ là ngăn ngắn công phu, như vậy lâu dài treo ở giữa không trung, đây là không phải ngự phong thuật đây. bất quá ngốc trên không trung, ngược lại là dường như một con ngốc điểu, vẫn có thể xem là một cái rất tốt con mồi đây. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất lắc đầu cười khổ. Nhìn ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Mở rộng cửa đi ra khỏi phòng, gió lạnh mang theo tuyết tiết phả vào mặt, khiến người ta vì đó đông cảm thấy phân chấn. Trước mắt một mảnh trắng loáng, Sa Mã đại viện, đã bị dày nặng tuyết trắng bao trùm, Cửu Long Sơn mùa đông, tới. Ngày mới mới vừa sáng, chúng nơi, tình cờ truyền đến con ngựa thấp hí lên, càng sấn hiện ra bốn phía tịch liêu. Túi đầu nhìn tề đầu gối tuyết động, Lâm vung tay háo vung một cái, một trận gió lên, toàn lên doanh xích dày tuyết trắng, hóa thành từng cái ngân mãng, ngựa đầu làm bộ, lan lộn phun trào, mắt thấy tuyết động lăn thành tuyết cầu, tụ thành tuyết đống. Trong khoảnh khắc, trong viện đất trống lại không nửa điểm tuyết động. Phong thanh dần đi, con ngựa gây rối dần tức, tất cả lại yên tĩnh lại. Toàn bộ sân đã trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hồ Vạn ba người hay là vẫn còn đang ở trong ngộng, nhớ tới mấy người lười nhác đức hạnh, Lâm Nhất không khỏi mỉm cười, nhưng đầu xoay một cái, nhìn phía cửa viện nơi. Xa xa, một trận chân lạc tuyết điệu tiếng vang tiếng gần, cửa viện nơi khúc quanh, lộ ra một tấm như tuyết hai gò má, nhìn thấy Lâm Nhất, thần tình hơi run, lập tức tú mục tránh ra ý cười. Sư huynh sớm a. Sư muội cũng thức dậy sớm đây. Lâm Nhất lộ ra mỉm cười, không biết Hứa Nguyệt tìm đến mình chuyện gì. Hứa Nguyệt thần tình xấu hổ trần chờ một chút, con mắt tại Lâm Nhất trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua, mới thưa dạ nói rằng, hôm nay tuyết lớn sơ tỉnh, nghe nói phía sau núi cảnh tuyết rất mỹ đây. Thương sư huynh bọn họ nhưng không có hứng thú, không biết. Không biết Lâm sư huynh. Lời còn chưa dứt, nàng đuốt tay buông xuống, oán hận dẫm tú đủ, làm như dưới chân mới có người nói chuyện. Hứa Nguyệt dịch thẹn thùng, hòa nhã hồng, Lâm Nhất từ lâu lĩnh giáo, lập tức cười hỏi, sư muội có thể muốn đến hậu sơn ngắm cảnh. Hứa Nguyệt không khỏi ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Lâm cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, gật đầu nói rằng, ta cũng muốn đến hậu sơn nhìn. Hứa Nguyệt nghe vậy nở nụ cười hớn hở, làm như bị đè nén hồi lâu, thật dài thở ra một cái xương trắng, thần sắc dễ dàng hơn. Tuyết lớn tiên không phải lưu mã thời điểm, có thể đệ tử không có cửa bên trong cho phép là không thể cưỡi ngựa, phía sau núi cự này năm, sáu dặm đường san y, cũng không thể chậm rãi từng bước đi tới đi. Lâm Nhất đem bản thân quản 10 con ngựa dắt ra, liều mạng hướng cửa viện liền đi. Không biết trong đó then chốt, Hứa Nguyệt hài lòng thiếu chút nữa đập lên tay được. Hứa Nguyệt một thân màu xám miên bảo, khó nén thức tha dáng người, nàng thân mật vuốt ve bên người má gái, tính trẻ con chưa phai mở khả ái răng rớp, bị Lâm Nhất nhìn trong mắt, không khỏi lộ ra mỉm cười, rồi lại hơi nhướng mày, nụ cười dần ẩn. Ồ, có người so với bổn cô nương còn sớm đây. Một tiếng tiểu thúy âm thanh ầm vang lên, một thanh nhi xuất hiện ở cửa viện nơi. Kính chào một cô nương. Tại hạ dục đến hậu sơn lưu mã. Lâm liền ôm quyền túi đầu thi lễ một cái, thần tình không kiêu ngạo cũng không tự ti. Phía sau Hứa Nguyệt cũng đội hành lễ. Ồ, hai vị không cần đa lễ. Chỉ là bổn tiểu thư cũng muốn đi phía sau núi du ngoạn, chẳng biết có được không cùng đường. Một thanh nhi cũng nhận ra Lâm Nhất, miệng nhỏ cong lên, thần tình nhưng đoan trang lên, chỉ là nhìn chằm chằm hai người trước mắt ánh mắt, lộ ra một tia cổ quái. Một cô nương chờ một chút. Làm như lần đầu gặp gỡ một thanh nhi, Lâm Nhất thần sắc bình tĩnh, quay đầu lại mang tới yên ngựa, thu thập xong ngựa, đạm âm thanh nói rằng, một cô nương thỉnh. Một thanh nhi cũng tựa như không nhận ra Lâm Nhất người này, đối với hắn cũng không tiếp tục để ý, trái lại T.E.R. Ung Hứa Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, vị này muội tử nói vậy cũng là đến hậu sơn, ngươi tỷ muội ta kết bạn đồng hành làm sao. Hứa Nguyệt tú mục miết quá Lâm Nhất, vội nhẹ giọng đáp, vinh hạnh cực kỳ. Một thanh nhi ha ha một nhạc, một đêm đột nhiên tuyết sơn nguôi, khiến người ta không nhịn được nhi, ta liền dậy thật sớm, nhưng tìm không được cùng đi giả, có muội tử làm bạn, thanh nhi cũng vinh hạnh cực kỳ đây. Nói, nàng lôi kéo Hứa Nguyệt lên ngựa, tự mình hướng sau núi phi đi. Tại chỗ lập hồi lâu, Lâm Nhất mới bất đắc dĩ lên ngựa, không thúc giục, cũng không giục, mặc cho con ngựa từng bước tiến lên. Đi hướng sau núi trên đường, giai nhân đã không còn hình bóng, chỉ còn lại hai hàng mã hành nơi. Lâm Nhất tới ngựa, na đến Ngọa Long cốc lúc, đã qua gần nửa canh giờ. Nam, sáu dặm sơn đạo, mặc dù tuyết động khó đi, từng bước cũng đi tới, chớ nói chi là vẫn cưỡi ngựa. Hắn chầm chập đi hồi lâu, cùng na đến cũng không kém là bao nhiêu. Cũng mặc kệ Hứa Nguyệt hai người chạy đi đâu, tìm một chỗ cao, dùng cành cây thanh lý ra một vùng, để con ngựa tùy ý gặm cây cỏ. Lâm Nhất lúc này mới ngồi ở một tảng đá trên, xem xét bắt mắt trước cảnh tuyết được. Ngọa Long cốc đã là bao phủ trong làn áo bạc, quỳnh canh ngọc diệp, phấn trang ngọc thế, hạo nhiên một màu. Xa gần ngọn núi, tựa như dung nhập thiên cung, bạc trắng mênh mông, có thể đổ sộ. Lúc này, mặt trời mới mọc bay lên, trước mắt một mảnh hào quang lấp lóe. Cửu Long buộc ngọc treo tầng loan bên trên, càng diệu xuất đạo đạo thất thải hà quang, khiến người ta hoa mắt. Lâm Nhất âm thầm than thở, chỉ có thiên công kỳ diệu, mới có thể có trước mắt như hỏa mỹ cảnh. Hai con ngựa chạy vội mà đến, Lâm một dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy móng ngựa vung lên tuyết bay, dường như tuyết mãng ở phía sau, trông rất đẹp mắt. Con ngựa đảo mắt đến trước mặt, phụt lên xương trắng, run run bờ ngựa, lại là vài tiếng vui vẻ hí lên. Lâm sư huynh. Hứa Nguyệt ở trên ngựa hoán một tiếng, Lâm Nhất này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai người. Một thanh nhi một thân áo lục, áo khoác màu xanh lục thêu hoa giáp áo, dưới chân lộc bì man hoa, bên hông bội đoàn kiếm, anh tư hiên ngang. Gặp Lâm vừa ngẩng đầu, nàng vội đừng thủ hắn cố, chỉ là trong trắng lộ hồng trên gương mặt, lộ ra vừa mới phóng ngựa chạy băng băng lúc sung sướng. Hứa Nguyệt quần áo cùng một thanh nhi cách nhau rất xa, nhưng mặt mày thanh tú, có khác phong vận. Tuyết hậu sơ tỉnh, trên ngựa, lập tức ngắm cảnh, hứa sư muội chơi vui vẻ đi. Lâm vừa đứng lên, có chuyện không thoại tới một câu. Hứa Nguyệt thật là mừng rỡ, nhảy xuống ngựa mà nói, tuyết này sau ngọa long cốc, phong cảnh càng hơn ngày xưa nhi, đa tạ Lâm sư huynh bồi tiểu muội đến đây. Lâm Nhất vội xua tay, ta cũng vậy lưu mà đến, tiện đường mà thôi. Một thanh nhi miệng nhỏ cong lên, ánh mắt nhưng ở phía xa lưu luyến, này tuyết lớn thiên, còn có thể lưu mã, ngược lại cũng hiếm có, yêu thích. Lâm Nhất khẽ cau mày, cũng không nên đóng thanh. Hứa Nguyệt ánh mắt tại trên người của hai người đánh quyển, thần tình cũng lúng túng lên. Tuyết đọng dưới, có cỏ rễ, cái, nấm hương những vật này, so với chuồng bên trong cho ăn cỏ khô muốn mới mẻ vui tươi, cỡ này khí trời lưu mã, cũng là có thể. Lâm Nhất bỗng nhiên hướng về phía Hứa Nguyệt cười nói, này không, muốn phí chút công phu, bỏ tuyết đọng là được. Nói, hắn đưa ngón tay hướng về dưới chân một mảnh không có tuyết đọng bãi cỏ. Hừ, con ngựa gặm nhấm mang xương giá thảo sẽ như bệnh. Xem ra này dưỡng mã cũng không phải là lung tung người nào đều có thể. Mục Thanh Nhi như trước ngóng nhìn quần phong, làm như lẩm bẩm lầu bầu. Hứa Nguyệt cũng thấy rõ, Mục Thanh Nhi nói chuyện nhiệt trào lạnh phúng, chuyên vì Lâm Nhất mà đến. Bất quá hai người này nói cùng dưỡng mã, mình cũng là không hiểu, thục là thục không phải. Một trong số đó song đôi mắt đẹp cũng mang theo nghi vấn nhìn về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất có chút bất đắc dĩ, mở ra hai tay nói rằng, thần có mã câu con ngựa mẹ là không thể mang ra đến lưu mã. Ý tứ, ta những này mã bên trong không có con ngựa mẹ cùng mã câu, là có người vốn con thành thẳng. Mục Thanh Nhi không thể kiềm được, nhảy xuống ngựa, quay về Lâm Nhất vội la lên, ngươi ngụy biện. Lâm Nhất con mắt một phen, nghe hướng về Mục Thanh Nhi, nói rằng, con ngựa bụng rông thực nước lạnh, dễ kiếm sắn đau, có mang mã câu con ngựa mẹ gặm nhấm mang xương đông lạnh thảo, dịch thương thai khí. Ta nói không giả chứ. Mà ta mang ra đến, ngươi kỵ đi ra, tất cả đều là ngựa khỏe. Những này con ngựa, một đêm hạ xuống, đầy bụng cỏ khô liêu, tới đây ngọa long trong cốc, dùng để uống chút phi long đàm nước ấm, gặm nhấm chút tuyết động hạ chưa đông lạnh cây cỏ nấm hương, có gì không thể. Nếu là con ngựa bởi vậy sinh bệnh, ta thì sẽ tha thứ. Đi tới Sa Mã Đại Viện sau khi, Lâm Nhất xem qua một ít có quan hệ dưỡng mã thư tịch. Đối với dưỡng mã chi đạo, hắn vẫn đúng là có thể nói ra một, hai được. Nôn từ bên trong tuy có chút cưỡng từ đoạt lý chi hiểm, nhưng cũng là đường hoàng, để người không cách nào phản bác. Người quấy nhiễu. Mục Thanh Nhi ngón tay Lâm Nhất, khẽ nói một tiếng. Hừ. Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn phía Viễn Sơn, đối với Mục Thanh Nhi hờ hững. Hứa Nguyệt vội vàng tiến lên kéo Mục Thanh Nhi, nhẹ giọng khuyên nhủ, Mục tỷ tỷ hà tất chấp nhặt với hắn. Ngươi xem cái kia phi long đàm trên, sương mù mịt mờ, thật xinh đẹp đây. Nói. Dẫn Mục Thanh Nhi hướng đi một bên. Mục Thanh Nhi cũng không phải là lần đầu kiến thức Lâm Nhất tính khí, trong lòng trong cơn tức giận, trùng oán hận đoan một chút, cũng là hừ một tiếng, quay đầu cùng Hứa Nguyệt hướng về xa xa nhìn tới. Nhiều lần, Mục Thanh Nhi phát ra một tiếng kinh hỉ duyên dáng gọi to, muội tử ngươi mau nhìn. 6. Chương 85, Sơn Đông Lạnh Không Lưu Vân. Hứa Nguyệt theo Mục Thanh Nhi ngón tay nhìn tới, chỉ thấy xa xa ngọn núi ở giữa, hẳn là phách xuống núi phương hướng, nhảy ra hai đạo nhân ảnh. Thoáng qua rõ ràng. Một thanh một xích, tại tuyết trắng bên trên, thật là bắt mắt. Xa xa, liền thấy hai người như hùng ưng dương cánh, chân không chạm đất, tại trên mặt tuyết xẹt qua, chỉ trong chốc lát, liền đến cửu long bục dưới. Hai người thân hình ngừng lại, làm như nhìn thấy một thanh nhi mấy người, lại là bóng người hơi động, hướng bên này chạy tới. Trong nháy mắt, hai người mặt mày có thể thấy được, xích y chính là mạnh trưởng lão, thanh y chính là lao đạo chân nguyên tử. Hai người ống tay áo bị kình phong nô lên. Dưới chân nhẹ chút mấy lần, liền tới đến ba người trước mặt. Mạnh trưởng lão hai tay vừa thu lại, dường như phi điểu giống như đột nhiên mà rơi, chân chưa thấm địa, tiếng cười đã lên, thật xa liền nhìn thấy Thanh Nhi, ha ha. Chân nguyên tử sau đó tức đến, ung dung rơi xuống đất, tay áo vung lên, dâu cờ tờ cờ nở cờ hờ cờ dài phiêu phiêu, thân hình hào hiệp. So với mạnh trưởng lão phóng đãng tâm ý, chân nguyên tử càng có thần vận nội liễm hở hững. Mạnh thúc thúc, thực sự là hảo khinh công a. Mục Thanh Nhi đảo mắt đem vừa mới không nhanh ném ở sau gáy, vỗ tay cười duyên nói. Ha ha. Thanh Nhi chính là em hai, ha ha. Mạnh trưởng lão lại là sang sảng cười lớn lên. Kính chào đạo trưởng. Đạo trưởng khinh công cùng Mạnh thúc thúc bất tương sàn sàn đây. Mục Thanh Nhi đối với chân nguyên tử thi lễ nói rằng, trong lời nói không mất đúng mực. Hứa Nguyệt sâu thi lễ, bái nói, kính chào trưởng lão. Gặp gỡ đạo trưởng. Sau khi, liền cúi đầu lập ở một bên không dám nhiều lời. Lâm Nhất theo bái kiến hành lễ, cũng trốn đến một bên. Mạnh trưởng lão đối với đệ tử ngoại môn không lắm lưu ý, hơi gật đầu làm chào. Chân nguyên tử nhưng sắc mặt hòa ái nói rằng, Thanh Nhi cô nương, không cần đa lễ. Hai vị này tiểu bối, cũng không cần khách sáo, ha ha. Chân nguyên tử trùng ba người gật đầu ra hiệu, ánh mắt xẹt qua Lâm Nhất lúc, trong lòng kinh ngạc, không khỏi một lần nữa bắt đầu quan sát cái này tuổi trẻ đệ tử ngoại môn được. Thiên Long phái đệ tử, đều là miên bảo gia thân, mà này hôi sam đệ tử, vẫn như cũng một thân áo đơn, không nhìn ra trên người có lạnh giá tâm ý nhìn kỹ Lâm Nhất tướng mạo, gặp mi thanh mục lãng, vừa không nội công cao cường tình khí ở ngoài giận, cũng không có thần quang nội liễm khí thế. Chỉ có một bạc thân thể không mất kiên cường, tuy y đứng ở này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, lại có một loại xuất trần khí độ. Chân nguyên tử thầm nghĩ, đệ tử này thật kỳ quái. Nhìn quen mặt, hẳn là gặp gỡ, chỉ là lúc trước vẫn chưa lưu ý. Phát hiện này chân nguyên tử nhìn kỹ chính mình, Lâm một bất động thanh sắc. Hắn là không ngờ rằng chính mình một thân áo đơn, cũng sẽ chọc người chú ý. Lâm Nhất đã sớm nóng lạnh bất xâm, mấy năm qua, thành thói quen một thân áo đơn. Ngoại sự đường cũng cho Lâm Nhất phát xuống miên bảo. Hắn hiềm ăn mặc phiền phức, mà lại người trẻ tuổi hỏa khí tráng, thân thể cường kiện, ngoại sự đường bên trong, cũng không phải là không có đệ tử không được miên bảo. Lâm Nhất liền không để ý những này, làm theo ý mình, một thân áo đơn, vẫn như thường ngày giống như, tuyết lớn thiên lộ ra cổ áo cổ đây. Cũng không biết, mấy người trẻ tuổi khí thịnh đệ tử, tuy cũng không được miên bảo, trên dưới nhưng khỏa đến dính sát, trường bào phía dưới còn có trường bào, áo đơn bên trong còn có áo đơn. Thân thể phàm thai, không có không sợ lạnh giá. Nơi nào như hắn như vậy, không còn nóng lạnh phân chia. Lúc trước vẫn để Hồ Vạn mấy người vô cùng kinh ngạc, sau đó xem quen rồi, liền không cảm thấy kinh ngạc. Chân nguyên tử mình cũng là một thân áo đơn, tuy không thể nói nóng lạnh bất xâm, nội công thành công không sợ lạnh giá nhưng thật sự là. Đó là mạnh trưởng lão cũng không được miên bảo, tự nhiên là nội công thâm hậu nguyên do. Có thể người trẻ tuổi kia, lại dựa vào cái gì đây? Vị đệ tử này quen mặt, lão đạo chân nguyên tử, không biết. Chân nguyên tử thầm nghĩ một lúc lâu. Ánh mắt thẩm thị Lâm Nhất, vẫn là há mồm hỏi. Tại hạ là ngoại sự đường dưỡng mã đệ tử Lâm Nhất. Lâm Nhất cũng âm thầm suy đoán, lão đạo này nhìn ra gì đó. Chân nguyên tử gật đầu cười nói, thì ra là như vậy, một cái dưỡng mã đệ tử, ngược lại có không tầm thường chỗ. Ha ha, ngươi không trách lão đạo lắm mồm chứ. Một cái dưỡng mã đệ tử, ăn mặc như vậy thiếu, chẳng lẽ không lạnh không? Làm chân nguyên tử thân phận, những lời này ngược lại không tiện hỏi ra. Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái. Nhấc mắt nhìn đi, gặp chân nguyên tử trong con ngươi tình quang thoáng hiện, ý cười bên trong hàm xúc không rõ. Thừa ngông đạo trưởng cất nhắc, Lâm Nhất kinh hoàng. Lâm Nhất sắc mặt không du, ngữ khí trầm tĩnh. Hai người đối thoại khiến cho mọi người ghé mắt, mạnh trưởng lao hiếu kỳ hỏi, đạo trưởng nói ý gì? Này dưỡng mã đệ tử có gì chỗ không ổn sao? Mục Thanh Nhi nhìn chằm chằm Lâm Nhất, âm thầm tính toán. Có muốn hay không bố trí vài câu, đem trong lồng ngực không nhanh trả lại cho này Lâm Nhất đây? Chỉ là thấy nhàn nhạt thần tình. Lệnh trong lòng người do dự. Hứa Nguyệt không dám ngôn ngữ, chỉ cầu Lâm sư huynh chớ chọc xẻ ra chuyện. Môn bên trong trưởng lao trước mặt, nếu có bất chắc, đó là phiền phải lớn. Chân nguyên tử tay vịn râu dài, ha ha cười nói, bần đạo chỉ là thấy cử chỉ trầm ổn, lòng sinh cảm khái mà thôi. Không ngờ rằng quý phái một cái dưỡng mã đệ tử, trả lời có dựa vào, tự nhiên hào phóng, có thể thấy được Thiên Long phái uy danh không ngừng a. Ha ha, một cái dưỡng mã đệ tử mà thôi, đảm đương không nổi đạo trưởng như vậy khích lệ. Mạnh trưởng lão trong lòng được lợi, cười ha ha. Hắn cho rằng lão đạo này mượn cơ hội nói tốt mà thôi, bất quá lời hay nghe tới, chính là thoải mái. Này Lâm Nhất có chỗ nào hảo, đáng ghét đức hạnh, nhìn cũng làm người ta buồn bực, càng cũng có thể chịu chân nguyên tử ưu ái. Mục Thanh Nhi trong lòng không cam lòng, không nhịn được trên dưới nghe hướng về Lâm Nhất. Thoáng qua liền trừng mắt, kinh ngạc chỉ về Lâm Nhất hỏi, Lâm Nhất, ngươi vì sao không mặc miên bảo, là môn bên trong đợi ngươi cay nghiệt hay sao? Mạnh trưởng lão cũng là hơi nhướng mày. Nhìn thấu không đúng lắm địa phương. Này dưỡng mã đệ tử cậy mạnh không được, thật không sợ lạnh. Lâm Nhất trong lòng cười khổ, nhất định phải bưng chăn đông đi ra mới được mạng. Lâm Nhất từ nhỏ liền không cha không mẹ, khuyết ý thiếu thực cũng vì bình thường, có quần áo tế thể, vẫn phân cái gì nóng lạnh đây. tháng ngày lâu, ngược lại cũng lại được rét lạnh này, cũng không phải là môn bên trong cay nghiệt. Lâm Nhất nhún vai hai tay mở ra, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mấy người. Nhìn như đối với Mộc Thanh Nhi nói chuyện, kỳ thực tại lưu ý Mạnh trưởng lão cùng chân nguyên tử thần tình. Mộc Thanh Nhi nhất thời ngữ nghẹn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Lâm Nhất sắc mặt trầm tĩnh, ngữ khí bình thản, tuy là tìm cớ, nói ra nhưng cũng là thật tình. Nhìn phía Lâm Nhất, Hứa Nguyệt vành mắt một đỏ, không ngờ rằng này Lâm sư huynh như vậy thân thế, trong lòng thổn thức. Liên ý dần sinh. Ngược lại là cái đau khổ xuất thân. Mạnh trưởng lão gật đầu một cái. Lâm Nhất lắc đầu thấp giọng nói rằng, Lâm Nhất sớm tập mãi thành thói quen, Mạnh trưởng lão không cần chú ý. Ha ha, đem dục lấy chi, tất cố cùng với. Phản chi cũng thế. Vị đệ tử này tâm niệm hiểu rõ, không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi. Con nhỏ tuổi, làm người phẩm tính, thực tại không tầm thường. Chân nguyên tử thở dài nói. Lâm Nhất nghe vậy nhìn về phía chân nguyên tử, túi người hành lễ, im miệng không nói. Mặc kệ này chân nguyên tử đến tột cùng ý gì, hắn chỉ làm ra ngây thơ trạng. Mạnh trưởng lão không muốn tại một ngoại môn đệ tử trên người làm lỡ công phu, lớn tiếng hét lên, đạo trưởng, vừa mới tỉ thí không phân ra cao thấp nhi, trở lại so qua. Mục Thanh Nhi cũng tạm thời buông tha Lâm Nhất, lôi kéo Mạnh trưởng lão cánh tay, hiếu kỳ hỏi, Mạnh thúc thúc, so với thử cái gì đây? Ha ha, Thanh Nhi vừa mới nhìn thấy, chính là ta cùng đạo trưởng tỉ thí khinh công đây. Mạnh trưởng lão đối với Mục Thanh Nhi đều là ngôn ra tất ứng. Chân nguyên tử gặp Lâm Nhất bảo vệ lễ nghi, nhưng cũng không muốn phản ứng chính mình. Hình như có lảng tránh tâm ý. Này dưỡng ma đệ tử trên người, cái loại này nhẹ như mây gió khí độ, không phải phàm phu tục tử hết thảy. Chẳng lẽ chính mình xem trên lệch? Chân nguyên tử thầm nghĩ không ngớt, nhưng không lộ thanh sắc, cười đối với Mộc Thanh Nhi nói rằng, Thanh Nhi cô nương có thể làm trọng tài, vừa mới ai là người thắng. Mộc Thanh Nhi con mắt hơi chuyển động, tiếu tươi như hoa, đạo trưởng cùng Mạnh thúc thúc đều là khinh công cao tuyệt, đạp tuyết vô ngân. Thanh Nhi mắt vụ về, thực sự phân không ra thủ ưu thủ kém, làm sao? Ha ha! Đạo trưởng không nên làm khó ta Thanh Nhi cháu gái, đạo trưởng khinh công cao minh, Mạnh mộ bội phục. Mạnh trưởng lão nói rằng, chân nguyên tử cũng là ha ha nở nụ cười, Mạnh trưởng lão long hành cửu biến thật là kỳ diệu, bần đạo mặc cảm. Ta này long hành cửu biến chưa đến cảnh giới đại thành đây. Đạo trưởng để Mạnh mộ xấu hổ nha. Mạnh trưởng lão ngược lại cũng thẳng thắn. Môn bên trong chỉ có một thiên thành long hành cửu biến đã đạt đến siêu phàm, mấy vị trưởng lão khác khinh công vẫn còn kém một bậc, bất quá là cùng mình phảng phất. Lò lửa trên tiểu cũng nên sôi rồi, đạo trưởng, không nên chỉ hoan uống rượu. Thanh Nhi, thúc thúc đi trước một bước rồi. Mạnh trưởng lão lời còn chưa dứt, thân hình đã rút lên, người tới bên ngoài bốn, năm trượng. Ha ha, Mạnh trưởng lão thực sự là thẳng thắn sảng khoái, mấy vị tiểu bối, liền như vậy sau khi từ biệt. Chân nguyên tử đối với Mạnh trưởng lão bóng lưng khẽ cười một tiếng, nhìn lại duy đối với Lâm Nhất gật đầu ra hiệu. Bình điệp như do nổi lên, cuốn lấy tay áo, thân hình tung bay thời khắc, hắn đã đến Mạnh trưởng lão phía sau. Hai người phía sau tuyết trắng bên trên, không nhìn thấy nửa mảnh vết chân. Khinh công của ta khi nào mới có thể như Mạnh thúc thúc như vậy đây? Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Mục Thanh Nhi khâm tiện không ngớt. Hứa Nguyệt cũng là tâm trí hướng về, nghỉ chân nửa ngày, thật lâu nóng nhìn. Mạnh trưởng lão cùng chân nguyên tử rời đi, để Lâm Nhất trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết chân nguyên tử vì sao đối với mình như vậy để bụng, Lâm Nhất vẫn là âm thầm lưu ý. Chỉ là, chân nguyên tử tại Thiên Long Phái thuộc về một người ngoài. Đơn giản cũng là muốn tùy theo Thiên Long Phái ra hải. Lao đạo này ứng không sẽ vô cớ sinh sự. Hai người thân ảnh xa dần, Mục Thanh Nhi cùng Hứa Nguyệt vẫn ngóng nhìn liên tục. Hai người này khinh công làm sao, cùng Lâm Nhất không quan hệ, hắn thẳng thắn xoay người ngồi ở trên tảng đá, một người nghĩ tâm sự. Lâm Sư Huynh, hai vị tiền bối khinh công thực sự là cao minh đây. Hứa Nguyệt gặp Lâm Nhất mất tập trung ngồi một mình, liền xoay người đi tới bên cạnh của hắn. Ha ha, tin tưởng sư muội khinh công có trời cũng sẽ cao minh như vậy. Lâm Nhất thuận miệng có lệ. Hứa Nguyệt chỉ cho là Lâm Nhất tại an ủi mình, con mắt ôn nhuận, tinh quang trong vắt, nói rằng, tiểu muội là làm sao cũng luyện không được cao tuyệt như vậy khinh công. Bất quá, có thể may mắn mắt thấy các tiền bối dương ra dáng người, đủ khiến người ta nhạc đạo rồi. Gặp Hứa Nguyệt như trước say xưa dáng dấp, Lâm hơi trầm ngâm chốc lát, nói rằng, sư muội yên tâm, cỡ này cao minh khinh công, ngươi cũng có thể tập luyện. Thật sự, gặp Lâm Nhất sát có việc, Hứa Nguyệt tới hứng thú. Hừ. Khi mình là cái gì đây? Muội tử đừng nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Hắn bất quá bác ngươi hài lòng thôi. Hay là Lâm Nhất xuất thân, hay là những duyên cớ khác, Mục Thanh Nhi đối với hắn ác cảm hơi khinh. Chỉ là phía sau hai người nói chuyện nghe rõ ràng, nàng không nhịn được nhìn lại nói rằng. Ta chỉ là dưỡng ma đệ tử mà thôi, ta tự cùng Lâm sư muội nói chuyện, một cô nương lại có hà chỉ bảo. Lâm Nhất lạnh lùng trả lời một câu. Lâm Nhất ngữ khí chuyển lạnh, để Mục Thanh Nhi thần tình hơi ngạc nhiên, không khỏi giận dữ cười, chỉ vào Lâm Nhất nói rằng, ngươi một cái dưỡng mã đệ tử, lừa nữ nhân nhưng tại hành. Có biết không hiểu mình là làm cái gì? Cái kia mạnh trưởng lão thi triển khinh công, chính là môn phái bất truyền bí mật, làm tên động thiên hạ long hành cửu biến, không phải môn bên trong trưởng lão cùng đệ tử nội môn bất truyền. Ngươi khẩu khí như trưởng môn giống như vậy, tu cũng không tu. Mục Thanh Nhi gặp Hứa Nguyệt không hề bị lay động, vẫn cứ ý cười rất đậm, nộ không tranh, lại chỉ vào Hứa Nguyệt nói rằng, muội muội chẳng lẽ thực sự là tin hắn? Cỡ này khinh công, ngươi một cái đệ tử ngoại môn, tuyệt không có cơ duyên tu luyện. Hứa Nguyệt đối với Mục Thanh Nhi tính nết cũng hơi có hiểu rõ, biết nhanh mồm nhanh miệng, đối với mình cũng không ác ý, chỉ là nàng thần tình lóe lên một tia thất lạc, thấp giọng nói rằng, Mục tỷ tỷ chờ ưu, tiểu muội có tự mình biết mình. Lâm Nhất với trước mắt Mục Thanh Nhi coi như không thấy, chỉ lo nhìn Hứa Nguyệt, nói rằng, sư muội tin ta sao? Hứa Nguyệt vội vội vã vã liên tiếp gật đầu, nói rằng, ta tin sư huynh. Người sau nhìn chằm chằm Hứa Nguyệt, nhếch miệng nở nụ cười, liền mục hướng về Viễn Sơn, không nói nữa. Này Lâm Nhất quá kiêu ngạo tự đại, tại Thanh Thiên Bạch Nhật dưới lửa gạt lên người đến, vẫn như vậy giả vờ giả vịt. Mục Thanh Nhi tức giận, đối với Hứa Nguyệt cũng là nộ không tranh, ai bất hạnh. Đơn giản không tiếp tục để ý trước mắt chọc người sinh ghét người, nàng oán hận lên ngựa, nhưng không quên đối với Hứa Nguyệt vô cùng đau đớn nói rằng, muội tử chính mình cẩn thận một chút, tỷ tỷ lời đến đây là hết, vọng tự thu xếp ổn thỏa. Tỷ tỷ chờ ta. Hứa Nguyệt thần tình trung lộ ra một vẻ bối rối, như Mục Thanh Nhi thật sự cùng Lâm sư huynh sinh ra quan hệ, chỉ sợ sau đó đối với Lâm sư huynh bất lợi. Nàng nhìn lại nhìn về phía Lâm Nhất, lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Lâm Nhất nhẹ giọng ra hiệu nói, sư muội, mau đi đi. Tựa như là bị người đọc hiểu tâm sự, Hứa Nguyệt hai gò má một đỏ, nhưng lộ ra vui sướng, vuốt tay vi hạm, đôi mắt sáng sâu nghễ, tự có một loại phong tình người nước, để Lâm Nhất trong lòng lo lắng, vội trùng xua tay, làm cho nàng tự đi. Nặng nề tiếng võ ngựa xa dần, phong nhi lành lạnh, một tia hoa mai sẽ qua. Chương 86, nhị nữa. Cửu Long thắng cảnh, tuyết trắng mênh mang, ngọa long trong cốc, có mảnh giai lực trời khác. Như họa mỹ cảnh bên trong, mấy thất ngựa nhi tăng thêm sinh thú. Chỉ là một bên ngồi một mình Lâm Nhất, ánh mắt đạm viễn, thần tình lạc mịch. Chính mình tới chỗ này, đã qua đi hơn 3 tháng. Hồ Vạn ba người trước sau như một thanh thản cùng an nhàn. Tương Phương Điệu ba người cũng toàn nguyện, dựa vào tự thân võ công, gia nhập Tuần Sơn đệ tử hàng ngũ. Ba người này nhân Long Thành tiêu cục duyên cớ, sau 3 năm, liền có thể quay lại gia tộc. Bởi vậy, bọn họ cần luyện võ công đồng thời, vẫn khuyên Lâm Nhất tại Long Thành tiêu cục tìm phân việc xấu. Hứa Nguyệt càng là không chỉ một lần ám chỉ. Về tiêu cục làm người tiêu sư, muốn dễ chịu tại Thiên Long Phái làm dưỡng mã đệ tử. Mỗi khi như vậy, Lâm Nhất chỉ có thể nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, lảng tránh Tương Phương Địa ba người hảo ý mình không thể đi tiêu cục, tại Thiên Long Phái tháng ngày không hơn nhiều. Trận này tuyết rơi dày khắp nơi, Thiên Long Phái đệ tử du lịch tháng ngày, cũng càng gần. Mặc kệ giang hồ mây gió biến ảo, cũng mặc kệ Thiên Long Phái tới làm sao, sau đó lại thì như thế nào, đệ tử du lịch cơ hội, đó là Lâm Nhất ly khai Thiên Long Phái thời gian. Mặc dù ẩn thân một đường tùy tùng, cũng thế tất muốn bước lên xa xôi hành trình. Một cái dưỡng mã đệ tử, muốn mưu tính Thiên Long Phái làm sao, Lâm Nhất không làm được, cũng không muốn đi làm, chỉ có thể xem thời cơ tùy cơ, ứng thế mà thay đổi. Mấy tháng qua, Lâm Nhất cùng Hồ Vạn Tương Phương Địa mấy người ở chung thật vui. Chỉ là, một cái sắp đi xa người, trước mắt mỹ cảnh lại là mê người, cũng chỉ có thể lưu ở trong lòng, bỏ ở phía sau. Lâm Nhất than nhỏ một tiếng, thuận tay cầm lên hồ lô, khinh hạ một cái. Hàn Liệt tiểu mới bụng dưới, trong lòng không khỏi hiện lên sư phụ uống rượu dáng dấp đến, để ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, tựa như say rồi. Hồi lâu, mới lại hạp một cái, mùi rượu khinh ô, giơ tay lên bên trong hồ lô, dùng tay khinh ma, khỏe miệng lộ ra ý cười. Chính chìm đắm tại một mình bên trong thiên địa Lâm Nhất, nhưng khẽ to mày, ngưng mắt hướng về cốc khẩu nhìn tới. Nơi cốc khẩu tuôn ra một nhóm người đến, 20, 30 người, đều chưa cưỡi ngựa, càng mỗi người thi triển khinh công, hướng về trong cốc bay nhanh mà đến. Lâm Nhất thị lực cực dai, nhìn thấy những người này đều là đệ tử nội môn, ở giữa còn có mặt mũi thuộc giả. Những người này tới đây là thưởng tuyết vẫn là tỉ thí khinh công đây. Lâm Nhất thu hồi viễn phi tâm tư, ngược lại suy nghĩ những người này ý đồ đến. Có thể, chính mình vẫn là trở lại cho thỏa đáng. Tâm có tính toán, Lâm vừa đứng lên thu nạp ngựa, liền muốn rời khỏi. Nhóm người này cước lực không sai, đảo mắt đã có mấy người đi tới Lâm Nhất cách đó không xa. Trước tiên người tới là mấy cái 20 ra mặt người trẻ tuổi. Đều thần thanh cốt tú, khí phách như thường, khí vũ bất phàm. Mấy người này dưới chân bay lên không, thân hình triển khai, khinh công không tầm thường. Nhìn thấy trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong xuất hiện một cái đệ tử ngoại môn, phủ đầu một người thần sắc hơi run, thân thể bỗng dưng xoay một cái, tựa như diều hâu giống như nhẹ, rơi vào Lâm Nhất trước người trên đất trống. Người sau dồn dập theo vào, trong nháy mắt, 4, 5 người liền đến cùng một chỗ. Lâm Nhất trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể túi đầu đối với người đến hành lễ. Ngươi là người phương nào, ở đây làm chi? Lâm Nhất nghe tiếng dương mắt nhìn lên, gặp người nói chuyện khuôn mặt anh tuấn, mặt mày có thần, đang tò mò đánh giá chính mình. Tại hạ ngoại sự đường Lâm Nhất, ở đây lưu mã. Lâm Nhất bình tĩnh đáp. Hai người vẫn đáp thời gian, nối nghiệp giả không ngừng, thỉnh thoảng có người đuổi theo. Vẫn là La Sư Minh khinh công cao hơn một bậc. Chúng ta đem hết toàn lực cũng có không bằng. Người chưa tới, âm thanh tới trước, lại có nhân lạc ở giữa sân, chính là Lâm Nhất quen mặt Diêu Tử cùng Hoàng gia Tể hai người. Hoàng gia Tể cười hì hì đối với La Sư Huynh liền ôm quyền. Nhìn thấy Lâm Nhất, lại là khà khà một nhạc, đối với bên cạnh Diêu Tử nói rằng, Diêu Sư Huynh, ngươi xem một chút ai vậy. Bốn phía phong thanh phun trào, đạo đạo kình phong cuốn lên tuyết động, diễn tấu đến Lâm Nhất trên người. Mấy hơi thở trong lúc đó, 20, 30 tên đệ tử, rơi hết tại Lâm Nhất lúc trước thanh lý ra trên đất trống. Con ngựa bị kinh động, bốn vó bất an, thấp tê không ngừng. Đối với trên người tuyết tiết thờ ơ, Lâm Nhất như trước sắc mặt trầm tĩnh, túi đầu đứng thẳng bất động. Diêu Tử cũng phun ra miệng lớn xương trắng, mạnh mẽ thở một hơi, mới nhìn hướng về Lâm Nhất, không nhịn được khỏe miệng cong lên, không để ý lắm nói rằng, đây không phải là bị ta đánh quá tiểu tử thối sao. Ở trong này làm cái gì đây?